Chương 1, mở đầu tưởng thưởng, mãn cấp thái huyền kinh chương 1, mở đầu tưởng thưởng, mãn cấp thái huyền kinh thiên hà thành, Chu phủ. Giữa trưa, nóng bức khó tả, trên đường phố phồn hoa, người đông như núi, thật sự náo nhiệt phi thường. Trước cổng Chu phủ đậu mấy cỗ xe ngựa, trên xe chất đầy hàng hóa được đóng trong những hòm lớn, hơn 10 người hạ nhân quân vác, mồ hôi nhễ nhại. Đều cẩn thận một chút, đừng làm vỡ đồ bên trong. Một người trung niên béo phì chỉ huy đám người quân vác. Chu lão gia, đồ của ngài chúng ta đã đưa đến, các ngươi nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng. Một tiêu sư trẻ tuổi tiến lên nhắc nhở. Hắn chính là tiêu sư phụ trách chuyến tiêu này, tên là Lâm Trần, thiếu tiêu đầu của Phúc Y tiêu cục, huynh trưởng của Lâm Bình Chi. Không cần, không cần, chỉ là mấy thứ tầm thường, không cần để ý Phúc Y tiêu cục làm việc ta yên tâm lắm. Huống hồ lần này thiếu tiêu đầu đích thân áp tiêu, khẳng định bạn vô nhất thất. Chu lão ra mặt đầy tươi cười, chỉ liếc mắt một cái, liền bảo quản gia đưa hết số tiền thù lao còn lại. Lâm Trần cũng không khách khí thu lấy tiền thù lao, như vậy chuyến áp tiêu này của hắn coi như đã hoàn thành viên mãn. Áp tiêu nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tưởng thưởng, mãn cấp thái huyền kinh. Lúc này hệ thống phát ra thông báo. Lâm Trần vừa nghe, lập tức có chút kinh ngạc. Ta không nghe lầm chứ? Tưởng thưởng là bộ võ học đỉnh cấp trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, Thái Huyền Kinh. Hắn tưởng mình nghe lầm, lại lần nữa kiểm tra hệ thống. Nhiệm vụ: giúp phú thương Chu Đại Phúc ở Thiên Hà Thành áp tiêu, đã hoàn thành. Tưởng thưởng, mãn cấp Thái Huyền Kinh quả nhiên là Thái Huyền Kinh. Lâm Trần hô hấp dồn dập. Hắn kiếp trước rất thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, tự nhiên đối với Thái Huyền Kinh có hiểu biết. Thái Huyền Kinh là một môn võ học siêu phàm được ghi chép trong bài thơ hiệp khách hành của Trích Tiên Lý Bạch. Ghi chép những kiếm pháp, khinh công, quyền pháp, hô hấp pháp mạnh mẽ nhất trong giang hồ. Sau khi luyện thành toàn bộ, có thể sâu chối hàng trăm huyệt đạo trên toàn thân thành một luồng nội tức. Nội tức cuồn cuộn bành trướng, như một con sông lớn chảy xiết. Tay phải hư nắm không kiếm, trong tay tuy không có kiếm, kiếm chiêu lại liên miên không dứt. Kiếm pháp, trưởng pháp, nội công, khinh công, đều hợp nhất là một. Nói đơn giản, Thái Huyền Kinh là võ học cấp độ trần nhà trong thế giới võ hiệp. Lâm Trần là một người xuyên việt, đương nhiên biết rõ sự cường đại của Thái Huyền Kinh. Học được Thái Huyền Kinh, cho dù Dư Thương Hải đích thân đến, ta cũng không sợ. Trong mắt Lâm Trần hiện lên một tia sắc cơ. Hắn vốn không phải người của thế giới này, 3 tháng trước xuyên biệt đến, trở thành con trai của Lâm Trấn Nam, huynh trưởng của Lâm Bình Chi. Quen thuộc cốt truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lâm Trần rất rõ những chuyện sắp xảy ra. Đệ đệ của hắn, Lâm Bình Chi, vô ý giết chết con trai của Dư Thương Hải, Dư Nhân Ngạo. Dư Thương Hải lấy danh nghĩa báo thủ, diệt môn Phúc Y tiêu cục. Lâm Trần rất rõ, đây chỉ là cái cớ của Dư Thương Hải mà thôi. Mục đích thực sự của Dư Thương Hải là tịch tà kiếm phổ của Lâm gia. Thanh Thành phái tuy rằng trong Ngũ Nhạc kiếm phái không tính là lợi hại, nhưng so với thế lực bang phái thế tục thì mạnh hơn quá nhiều. Phúc Y tiêu cục tuy rằng có chút danh vọng, nhưng so với quái vật khổng lồ như Thanh Thành phái thì vẫn không đủ sức. Huống hồ, ngoài Dư Thương Hải ra, Nhạc Bất Quần của Hoa Sơn phái, Tạ Lãnh Thiền của Tung Sơn phái và những cao thủ tuyệt đỉnh khác đều nhòm ngó tịch tà kiếm phổ của bọn hắn. Người xưa có câu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lâm gia hiện tại không có thực lực bảo vệ tịch tà kiếm phổ, khẳng định sẽ dẫn đến họa sát thân. Nếu Lâm Viễn Đồ còn sống, cho dù là Nhật Nguyệt thần giáo cũng không dám đánh chủ ý vào Lâm gia. Về sau, đệ đệ Lâm Bình Chi vì báo thù, không tiếc vung đao tự cung luyện tập tịch tà kiếm phổ. Tuy rằng cuối cùng báo thù được, nhưng cũng có một kết cục thê thảm. Lâm gia cũng tuyệt hậu. Trọng sinh là người, Lâm Trần tự nhiên không muốn đi vào vết xe đổ. Cũng may nửa tháng trước, hắn thức tỉnh hệ thống áp tiêu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ áp tiêu là có thể đạt được tưởng thưởng. Cho nên Lâm Trần tuổi còn trẻ đã đề xuất với phụ thân Lâm Trấn Nam muốn áp tiêu. Ban đầu, Lâm Trấn Nam là cự tuyệt. Lâm Trần thái độ kiên quyết, Lâm Trấn Nam không lay chuyển được, chỉ đành đồng ý cho hắn áp tiêu. Không ngờ lần đầu tiên áp tiêu tưởng thưởng lại là võ học đỉnh cấp Thái Huyền Kinh. Như vậy, đừng nói tự bảo vệ mình, cho dù diệt Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không thành vấn đề. Lâm thiếu tiêu đầu, ngươi tinh dạ chạy đường vất vả rồi, chi bằng hôm nay cứ ở lại Hàn Xá nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai về Phúc Uy tiêu cục cũng không muộn. Chu Đại Phúc vô cùng nhiệt tình mời Lâm Trần ở lại. Đa tạ Chu lão gia hảo ý, chỉ là tiêu cục còn mấy chuyến tiêu phải đi, thời gian gấp rút, ta không dám chậm trễ. Lâm Trần từ chối. Hắn phải nhanh chóng trở về Phúc Uy tiêu cục, để phòng Dư Thương Hải và những cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái đột nhiên ra tay với gia đình hắn. Nếu đã như vậy, ta cũng không cưỡng ép. Chu Đại Phúc cũng không ép buộc, hàn huyên một hồi, liền tiễn Lâm Trần. Thiếu tiêu đầu, tổng tiêu đầu mà biết ngươi lần đầu tiên áp tiêu đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ rất cao hứng. Một tiêu sư dáng người trung bình mặt đầy tươi cười. Người này tên Sử Tiến Sinh, là lao tiêu sư của Phúc Y tiêu cục, cánh tay đắc lực của Lâm Trấn Nam. Lâm Trần lần đầu tiên áp tiêu, Lâm Trấn Nam đặc biệt sắp xếp lao tiêu sư Sử Tiến Sinh áp trận, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trên đường đi này toàn nhờ uy danh của Sử tiêu đầu, trấn nhiếp hắc bạch lưỡng đạo, chuyến tiêu này của chúng ta mới có thể thuận lợi đến Thiên Hà thành. Lâm Trần vô cùng kiêm hư, vừa cho Sử Tiến Sinh đủ mặt mũi, lại không quá phận hạ thấp bản thân. Sử Tiến Sinh nghe xong trong lòng thập phần thoải mái, thiếu tiêu đầu khiêm hư rồi, giang hồ ai mà không để mặt Phúc Y tiêu cục chúng ta, huống hồ thiếu tiêu đầu đích thân áp tiêu, tự nhiên không dám đến gây phiền toái. Hai người vừa đi đường, vừa nhàn thoại. Không bao lâu liền ra khỏi Thiên Hà thành, theo quan đạo một đường nam hạ. Một đoàn người chú dạ chạy đường, không dám có chút chậm trễ. Cuối cùng vào buổi trưa ngày thứ 5 đã trở về đến ngoại thành Phúc Châu. Ba tháp. Một đoàn người cưỡi ngựa đi trên quan đạo. Đột nhiên thấy không xa có một cái tiểu khách điếm. Thiếu tiêu đầu, chúng ta tinh dạ chạy đường, dù người không sao, ngựa cũng chịu không nổi, chi bằng ở lại khách điếm này nghỉ ngơi một lát, cho ngựa ăn chút quả khô, sau đó xuất phát cũng không muộn. Lúc này, Sử Tiến Sinh đề nghị. Lâm Trần thấy cái khách điếm này, một cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng lên trong lòng. Được, chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi một chút. một đoàn người tiến vào khách điếm. Điếm tiểu nhị là một cô nương mặt đầy tàn nhang, nàng thấy Lâm Trần khí vũ bất phàm, cũng không dám chậm trễ. Nhị vị khách quan, muốn dùng gì? Lâm Trần nhìn nàng một cái, biết là Nhạc Linh San, con gái của trưởng môn Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quẩn, cải trang. Mục đích là đến dò la tin tức về tịch tà kiếm phủ của Lâm gia. Rượu ngon thức ăn ngon cứ mang lên là được. Lâm Trần cố ý không biết, vung tay lên, ném một thỏi bạc cho Nhạc Linh San. Khách quan ngài chờ một chút. Nhạc Linh San cầm bạc đi vào chủ phòng. Lâm Trần tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Không bao lâu, lại có mấy người đi vào khách điếm. Dẫn đầu là một người mặt đầy vẻ ăn chơi chắc táng, là Dư Nhân Ngạn, con trai của trưởng môn Thanh Thành phái Dư Thương Hải. Còn có một người, thân tài thấp bé, là chó săn của Dư Nhân Ngạn, Giả Nhân Đạt. Hai người này đến Phúc Châu thành, cũng là muốn dò la tin tức về tịch tà kiếm phổ. Quả nhiên, nên đến đều đã đến. Trong mắt Lâm Trần hiện lên một tia băng lãnh. Chương 2, Hoa Sơn Nhạc Linh San, Thanh Thành Dư Nhân Ngạn. Chương 2, Hoa Sơn Nhạc Linh San, Thanh Thành Dư Nhân Ngạn. Mấy vị khách quan, các vị muốn dùng gì ạ? Nhạc Linh San bước tới hỏi. Cho bọn ta 2 cân rượu hoa điêu, thêm 2 đĩa thịt bò khô. Giả Nhân Đạt nói. Vâng ạ. Nhạc Linh San xoay người định rời đi. Khoan đã. Dư Nhân Ngạn thấy Nhạc Linh San tuy trông xấu xí nhưng vóc dáng lại thướt tha yêu kiều, bèn lên tiếng trêu ghẹo. Giả lão nhị, cô nương này vóc dáng yểu điệu như vậy, tiếc là mặt đầy tàn nhang. Giả Nhân Đạt lập tức đuổi theo. Dư sư minh, vóc dáng của hoa cô nương này quả là không tệ, nhưng mặt lại dỗ, đúng là phí cả một thân hình đẹp. Mấy người cười phá lên. Buông ta ra, buông ta ra. Nhạc Linh San bị Dư Nhân Ngạn giữ chặt cổ tay, vốn định dây ra nhưng lại sợ lộ võ công nên đành phải nén giận chịu đựng. Lâm Trần thấy vậy nhưng không hề động lòng. Võ công của Nhạc Linh San không tệ, hơn nữa còn có nhị sư Minh Hoa Sơn phái là Lao Đức Nặc ở bên trong, sẽ không có nguy hiểm gì. Cô đương ngươi yên tâm, mặt ngươi đầy tàn nhang thế kia, bọn ta chẳng có hứng thú gì đâu. Dư Nhân Ngạn tiếp tục trêu chọc, khiến đám đệ tử Thanh Thành phái cười rộ lên. Khách quan, xin ngài tự trọng. Nhạc Linh San lớn từng này mới là lần đầu bị người ta trêu ghẹo như vậy, nên trong lòng không khỏi hoảng loạn. Nhưng lúc này đang có nhiệm vụ trong người, không tiện lộ võ công, nàng đành phải cố sức né tránh. Chẳng biết thế nào, lớp hóa trang trên mặt nàng đống bị Dư Nhân Ngạn vô tình chạm phải. Dư Nhân Ngạn dù sao cũng là người luyện võ, lực tay mạnh hơn người thường rất nhiều, nên cú chạm này đã trực tiếp xé toạc lớp ngụy trang của Nhạc Linh San. Một gương mặt tuyệt mỹ lộ ra, khiến Dư Nhân Ngạn ngây người tại chỗ. Hắn không ngờ cô nương xấu xí này lại xinh đẹp như tiên nữ vậy, chẳng hề thua kém những người trên tuyệt sắc bảng như Sư Phi Huyền, Hoàn Đoàn, Chu Chỉ Nhược chút nào. Nhưng mà nữ tử xinh đẹp như vậy, vì sao lại phải giả xấu? Dư Nhân Ngạn đã lăn lộn giang hồ một thời gian, nên rất nhanh đã cảm thấy có điều bất thường. Rõ ràng xinh đẹp như vậy mà lại phải giả xấu, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Dư thiếu chủ, còn nói nhảm với nàng ta làm gì, bắt thẳng nàng ta lại để ngài từ từ tra hỏi. Giả Nhân Đạt cười ra nói. Dư Nhân Ngạn nghe vậy cũng nổi máu dê, lập tức nói đúng lắm, nàng này rõ ràng muốn gây bất lợi cho ta, bắt nàng lại rồi tính. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dư Nhân Ngạn tức thời chộp về phía cổ tay Nhạc Linh San, muốn bắt giữ nàng. Lũ khốn các ngươi, hôm nay bản cô nương sẽ trừ hại cho dân. Nhạc Linh San vừa xấu hổ vừa tức giận, lũ người này rõ ràng có ý đồ xấu xa mà còn vu oan cho người khác trước. Đến bây giờ, nàng mới biết thế nào là giang hồ hiểm ác. Nàng tự biết không cần phải ngụy trang nữa, bèn lập tức phản kháng. Quả nhiên biết võ công. Ánh mắt Dư Nhân Ngạn trở nên lạnh lẽo, ra tay càng thêm độc ác. Là con trai duy nhất của trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải, Dư Nhân Ngạn từ nhỏ đã theo cha học võ công của phái. Cộng thêm tư chất không tệ, nay hắn đã là người nổi bật trong thế hệ trẻ của phái Thanh Thành. Trong số đồng môn, người có thể thắng được hắn cũng chỉ có Thanh Thành Tứ Tú. Nhạc Linh San tuy là con gái của Nhạc Bất Quẩn, nhưng tuổi còn nhỏ, thời gian học võ không dài. Chỉ sau mấy hiệp, nàng đã nhanh chóng rơi vào thế yếu. Thiếu Tiêu Đầu, chúng ta có cần lên giúp không? Lúc này, Sử Tiến Sinh hạ giọng hỏi. Tĩnh Quan kỳ biến. Ánh mắt Lâm Trần hơi lạnh đi, hắn không hề có ý định giúp đỡ. Phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành tuy đều là danh môn chính phái, nhưng sau lưng đều làm những chuyện mờ ám. Lần này bọn họ đến thành Phúc Châu cũng là nhắm vào tịch tà kiếm phủ của Lâm gia. Lâm Trần không có lý do gì để giúp bên nào cả. Nếu Dư Nhân Ngạn bị Nhạc Linh San giết chết, thì liệu phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành có đấu đá đến mức lưỡng bại câu thương không? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, ánh mắt Lâm Trần càng trở nên lạnh lẽo. Tiểu nương tử, ngươi cũng khá lợi hại đấy, ông đây rất thích. Dư Nhân Ngạn cười gian liên tục, thỉnh thoảng lại buông lời trêu ghẹo. Nhạc Linh San thì liên tục lùi lại, xem ra sắp bị Dư Nhân Ngạn bắt được. Lúc này, Lao Đức Nặc ở trong bếp nghe thấy tiếng đánh nhau, bèn cầm 2 thanh kiếm chạy ra. Lũ khốn các ngươi! Lao Đức Nặc thấy Nhạc Linh San bị bắt nạt, lập tức rút kiếm xông lên. Lao Đức Nặc dù sao cũng đã luyện công ở Hoa Sơn mười mấy năm, hơn nữa lại là nội gián của phái Tung Sơn, năng lực đương nhiên không thể xem thường. Dư Nhân Ngạn dù có tài năng đến đâu cũng khó mà cùng lúc chống lại cả Lao Đức Nặc và Nhạc Linh San. Chỉ sau mấy hiệp, Dư Nhân Ngạn đã rơi vào thế yếu. Dư sư minh, ta tới giúp minh. Giả Nhân Đạt và các đệ tử Thanh Thành phái khác thấy vậy lập tức rút kiếm xông vào, giết lao già này trước. Dư Nhân Ngạn đã đỏ mắt vì giết chóc, mấy tên đệ tử Thanh Thành phái nhận lệnh, cùng lúc tấn công Lao Đức Nặc. Dù võ nghệ của Lao Đức Nặc không tệ, nhưng cũng không chống đỡ nổi đối phương đông người. Sau mấy hiệp, Lao Đức Nặc đã bị thương, máu tươi chảy ròng ròng. Chết đi cho ta! Giả Nhân Đạt gầm lên một tiếng, nhân lúc Lao Đức Nặc không để ý đánh lén từ sau lưng, một kiếm đâm thẳng vào tim hắn. Một vòi máu tươi phun ra. Sắc mặt Lao Đức Nặc lập tức tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng trào ra không ngừng. Nhị sư minh, nhị sư minh! Thấy Lao Đức Nặc bị một kiếm đâm xuyên ngực, Nhạc Linh San lòng nóng như lửa đốt. Nàng dùng hết sức đánh lui Dư Nhân Ngạn, chạy tới xem xét vết thương của Lao Đức Nặc. "Nhị sư huynh, huynh sao rồi?" "Báo cho sư phụ báo thủ cho ta." Lao Đức Nặc toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt, nói xong câu này liền tắt thở. "Nhị sư huynh, huynh sẽ không sao đâu." Nhạc Linh San khóc nức nở. Nàng không ngờ lần đầu tiên hành tẩu giang hồ lại có kết cục thế này. Ngay cả nhị sư huynh cũng chết rồi. "Ha ha, giả lão nhị, kiếm pháp của ngươi không tệ, một kiếm đã giết được lão già thối tha đó." Dư Nhân Ngạn cười nham hiểm nói, "Kẻ này ngụy trang ở đây để phục kích chúng ta, ngược lại bị chúng ta giết chết, đúng là đáng đời." Giả Nhân Đạt ra vẻ chính nghĩa nói, "Thiếu chủ, tiểu nương tử này xử trí thế nào? Lát nữa bản thiếu chủ sẽ tự mình thẩm vấn ạ, xem vì sao lại cải trang ở đây phục kích chúng ta." Trong mắt Dư Nhân Ngạn lóe lên tia nhìn tà ác. Hắn đã sớm muốn thử xem nữ tử trên tuyệt sắc bảng rốt cuộc có tư vị gì. Chỉ là những nữ tử đó không chỉ đẹp như tiên nữ, mà thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Đừng nói là hắn, ngay cả Thanh Thành Tứ Tú cũng chưa chắc là đối thủ của những thiên tài này. Hắn tuy tự phụ, nhưng cũng biết mình biết người. Thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp trước mắt này, vừa hay là vật thay thế tuyệt vời. "Lũ xuất sinh các ngươi, dám giết nhị sư minh Lao Đức Nặc của Hoa Sơn phái ta, phái Hoa Sơn chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu." Nhạc Linh San giận dữ quát. "Cái gì? Các ngươi là người của phái Hoa Sơn?" Nghe thấy ba chữ phái Hoa Sơn, Dư Nhân Ngạn và đám đệ tử Thanh Thành phái lập tức biến sắc. Bọn họ biết rõ thực lực của phái Hoa Sơn còn mạnh hơn phái Thanh Thành. Bây giờ bọn họ đã giết nhị sư minh Lao Đức Nặc của phái Hoa Sơn, trưởng môn phái Hoa Sơn Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần nhất định sẽ liều mạng với bọn họ đến cùng. Đến lúc đó, đừng nói là bọn họ, ngay cả phái Thanh Thành cũng có thể đối mặt với nguy cơ diệt môn. Chương 3, Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Thiên Lý Bất Lưu Hành. Chương 3, Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Thiên Lý Bất Lưu Hành. Làm sao bây giờ? Dư Nhân Ngạn trong lòng rối bời, hắn không ngờ lão già mình tùy tiện giết chết lại là người của phái Hoa Sơn. Lần này gây họa lớn rồi. Nếu biết lão già này là người của phái Hoa Sơn, hắn chắc chắn sẽ không hạ sát thủ, cùng lắm chỉ dạy dỗ một phen. Bây giờ người đã chết rồi, nói gì cũng muộn. "Thiếu chủ, nơi này Hoang Sơn giã lĩnh, hay là chúng ta làm tới cùng?" Trong mắt Giả Nhân Đạt lóe lên vẻ tàn nhẫn. "Cứ làm vậy đi." Dư Nhân Ngạn bốn lòng dạ độc ác, để bảo vệ bản thân, hắn không còn cách nào khác. Không chừa một ai. Giả Nhân Đạt nét mặt dữ tợn, những đệ tử phái Thanh Thành còn lại cũng bao vây đám người Lâm Trần. Sử Tiến Sinh thấy vậy, lập tức rút kiếm, ngơ ngùng. "Đừng tưởng Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta sợ các ngươi." Hắn lôi danh tiếng của Phúc Uy Tiêu Cục ra chính là muốn dọa đám người Dư Nhân Ngạn. Dù sao thì Phúc Uy Tiêu Cục danh tiếng lẫy lừng, đồng đạo võ lâm ít nhiều cũng sẽ nể mặt đôi phần. Hơn nữa, Lâm Viễn Đồ tuy đã chết, nhưng uy danh vẫn còn đó, năm đó một mình ông đã đánh bại cao thủ thiên hạ, vô cùng huy hoàng. Đối phương có lẽ sẽ ném chuột sợ vỡ bình mà không dám làm gì bọn họ. Giả Nhân Đạt cười gằn, "Phúc Uy Tiêu Cục, hay, hay lắm, đang muốn thử xem tịch tà kiếm phổ của các ngươi lợi hại đến đâu." Lâm Trần cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Giả Nhân Đạt vẻ mặt hung tợn, ngâm cuồng, "Thật sự tưởng ngươi là Lâm Viễn Đồ chắc?" Dư Nhân Ngạn mặt mày âm trầm, "Đừng nói nhảm nữa, giết hết bọn chúng rồi nói." Cùng lúc đó, "Chết đi." Giả Nhân Đạt vung kiếm đâm tới yết hầu Lâm Trần. Nhưng đúng lúc này, một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên. Tiếp đó, một tiếng bịch một cái đầu người lăn xuống đất. Nhìn kỹ lại, lại chính là Giả Nhân Đạt. "Chết rồi." Nhạc Linh San đôi mắt mông lung. Thực lực của Giả Nhân Đạt nàng rất rõ, ít nhất cũng không kém nhị sư Minh Lao Đức Nặc. Trong thế hệ trẻ, ai có thực lực chỉ bằng một chiêu đã chặt được đầu hắn? Ngay cả lệnh hồ đại sư Minh cũng tuyệt đối khó làm được. Nhạc Linh San thầm kinh hãi. Thiếu niên của Phúc Uy Tiêu Cục kia, tuổi chưa tới 18, mà thực lực lại khủng bố đến thế. Thiên phú thế này thật sự quá đáng sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Dư Nhân Ngạn kinh hãi thất sắc. Chiêu vừa rồi thực sự quá nhanh. Hắn căn bản không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì thì Giả Nhân Đạt đã toi mạng rồi. Giả Nhân Đạt là đệ tử tinh anh của phái Thanh Thành, thực lực không hề yếu. So với bản thân hắn cũng chỉ kém hơn một chút. Không ngờ lại bị một thiếu niên của Tiêu Cục giết chết như vậy. Nếu người ra tay vừa rồi là mình. Dư Nhân Ngạn không khỏi cảm thấy lạnh gáy, không dám nghĩ thêm nữa. Kiếm vừa rồi là do thiếu Tiêu đầu tung ra sao? Đây chính là tuyệt học gia truyền tịch tà kiếm pháp của Lâm gia ư? Ngay cả Sử Tiến Sinh đứng bên cạnh Lâm Trần cũng vô cùng kinh ngạc. Thời trẻ khi đi áp Tiêu cùng Lâm Trấn Nam, ông cũng từng nghe qua uy danh của tịch tà kiếm pháp, nhưng ông chưa từng thấy Lâm Trấn Nam thi triển tuyệt học gia truyền thực sự. Mãi đến hôm nay, chứng kiến Lâm Trần mới gần 18 tuổi tung ra kiếm đó, ông mới biết sự khủng bố của tuyệt học Lâm gia. Hèn chi tổng Tiêu đầu chưa bao giờ dùng loại kiếm pháp này, hóa ra là vì chưa gặp được người nào đáng để ông ấy phải dùng đến chiêu này. Sử Tiến Sinh càng tin vào suy đoán của mình. Giết hắn, nếu không chúng ta đều không sống nổi đâu. Dư Nhân Ngạn ra đầu tê dại. Kiếm pháp Lâm gia vô cùng đáng sợ. Nếu đấu một chọi một, hắn căn bản không có nửa phần thắng. Dư Nhân Ngạn hét lớn, cùng lên, giết hắn. Các đệ tử phái Thanh Thành còn lại thấy vậy, lập tức vung kiếm lao tới. Nếu là người bình thường gặp phải tình cảnh này, chắc chắn sẽ bị băm thành thịt vụn. Muốn chết. Lâm Trần quát lạnh. Ngay sau đó, một vệt sáng lạnh lẽo lại lóe lên. Nhanh đến mức không ai nhìn kịp, tất cả đệ tử phái Thanh Thành đều ngã xuống đất chết. Trên cổ họng mỗi người hiện rõ một vết thương dữ tợn, máu tươi không ngừng phun ra từ đó. Chỉ trong nháy mắt, mấy mạng người sống sờ sờ đã hoàn toàn mất đi sự sống. Chết rồi, chết hết rồi. Ngươi giết bọn họ? Ngươi là ác ma? Dư Nhân Ngạn sắc mặt trắng bệch, nói năng cũng có chút lộn xộn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy. Đến lượt ngươi rồi. Lâm Trần sắc mặt lạnh như băng, trông như một vị sát thần. Ngươi không thể giết ta, ta là con trai của Dư Thương Hải phái Thanh Thành, nếu ngươi giết ta, cha ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Dư Nhân Ngạn sợ đến hồn vía lên mây. Vội vàng lôi cha hắn Dư Thương Hải ra, hy vọng đối phương nể mặt phái Thanh Thành mà tha cho hắn một mạng. Lâm Trần cười lạnh. Dư Thương Hải, hắn mà dám đến, ta giết luôn cả hắn. Thường đúng lúc định ra tay, Lâm Trần bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Còn có cao thủ, quả nhiên là thiếu niên thiên tài, lại có thể phát hiện ra hành tung của ta. Bên ngoài quán trọ truyền đến một giọng nói vang dội. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên tóc hai bù xù đã xuất hiện bên trong quán. Lâm Trần nhíu mày, ngươi là ai? Người đàn ông trung niên nói, phái Thanh Thành, Vu Quan Sơn. Vu Quan Sơn. Lâm Trần trong lòng chấn động, hắn chưa từng nghe qua tên người này, nhưng thực lực của người này rất mạnh. Thiếu Tiêu Đầu, người này chính là nhân vật số 2 của phái Thanh Thành, sư đệ của Dư Thương Hải. Nghe nói người này đã luyện hành luyện công phu đến cực hạn, một đôi thiết quyền càng vang danh giang hồ. Quan trọng nhất là người này cực kỳ bao che cho đệ tử, chúng ta đã giết đệ tử phái Thanh Thành, e rằng Vu Quan Sơn sẽ không bỏ qua đâu. Lúc này, Sử Tiến Sinh kinh nghiệm phong phú nhanh chóng giới thiệu với Lâm Trần. Hành luyện công phu à? Lâm Trần ánh mắt hơi nheo lại, loại người da dày thịt béo này quả thực không dễ đối phó. Có điều bây giờ hắn đã nắm giữ Thái Huyền Kinh cấp tối đa, chỉ một cao thủ hành luyện hắn còn chưa đặt vào mắt. Tiểu Hữu, những đệ tử phái Thanh Thành này đều do ngươi giết. Vu Quan Sơn lạnh lùng nói. Phải. Lâm Trần gật đầu. Dám làm dám chịu, tốt. Ánh mắt Vu Quan Sơn dần lạnh đi. Nhi thúc, giết hắn, báo thủ cho các sư đệ. Dư Nhân Ngạn gần giọng nói. Yên tâm, thằng ngãi này đã giết nhiều đệ tử phái Thanh Thành như vậy, ta tự khắc sẽ xử lý hắn. Vu Quan Sơn đôi mắt âm trầm, lạnh giọng nói, tiểu tử, nếu ngươi giao ra kiếm pháp đã học, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vậy sao? Lâm Trần cười lạnh. Quả nhiên là nhắm vào Tịch Tà kiếm phổ mà đến. Trong lòng Lâm Trần dâng lên sát ý vô tận, phái Thanh Thành không diệt, Lâm gia hắn sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Phái Thanh Thành, Dư Thương Hải, phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần, phái Tung Sơn, Tạ Lãnh Thiền, tất cả đều đáng chết. Ha 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 ha. Lâm Trần cười lớn, sát ý cuồn cuộn. Ngươi cười cái gì? Dư Nhân Ngạn quát lên, nhưng hoàn toàn không chú ý tới nhị thúc của hắn, Vu Quan Sơn, lúc này sắc mặt đang vô cùng nghiêm trọng. Thằng ngãi này có gì đó kỳ lạ. Vu Quan Sơn muốn có trực giác nguy hiểm cực mạnh, cảm thấy không ổn nên quyết định ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Trong nháy mắt, một luồng nội kình khủng bố bộc phát ra, mãnh liệt như sóng thần. Đây chính là thực lực khi luyện hành luyện công phu đến cực hạn. Nơi kình khí đi qua, bàn ghế gỗ xung quanh lập tức vỡ nát. Chương 4, sự liêu phất ý khứ, thâm tàng công giữ danh. Chương 4, sự liêu phất ý khứ, thâm tàng công giữ danh. Thôi xong. Sử Tiến Sinh kinh hãi kêu lên. Hắn biết thực lực của Vu Quan Sơn quá đáng sợ, chỉ e Lâm Trần còn trẻ tuổi không phải là đối thủ. Liêu cái mạng già này cũng phải để Tiểu Tiêu Đầu chạy thoát, không thì sao xứng với đại ân của Tổng Tiêu Đầu đối với ta. Sử Tiến Sinh nghiến răng, lập tức chuẩn bị sẵn sàng liều chết. Hắn gầm lên, Thiếu Tiêu Đầu mau chạy, ta tới cản hắn một lát. Rồi lập tức xách đao xông về phía Vu Quan Sơn, hòng tranh thủ thời gian cho Lâm Trần chạy trốn. Sử Tiêu Đầu cứ yên tâm, lão già này ta còn chưa để vào mắt. Lâm Trần đưa tay cản Sử Tiến Sinh lại. Tiếp đó, hắn tiện tay vung ra một kiếm. Tốc độ nhanh lạ thường, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Vu Quan Sơn là cao thủ huấn luyện, tốc độ phản ứng vốn đã nhanh hơn người thường không ít, nhưng vẫn chậm mất nửa nhịp. Xảy ra chuyện gì vậy? Gặp quỷ hả? Trên đời lại có kiếm pháp nhanh như vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đây chính là kiếm pháp tổ truyền của Lâm gia sao? Tịch Tà kiếm pháp quả nhiên lợi hại, Vu Quan Sơn kia chưa chắc là đối thủ của Lâm Thiếu Tiêu Đầu. Trong khách điếm có không ít nhân sĩ võ lâm, lúc này ai nấy đều mặt mày kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Trần ra tay, chỉ có Vu Quan Sơn thực lực mạnh nhất mới miễn cưỡng thấy rõ động tác vừa rồi của Lâm Trần. Hắn chỉ tiện tay rút kiếm, vô cùng tùy ý nhưng động tác lại gọn gàng dứt khoát, nhanh vô cùng, người thường gần như khó mà nhận ra. Kiếm khách có thể luyện chiêu rút kiếm bình thường đến mức độ này, trên đời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như các cao thủ dùng kiếm Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết, thiếu niên này tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới như vậy. Kiếm pháp thế này, thật đáng sợ. Chẳng trách năm đó Lâm Viễn Độ dựa vào kiếm pháp này mà đánh bại vô số cao thủ thiên hạ. Nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm pháp đáng sợ quá. Vừa dứt lời, trên cổ Vu Quan Sơn xuất hiện một vệt máu nhỏ. Ngay sau đó, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Sao có thể? Dư Nhân Ngạn gào lên. Hắn biết rất rõ thực lực của Vu Quan Sơn, đó là một trong số ít cao thủ tiên tiên của Thanh Thành phái. Hệ thống võ đạo, nhập môn, hậu thiên, tiên tiên, tông sư, vấn đỉnh, lục địa thần tiên ở thời đại lục địa thần tiên không xuất hiện, cường giả vấn đỉnh lãnh đời này. Tông sư chính là tồn tại mạnh nhất đương thời, còn cao thủ tiên tiên chỉ xếp sau tông sư, ai nấy đều là hào hùng một phương. Thực lực của Vu Quan Sơn trong Thanh Thành phái chỉ đứng sau trưởng môn Dư Thương Hải. Ngay cả trong Ngũ Nhạc kiếm phái cũng được xem là hàng đầu. Không ngờ một nhân vật như thế lại bị một tiêu sư trẻ tuổi dùng một kiếm đả thương nặng ngay bên ngoài tòa thành Phúc Châu nho nhỏ này. Chuyện này thật quá hoang đường. Vu Quan Sơn cũng chính là vệ sĩ mà cha hắn ngầm phái tới để bảo vệ mình. Vốn tưởng có Vu Quan Sơn bảo vệ, chuyến đi này chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Xem ra, e là hắn đã nghĩ quá đơn giản. Đây chính là Tịch Tà kiếm pháp mà cha nói sao? Quả nhiên đáng sợ. Nhạc Linh San vốn đang đau buồn khôn xiết vì cái chết của lão đức nặng, giờ đây chỉ còn lại sự kinh ngạc tột độ. Nàng lớn từng này, chưa từng thấy qua kiếm pháp nào đáng sợ như vậy. Tiêu sư trẻ tuổi kia chỉ tiện tay vung một kiếm, vậy mà không những phá được công phu hành luyện của Vu Quan Sơn, mà còn suýt nữa giết chết hắn. Thực lực cỡ này, ngay cả trong Ngũ Nhạc kiếm phái cũng cực kỳ hiếm thấy. Kiệt 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 kiệt. Vu Quan Sơn mép còn dì máu, nhưng vẫn không ngừng cười gằn. May mà ta có Kim Ti nhuyễn giáp này, nếu không thì với nhát kiếm vừa rồi, ta chắc chắn phải chết. Vu Quan Sơn bận nội lực, chấn nát áo ngoài, để lộ ra chiếc nhuyễn giáp màu vàng kim bên trong. Đây là chí bảo Tây vực Kim Ti nhuyễn giáp, được mệnh danh đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không ngờ lại rơi vào tay Vu Quan Sơn. Mọi người chấn động. Vu Quan Sơn vốn là cao thủ ngoại công, một thân công phu hành luyện đã đạt tới cảnh giới cực cao, lại thêm Kim Ti nhuyễn giáp hộ thân. Muốn giết hắn, trừ phi là cao thủ có nội lực cực kỳ đáng sợ như Tả Lãnh Thiển hoặc Nhậm Ngã Hành, dù nội lực hùng hậu chấn chết hắn thì mới có khả năng. Hôm nay nếu không giết ngươi, tất để lại hậu họa khôn lường. Tiểu xuất sinh, nạp mạng. Vu Quan Sơn hét lớn, hai lòng bàn tay vận đầy nội lực mạnh mẽ, tung một trường đánh thẳng vào mặt Lâm Trần. Muốn chết. Lâm Trần quắc khẽ. Nào ngờ đúng lúc này, Vu Quan Sơn lại mượn trường lực mạnh mẽ đó, một tay túm lấy Dư Nhân Ngạn rồi bay vọt ra khỏi khách điếm. Hắn tự biết không địch lại Lâm Trần nên đã bỏ chạy. Tiểu xuất sinh, đợi lão phu về núi Thanh Thành, nhất định sẽ huyết tẩy cả nhà Phúc Uy tiêu cục. Giọng nói của Vu Quan Sơn từ ngoài khách điếm vào. Đuổi theo. Không thể để Vu Quan Sơn chạy thoát. Sử Tiến Sinh hét lớn, sẽ đao định đuổi theo Vu Quan Sơn. Mối thù giữa Thanh Thành phái và Phúc Uy tiêu cục xem như đã kết, tương lai ắt sẽ có một trận chiến. Thực lực của Vu Quan Sơn cực mạnh, giết được hắn bây giờ chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Thanh Thành phái. Hắn chạy không thoát đâu. Ánh mắt Lâm Trần lạnh băng, cách không quét ra một kiếm. Kiếm đó vô cùng bá đạo, mang theo khí thế quét ngang bát hoang lục hợp. Kiếm khí sắc bén vô song, trong nháy mắt đã đánh trúng Vu Quan Sơn và Dư Nhân Ngạn đang bỏ chạy. A a, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết vọng vào từ bên ngoài khách điếm. Vu Quan Sơn và Dư Nhân Ngạn nổ tung tại chỗ, thi thể nát bươm văng đầy đất. Trên thanh kiếm của Lâm Trần xuất hiện một vết nứt rõ rệt. Kiếm pháp võ học ghi trong Thái Huyền Kinh quả thực quá bá đạo, binh khí tầm thường khó lòng chịu nổi luồng kiếm khí đáng sợ đến thế. Lâm Trần vứt thanh kiếm đi. Tất cả mọi người có mặt đều trợn mắt há mồm. Lâm Trần chỉ cách không một kiếm đã giết chết Vu Quan Sơn và Dư Nhân Ngạn. Nội lực của hắn chẳng lẽ đã sánh ngang với những nhân vật như Tạ Lãnh Thiển, Nhậm Ngã Hành rồi sao? Hắn mới 18 tuổi thôi mà. Chuyện gì thế này? Công phu hành luyện của Vu Quan Sơn đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, muốn dùng kiếm giết hắn đâu phải chuyện dễ. Nhát kiếm kia ẩn chứa kiếm khí cực kỳ đáng sợ, kiếm khí xâm nhập vào cơ thể thì có thể giết chết cao thủ hành luyện như vậy. Dùng kiếm khí giết người, kiếm pháp tổ truyền của Lâm gia quả nhiên đáng sợ, đến nỗi kiếm cũng bị gãy luôn. Hóa ra là vậy. Tim Nhạc Linh San run lên, nàng chưa từng thấy ai có kiếm pháp đáng sợ đến thế. Trong thế hệ trẻ của Ngũ Nhạc kiếm phái, người có kiếm pháp sánh ngang được với Lâm Trần, e rằng cũng chỉ có Lệnh Hồ Sung với kiếm pháp tiến bộ vượt bậc gần đây mà thôi. Chẳng trách cha lại để tâm đến kiếm pháp tổ truyền của Lâm gia như vậy, hóa ra nó đáng sợ đến thế. Nhạc Linh San thầm nghĩ. Sau đó, nàng cố gắng ổn định lại tâm trạng, đứng dậy bước về phía Lâm Trần, đa tạ Lâm công tử đã ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Thiện tay mà thôi. Lâm Trần kiệm lời như vàng, cũng chẳng thèm nhìn Nhạc Linh San lấy một cái. Nhạc Linh San nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào. Nàng là con gái của Nhạc Bất Tuần, trưởng môn phái Hoa Sơn, vừa xinh đẹp lại có gia cảnh tốt. Ngày thường không biết bao nhiêu tài tuấn giang hồ muốn làm quen, kết thân với nàng, không ngờ lại bị một tiêu sư nhỏ bé tầm thường đối xử như vậy. Dường như coi nàng là sao chổi, chỉ sợ tránh không kịp. Nhạc Linh San nhất thời khó lòng chấp nhận sự khác biệt này. Sử Tiêu Đầu, chúng ta đi. Lâm Trần không có ý định ở lại đây lâu. Vâng. Sử Tiến Sinh vội vàng gật đầu, trải qua trận chém giết vừa rồi, bọn họ cũng không còn lòng dạ nào muốn ở lại đây lâu. Thiếu Tiêu Đầu, còn cô nương phái Hoa Sơn này thì sao? Chuyện nội bộ của Ngũ Nhạc kiếm phái không liên quan đến chúng ta. Lâm Trần thực sự không muốn dính dáng gì đến Nhạc Linh San. Tương lai hắn và phái Hoa Sơn ắt sẽ có một trận chiến. Nhạc Bất Quần là một trong những người hắn phải giết. Chúng ta đi. Sử Tiến Sinh gật đầu, rồi đi theo Lâm Trần trở về Phúc Uy tiêu cục. Chương 5, về nhà cũ lấy tịch tà kiếm phổ, dẫn dắn ra khỏi hàng chương 5, về nhà cũ lấy tịch tà kiếm phổ, dẫn dắn ra khỏi hàng thành Phúc Châu, Phúc Uy tiêu cục. Hoàng hôn buông xuống, chân trời rực lên một áng mây chiều. Trên đường phố bóng người qua lại tấp nập, kẻ đi chơi, người hát hí khúc, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trước cửa Lâm phủ, mấy chiếc xe tiêu chở đầy hàng hóa, đang chuẩn bị lên đường áp tiêu. Một gã đại hán thân hình cao lớn, khoảng 40 tuổi, đang cẩn thận kiểm kê hàng hóa, để tránh có gì thiếu sót. Người này chính là tổng tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục, Lâm Chấn Nam, phụ thân của Lâm Trần. Lâm Chấn Nam dặn dò một tiêu đầu, Lưu Tiêu Đầu, chuyến này đi thành đô đường xá xa xôi, ngươi phải hết sức cẩn thận. Tổng tiêu đầu cứ yên tâm, uy danh Phúc Uy tiêu cục băng xa, bọn đạo trích còn con thấy tiêu kỳ của chúng ta là chạy mất dép rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lưu Tiêu Đầu cười nói, Phúc Uy tiêu cục đã ba đời làm nghề áp tiêu, vang danh khắp vùng Phúc Châu. Ngoài tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam, trong tiêu cục còn có 12 vị tiêu sư, ai nấy đều là hảo hán giang hồ. Thêm vào đó, uy danh của Lâm Viễn Đồ vẫn còn đó. Vì vậy, khi họ áp tiêu, đám người tầm thường đương nhiên không dám nhòm ngó Phúc Uy tiêu cục. Cẩn tắc vô ưu. Lâm Chấn Nam vô cùng cẩn trọng. Chỉ có hắn mới biết Phúc Uy tiêu cục đang ngày một suy yếu, thực lực của hắn kém xa tiên tổ. Một khi đụng phải đám thổ phỉ cứng đầu, e rằng Phúc Uy tiêu cục không đủ sức chống đỡ. Đúng lúc này, lại có một đoàn người ngựa áp tiêu trở về. Trên xe cắm cờ hiệu của Phúc Uy tiêu cục. Lâm Chấn Nam ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại là Lâm Trần áp tiêu về. Nhi tử ta về rồi. Thấy Lâm Trần và đoàn người bình an trở về, Lâm Chấn Nam vô cùng vui mừng. Vốn hắn còn lo Lâm Trần tuổi còn trẻ, không chịu nổi cực khổ của việc áp tiêu. Không ngờ thằng bé lại kiên trì được, lại còn hoàn thành chuyến đi. Điểm này quả thực khiến Lâm Chấn Nam hơi bất ngờ. "Cha, đây là tiền thù lao Chu lão gia trả, người kiểm lại đi." Lâm Trần đưa một hộp bạc nhỏ cho Lâm Chấn Nam. "Tốt, tốt, tốt. Không hổ là con trai của Lâm Chấn Nam ta, tuổi còn nhỏ đã có thể một mình áp tiêu rồi. Lâm Chấn Nam ta dù có chết cũng có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm." Lâm Chấn Nam lòng vui như mở cờ, mặt mày rạng rỡ nụ cười. Sau đó, hắn lại lấy một ít bạc từ trong hộp tiền ra làm thù lao cho Lâm Trần và đoàn người, cười nói, "Trần Nhi, 20 lạng bạc này là tiền công áp tiêu của con." Lâm Trần chỉ lấy 10 lạng, "Cha, con chỉ cần 10 lạng là đủ dùng rồi. Phần còn lại cha giữ lại giúp con, sau này dùng để cưới vợ." "Ha ha ha, Thiếu Tiêu Đầu nghĩ xa thật đấy. Nếu ta có con gái, nhất định sẽ mặt dạy mày dạn gà cho Thiếu Tiêu Đầu làm vợ." Sử Tiến Sinh và các tiêu sư khác cười vang. "Ha ha ha, vậy cha sẽ giữ lại cho con." Lâm Chấn Nam cười rạng rỡ. 3 tháng nay, tác phong và cách hành xử của Lâm Trần đã thay đổi hẳn. Từ một thiếu niên hiền lành, cậu đã trở thành một nam nhi thực thụ, làm việc quyết đoán, chín chắn và điềm tĩnh. Điều này khiến hắn vô cùng hân ý. Sau khi hàn huyên một lát, sắc mặt Lâm Trần bỗng trở nên nghiêm nghị, "Cha, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp, con có chuyện muốn nói kỹ với cha." Lâm Chấn Nam chưa từng thấy Lâm Trần có biểu cảm thế này, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói. Hắn liền gật đầu, "Được, chúng ta vào nhà nói chuyện." Sau đó, Lâm Trần bèn kể lại cho Lâm Chấn Nam nghe chuyện xảy ra bên ngoài thành Phúc Châu. Phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành lại dám nhòm ngó vật gia truyền của Lâm gia ta. Sắc mặt Lâm Chấn Nam trở nên nặng nề. Hắn rất rõ thực lực của mình. Đối phó với cao thủ thế tục thì còn được, chứ nếu đụng phải cao thủ cỡ trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái thì căn bản không có cửa thắng. Nếu thật sự như lời Lâm Trần nói, e rằng Phúc Uy Tiêu cục sẽ có nguy cơ diệt môn. "Cha, vật gia truyền của Lâm gia ta rốt cuộc là gì mà khiến cả danh môn chính phái như Thanh Thành và Hoa Sơn cũng thèm muốn đến vậy?" Lâm Trần hỏi. Hắn đương nhiên biết vật gia truyền của Lâm gia là Tịch Tà kiếm phổ, nhưng không thể nói thẳng với phụ thân. "Trước khi Lâm Trung, cụ cố của con đúng là có nói nhà cũ họ Lâm có cất giấu vật gia truyền. Nhưng rốt cuộc đó là thứ gì thì ông cụ không nói, chỉ dặn là thứ đó không được xem, nếu không sẽ tai họa khôn lường." Lâm Chấn Nam lắc đầu. "Đáo vật có thể khiến cả Ngũ Nhạc kiếm phái động lòng chắc chắn không phải vàng bạc châu báu tầm thường, rất có thể là thần binh lợi khí hoặc là bí kíp võ công." Lâm Trần nhắc nhở. "Chẳng lẽ là Tịch Tà kiếm pháp?" Ánh mắt Lâm Chấn Nam lóe lên. "Chắc chắn là nó rồi. Chỉ có Tịch Tà kiếm pháp mới khiến các môn phái lớn đó không tiếc công sức tranh đoạt như vậy. Tịch Tà kiếm pháp là kiếm pháp gia truyền của nhà họ Lâm. Năm đó, Lâm Viễn Đồ đã dựa vào 72 đường Tịch Tà kiếm pháp đánh bại vô số hào kiệt thiên hạ. Vài phong biết bao. Đáng tiếc đám hậu nhân bọn họ không nên thân, không học được lấy nửa chiêu một thức. Nay Lâm Viễn Đồ đã qua đời, uy danh Lâm gia sớm đã không còn như xưa, Ngũ Nhạc kiếm phái mới dám nhòm ngó đến Tịch Tà kiếm phổ." Lâm Chấn Nam cau chặt mày, mặt mày hắn nhăn lại như sắp vắt ra nước. Bị Ngũ Nhạc kiếm phái nhắm vào, đây tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Thấy vậy, Lâm Trần nói, "Cha không cần quá lo lắng. Ngũ Nhạc kiếm phái dù sao cũng tự nhận là danh môn chính phái, không có lý do chính đáng, bọn họ không dám vô cớ giết người Lâm gia ta đâu." Lâm Chấn Nam gật gật đầu, "Con nói đúng. Ngũ Nhạc kiếm phái không phải ma giáo, muốn giết ai thì giết. Nhưng để đề phòng bất chắc, cha sẽ viết thư ngay, ngày mai sai người gửi đến nhà ông ngoại con." Ông ngoại của Lâm Trần tên là Vương Nguyên Bá, là trưởng môn Kim Đao môn ở Trung Châu. Một tay Kim Đao pháp uy phong lẫm liệt, được mệnh danh là Kim Đao vô địch. Kim Đao môn cũng là môn phái có máu mặt trong võ lâm. Lâm Trần gật đầu, "Ông ngoại uy danh lừng lẫy, được xưng là Kim Đao vô địch. Có ông ở đó, chắc hẳn phái Thanh Thành và phái Hoa Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ." Lâm Chấn Nam chậm rãi nói, "Hy vọng là vậy. Hai cha con bàn bạc đến tận đêm khuya mới thôi." Đêm đó trôi qua trong yên bình. Sau khi về phòng, Lâm Trần không ngủ mà lại nhân lúc đêm tối đi đến nhà cũ của Lâm gia để tìm Tịch Tà kiếm phổ. Đêm không trăng, gió lại lớn. Lâm Trần xách đèn lồng, đẩy cửa chính nhà cũ ra. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Vì đã lâu không có người ở, nhà cũ phủ đầy bụi bặm, còn thoang thoảng mùi ẩm mốc. Lâm Trần biết rõ có chuyện, biết Lâm Viễn Đồ giấu Tịch Tà kiếm phổ trên mái nhà Phật đường. Dựa theo trí nhớ, hắn nhanh chóng tìm được Phật đường. Chắc là ở đây rồi. Mũi chân Lâm Trần điểm nhẹ, thi triển khinh công bay vút lên mái nhà, quả nhiên tìm thấy một tấm áo cà sa ở đó. Sau đó, hắn đưa tay lấy tấm áo cà sa ra, rồi dựa vào ánh lửa xem xét kỹ lưỡng. Chiêu thức của Tịch Tà kiếm phổ quả nhiên kỳ diệu, người giang hồ bình thường tuyệt đối khó lòng chống lại sự cám dỗ này. Lâm Trần hiện đã học Thái Huyền Kinh nên đương nhiên không cần học Tịch Tà kiếm phổ. Huống chi luyện loại công phu này còn phải tự cung. Đối với một thanh niên đến từ thế kỷ 21 mà nói, chuyện này căn bản là không thể làm được chứ? Lâm Trần đến lấy Tịch Tà kiếm phổ ngay trong đêm, đương nhiên không phải để luyện môn kiếm pháp này. Mục đích hắn làm vậy chính là để dẫn rắn ra khỏi hang, dù hết những kẻ đang ngầm theo dõi Phúc Uy Tiêu cục ra mặt, sau đó một lưới bắt hết. Ngay từ lúc ra khỏi cửa, hắn đã cảm giác có người bám theo mình suốt đường đi. Khinh công của kẻ đó không tầm thường, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là cao thủ hiếm có trong giang hồ. Cao thủ tiên thiên, thú vị đây. Lâm Trần thầm nghĩ. Cùng lúc đó, trong không khí bỗng vang lên tiếng hút. Có kẻ phóng ám khí đánh lén. Ken. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Trần rút kiếm đỡ đòn trong nháy mắt, một kiếm đánh bay ám khí kia. Lúc này, hắn mới nhìn rõ kẻ tới. Một người là lão giả tóc bạc trắng, một người là gã trung niên hói đầu gầy gò. Lão giả tóc trắng tên là Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm, gã trung niên hói đầu là Ngốc Ưng Sa Thiên Giang. Họ là cao thủ do trưởng môn phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền cử đến để trộm Tịch Tà kiếm phổ. Chương 6, một chiêu diệt địch, Nghi Lâm hiện thân chương 6, một chiêu diệt địch, Nghi Lâm hiện thân ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Tung Sơn thập tam thái bảo, Bạch Đầu Tiên ông và Ngốc Ưng, hai vị tiền bối. Giọng Lâm Trần bình thản, không có vẻ gì là căng thẳng. Không ngờ lão phu đã lui về ở ẩn nhiều năm mà vẫn còn có người nhớ đến. Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm cười ha hả, thoạt nhìn trông thật giống một vị tiên ông. Hai vị tiền bối đã lui về ở ẩn nhiều năm, vậy cớ sao lại đột nhập vào nhà thờ tổ của Lâm gia ta trong đêm? Lâm Trần vẫn ung dung. "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người thông minh, cần gì phải hỏi nhiều nữa chứ?" Bạc Trầm nói. "Nói vậy là, các ngươi cũng đến vì kiếm phổ gia truyền của Lâm gia ta?" Ánh mắt Lâm Trần dần trở nên lạnh lẽo. "Đúng vậy, có đại nhân vật muốn mượn xem kiếm phổ của Lâm gia các ngươi." Bạc Trầm nói. "Nếu ta không cho mượn thì sao?" Lâm Trần đáp. "Người xưa có câu thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Lâm gia suy yếu lại sở hữu bảo vật như tịch tà kiếm phổ khác nào đứa trẻ 3 tuổi ôm vàng đi giữa chợ, tất cả những kẻ giòm ngó đều có thể không kiêng dè gì mà tranh đoạt. Nếu ngươi chịu giao cả xa trong tay ngươi ra, Bạc Mỗ đảm bảo Lâm gia ngươi bình an vô sự." Bạc Trầm nói tiếp, trong lời nói lại đầy vẻ uy hiếp. Lâm Trần nghe vậy, liền cười nói, "Vật của tiên tổ, sao có thể đưa cho người khác? Ngươi muốn lấy thì phải hỏi xem thanh kiếm sắt trong tay ta có đồng ý không đã. Bạc sư minh, đừng nói nhảm với hắn nữa, chỉ cần giết hắn là kiếm phổ sẽ thuộc về chúng ta." Sa Thiên Giang đã sớm mất kiên nhẫn, liền rút kiếm lao về phía Lâm Trần. Cùng lúc đó, Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm cũng rút kiếm tấn công. Hai người là Tung Sơn phái thập tam thái bảo, chỉ xét về thực lực thì cũng chỉ kém Dư Thương Hải nửa bậc. Thêm vào đó, Bạc Trầm và Sa Thiên Giang vốn là sư huynh đệ, quanh năm cùng nhau luyện võ luyện kiếm. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, khi liên thủ thì sức chiến đấu càng đáng kinh ngạc. Ngay cả Dư Thương Hải e rằng cũng không phải là đối thủ của họ. Tung Sơn kiếm pháp. Sa Thiên Giang gầm lên một tiếng, thi triển 17 lộ Tung Sơn kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này đại khai đại hợp, kiếm khí như sóng lớn liên miên không dứt, khí thế hùng hồn. Nơi kiếm khí đi qua gần như phá nát hơn phân nửa Phật đường của Lâm gia. Lâm Trần dựa vào thân pháp xuất sắc, di chuyển giữa Bạc Trầm và Sa Thiên Giang. Tuy chiêu nào chiêu nấy đều kinh hiểm, nhưng lần nào hắn cũng né tránh được một cách khéo léo. Thân pháp kỳ diệu như vậy khiến người ta phải kìm. Không hổ danh là Tung Sơn thập tam thái bảo, người nào người nấy võ nghệ cao cường, e rằng Lâm Trần không phải là đối thủ của họ. Trong bóng tối, một nữ tử dáng người thức tha mặc áo choàng đen đã thu hết cảnh này vào mắt. "Giao tịch ta kiếm phổ ra đây, tha cho ngươi không chết." Bạc Trầm hét lớn. Thanh trường kiếm trong tay lại không chút lưu tình đâm về phía yết hầu của Lâm Trần. Phía bên kia, Sa Thiên Giang cũng đâm ra một kiếm, nhắm thẳng vào lưng Lâm Trần. Hai người trước sau giáp công, tốc độ lại nhanh đến lạ thường, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh như Tạ Lãnh Thiền cũng phải cẩn thận đối phó. "Châu Châu đá xe, thật sự nghĩ rằng các ngươi có thể giết được ta sao?" Lâm Trần vận chuyển Thái Huyền Kinh, chân khí mạnh mẽ lập tức cuồn cuộn như sóng dữ bao táp. Khí thế đó như quỷ thần, mạnh đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Thái Huyền Kinh vốn là bí tịch võ công đỉnh cấp nhất trong thế giới võ hiệp, bất kể là kiếm pháp, trưởng pháp, khinh công hay nội lực đều là loại đỉnh cấp nhất. Lâm Trần sở hữu Thái Huyền Kinh cấp tối đa, nội lực của hắn không nói là độc bộ giang hồ thì cũng gần như vậy. Bạc Trầm và Sa Thiên Giang tuy đã tu luyện mấy chục năm, nội lực vô cùng hùng hậu, nhưng so với Lâm Trần vẫn là châu chấu đá xe. Lâm Trần dây dưa với Bạc Trầm và Sa Thiên Giang trước đó, chẳng qua chỉ muốn thử xem thân pháp trong Thái Huyền Kinh kỳ diệu đến mức nào. Nay đã thử xong, tất nhiên sẽ không nương tay nữa. Vỡ. Lâm Trần cong ngón tay búng ra, trong nháy mắt đã bẻ gãy thanh trường kiếm trong tay Bạc Trầm thành hai đoạn. Ngay sau đó tung ra một trường, đánh thẳng vào ngực Bạc Trầm. Lực lượng kinh khủng lập tức bùng phát trong cơ thể Bạc Trầm, lập tức đánh nát ngũ tạng lục phủ của Bạc Trầm. Lao phun ra một ngụm máu đen đặc rồi tắt thở bỏ mình. Chỉ một chiêu đã giết chết Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm vốn đã thành danh từ lâu. Có thể thấy trường pháp của Lâm Trần thực sự quá bá đạo. Bạc sư minh, thấy Bạc Trầm bị đánh chết chỉ bằng một đòn, Sa Thiên Giang thấy da đầu tê dại. Chết cho ta. Hắn muốn sống sót thì phải dùng một kiếm kết liễu Lâm Trần, nếu không thì bản thân chắc chắn phải chết. Cũng hay. Lâm Trần quát lớn một tiếng, chân khí mạnh mẽ phun trào ra, lại trực tiếp đánh bay Sa Thiên Giang ra xa mấy chục mét, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Có thể thấy uy lực của trường đó tuyệt đối đã đạt đến mức độ kinh người. Tạ Lãnh Thiền tên khốn kiếp này lại lừa gạt chúng ta, nói rằng Phước Uy Tiêu cục đã suy tàn, không ai là đối thủ của chúng ta. Đáng ghét. Sa Thiên Giang vừa phun máu tươi vừa lớn tiếng chửi rủa Tạ Lãnh Thiền. Cùng lúc đó, hắn chấp lấy cơ hội lập tức bỏ chạy. Ngay cả sư minh đồng môn Bạc Trầm cũng không màng tới. Muốn đến thì đến, muốn chạy thì chạy, ngươi coi Lâm gia ta là nơi nào hả? Ánh mắt Lâm Trần sắc như dao, lạnh lẽo. Phàm là kẻ dám dòm ngó Lâm gia, đều phải chết. Ngay lập tức, Lâm Trần đánh ra một trường từ xa, trúng thẳng vào lưng Sa Thiên Giang. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Sa Thiên Giang lập tức biến thành một đám xương máu, cách chết giống hệt Vu Quan Sơn. Đến đây, hai đại cao thủ của Tung Sơn thập tam thái bảo giờ đều đã chết dưới tay Lâm Trần. Hai đại cao thủ, vậy mà lại chết như thế này, nữ tử áo đen trợn tròn mắt, như thể gặp quỷ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Bạc Trầm và Sa Thiên Giang là cao thủ của Tung Sơn, thực lực cực mạnh, lại còn liên thủ đối địch. Ngay cả trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái e rằng cũng phải cẩn thận đối phó. Nhưng trong tay Lâm Trần, họ lại không qua nổi một chiêu. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Ra đây đi, chẳng lẽ còn muốn Lâm Mỗ mời ngươi ra hay sao? Lâm Trần đã sớm phát hiện có người trốn trong bóng tối, chỉ là đối phương dường như không có ác ý, nên hắn cũng không trực tiếp hạ sát thủ. Bị phát hiện rồi. Nữ tử áo đen kinh ngạc, nàng đã ẩn nấp rất kỹ rồi, không ngờ vẫn không qua được thai mắt của Lâm Trần. Hắn có tu vi như vậy, phát hiện ra ta cũng là chuyện bình thường. Thiếu nữ áo đen cắn răng, rồi bay từ trên mái nhà xuống. Nữ nhân. Lâm Trần mở ra. Người tới che mặt, mặc áo choàng đen, nhưng vẫn không che giấu được vóc dáng lồi lõm quyến rũ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta suy nghĩ miên man. Ngươi là ai, cũng muốn cướp đoạt kiếm phổ Lâm gia ta sao? Lâm Trần chất vấn. Không không không, Lâm công tử hiểu lầm rồi, chúng ta không phải đến để cướp kiếm phổ đâu. Nữ tử áo đen vội xua tay. Ngươi nghĩ Lâm Mỗ sẽ tin lời ngươi sao? Nếu đã không phải vì kiếm phổ Lâm gia ta, vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lâm Trần hừ lạnh. Cái này nữ tử áo đen ngập ngừng, sau đó gỡ mạng che mặt màu đen xuống, mở áo tròn ra. Lại là một tiểu nhi cô có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nico, ngươi là người của phái Hàng Sơn. Lâm Trần thông minh cỡ nào, nhìn thấy tiểu nhi cô này liền đoán được đối phương chắc chắn là người của phái Hàng Sơn. Nếu đã là người của phái Hàng Sơn, vậy lời nàng nói tự nhiên không phải là giả. Dù sao Lâm Trần cũng biết nguyên nhân đám Nico này đến Phúc Châu. Bọn họ bị Tả Lãnh Thiền lừa đến đây, kết quả trưởng môn của họ còn bị Tả Lãnh Thiền thiết kế sát hại. Nói ra thì cũng là một đám người đáng thương. Tiểu nhi cô kia gật đầu nói, vâng, ta là đệ tử phái Hàng Sơn, tên là Nghi Lâm. Chương 7, âm mưu của Tả Lãnh Thiền. Chương 7, âm mưu của Tả Lãnh Thiền. Ngươi là Nghi Lâm? Lâm Trần hơi kinh ngạc. Lâm công tử quen biết ta ư? Đôi mắt to tròn của Nghi Lâm lộ vẻ hoang mang. Nàng rất nghi hoặc, hai người chưa từng gặp mặt, sao Lâm Trần lại biết mình chứ? Khụ khụ, ta cũng nghe nói Hàng Sơn có một vị tiểu sư phụ tên là Nghi Lâm, Phật pháp tinh thông, nên mới nhớ kỹ. Ngươi cũng biết đấy, Lâm gia chúng ta vốn có duyên với Phật. Lâm Trần vội vàng nói bừa. Ồ. Nghi Lâm vừa nghe thì mặt liền đỏ lên, cũng không hỏi thêm nữa. Quay lại chuyện chính, Lâm Trần tiếp tục nói, Nghi Lâm tiểu sư phụ, thứ cho ta nói thẳng, tuy ngươi là người xuất gia, nhưng ta rất khó tin lời của ngươi. Dù sao thì Hàng Sơn phái cũng là một trong ngũ nhạc kiếm phái, làm sao ta biết đây có phải là quỷ kế do các ngươi hợp sức lừa gạt Lâm gia ta hay không? Nghi Lâm vừa nghe thấy Lâm Trần vẫn không tin lời mình nói, vội vàng đáp, Lâm thí chủ, Hàng Sơn phái chúng ta thật sự không phải như ngài nghĩ đâu. Chúng ta đến Phúc Châu không phải vì kiếm phổ tổ truyền nhà ngài, mà là để ngăn chặn người của ma giáo cướp đi tịch tà kiếm phổ, gây họa cho võ lâm. Nghi Lâm bèn kể lại đầu đuôi sự tình. Hóa ra, trưởng môn Tung Sơn phái là Tả Lãnh Thiền đã nói với sư phụ của Nghi Lâm là định giật sư thái rằng người của ma giáo sẽ đến Phúc Châu để cướp đoạt tịch tà kiếm phổ, rồi sẽ gây nguy hại cho võ lâm. Để không cho quỷ kế của ma giáo thành công, Tả Lãnh Thiền đã đề nghị Hàng Sơn phái đến Phúc Châu tiêu diệt giáo đồ ma giáo. Định giật sư thái là người chính trực, cũng không suy nghĩ sâu xa, nên đã đồng ý ngay. Vì vậy mới có chuyện ngày hôm nay. Tả Lãnh Thiền đã bảo các ngươi đến đối phó người của ma giáo, nhưng vì sao chính Tung Sơn phái lại đến cướp đoạt kiếm phổ tổ truyền của Lâm gia ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng người của Tung Sơn phái có lòng tốt, muốn giữ dùm tịch tà kiếm phổ cho Lâm gia ta chắc? Lâm Trần hừ lạnh. Đám nhi câu ngốc nghếch này bị Tả Lãnh Thiền lừa đến Phúc Châu. Nếu không có gì bất ngờ, vài ngày nữa họ sẽ bị người do Tả Lãnh Thiền phái tới giả dạng thành giáo đồ ma giáo giết sạch. Đúng là bị bán đứng mà còn giúp người ta đếm tiền. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Có điều, việc này cũng cho thấy Tả Lãnh Thiền thật sự không từ thủ đoạn nào để trở thành ngũ nhạc minh chủ. Phàm là những kẻ cản đường hắn đều sẽ bị hắn sát hại tàn nhẫn. Ta cũng thấy kỳ lạ, vì sao các tiền bối Tung Sơn lại đến cướp đoạt kiếm phổ Lâm gia các ngài? Chẳng lẽ chúng ta đã bị Tả Lãnh Thiền lừa rồi sao? Nghi Lâm chìm vào trầm tư. Tuy rằng chưa trải sự đời, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc, ngược lại, nàng khá thông minh. Lâm Trần chỉ cần gợi ý một chút là nàng liền nhận ra chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. Ngươi cũng không quá ngốc. Lâm Trần nói, tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Tả Lãnh Thiền, các ngươi bị lừa rồi. Sao bọn họ có thể làm vậy? Tung Sơn phái là danh môn chính phái cơ mà. Nghi Lâm nghiến răng, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng ngũ nhạc kiếm phái cùng chung chí hướng, vinh cùng hưởng, họa cùng chịu. Không ngờ sự thật lại tàn khốc đến thế. Giang hồ hiểm ác, những người xuất gia các ngươi tốt nhất nên quay về niệm kinh đi, đừng nhúng tay vào nữa. Vì các ngươi không phải đến để cướp kiếm phổ Lâm gia ta, nên ta cũng không làm có ngươi, ngươi về đi. Lâm Trần nói, hắn không phải kẻ giết người vô tội bạn. Huống hồ Hàng Sơn phái toàn là Nico, cũng không có ác ý với Lâm gia, hắn không có lý do gì để giết người của họ. Ta phải mau chóng quay về báo chuyện này cho sư phụ. Lâm công tử, cáo tử. Nghi Lâm đeo lại mạng che mặt và áo choàng. Sau đó, nàng chắp hai tay vái chào Lâm Trần rồi vội vàng biến mất trong màn đêm. Nghi Lâm vừa mới rời đi không lâu thì lại có một người vội vàng chạy tới. Chính là Lâm Trấn Nam. Ông vừa bước vào nhà thì lập tức cau mày. Chỉ thấy dưới đất bừa bộn, còn có một lao già tóc bạc nằm trong vũng máu. Còn con trai Lâm Trần thì lại không hề hấn gì. Cha, sao cha lại đến đây? Lâm Trấn hỏi. Ta nghe người đánh mõ báo canh nói nhà thờ tổ bên này có đánh nhau, lo lắng xảy ra chuyện gì nên mới chạy qua xem. Lâm Trấn Nam nói rồi nhìn sang Lâm Trần. Trần Nhi, sao con lại ở đây? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cha nghe con nói, bọn họ là người của Tung Sơn phái. Lâm Trần biết không giấu được nên bèn kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Dĩ nhiên, chi tiết cụ thể về việc giết chết Bất Trầm và Sa Thiên Giang thì bị hắn cố tình bỏ qua. Người của Ngũ Nhạc kiếm phái quả nhiên chưa từ bỏ ý định xấu. Lâm Trấn Nam nhíu chặt mày. Ông vốn tưởng rằng Ngũ Nhạc kiếm phái muốn đối phó Lâm gia thì ít nhất cũng phải mất một thời gian. Không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Nếu không phải Lâm Trần phát hiện kịp thời và ra tay ngăn cản thì vật gia truyền của Lâm gia đã rơi vào tay kẻ khác rồi. Điều càng khiến Lâm Trấn Nam khó hiểu hơn là Lâm Trần lại có thể giết chết hai vị cao thủ danh túc của Tung Sơn phái. Tuy còn nghi hoặc, nhưng Lâm Trấn Nam cũng không hỏi kỹ. Ông biết rõ, trên giang hồ này tồn tại rất nhiều cơ duyên. Chỉ cần vận may đủ tốt, nhận được cơ duyên nào đó là có thể một bước lên trời. Ông tin rằng Lâm Trần chắc chắn đã nhận được cơ duyên nào đó, võ công mới trở nên cao thâm khó lường như vậy. Đây là chuyện tốt. Lâm Trần càng mạnh, Lâm gia càng an toàn. Lâm Trần lấy tấm cà sa ghi đầy tịch tà kiếm phổ ra, nói, cha, đây chính là bảo vật tổ truyền của Lâm gia ta, cha có muốn mở ra xem không? Lâm Trấn Nam nhìn tấm cà sa đó, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hồi lâu sau, ông lắc đầu nói, tàng tổ của con là Viễn Đồ Công từng để lại di vấn, con cháu đời sau không được mở ra xem, nếu không hậu họa khôn lường. Vi phụ không thể làm trái lời tổ vấn, bí bảo gia truyền này vẫn nên do con giữ đi. Lâm Chấn Nam là người trung hậu, ông biết rõ trong tấm cả sa này ghi lại kiếm pháp tuyệt thế, nhưng vẫn chọn tuân theo tổ huấn. Ông biết thứ như kiếm pháp tuyệt thế này không phải cứ muốn luyện là luyện được, cần phải có thiên phú rất cao mới được, nếu không Lâm Viễn Đồ đã sớm truyền lại kiếm pháp rồi. Đúng như câu nói thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nếu không có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa, tấm cả sa này sẽ biến thành lá bùa đòi mạng, có thể lấy mạng ông bất cứ lúc nào. Lâm Trần võ công siêu phàm, có phong thái của tiên tổ, để hắn bảo quản tịch tà kiếm phổ mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Được, vậy kiếm phổ này tạm thời cứ để ở chỗ con. Lâm Trần gật đầu nói, hắn muốn thử xem có thể dùng hệ thống để sửa đổi tịch tà kiếm pháp, để người bình thường cũng có thể tu luyện được hay không. Còn có một lý do quan trọng hơn nữa, tịch tà kiếm phổ xuất hiện chắc chắn sẽ khiến những kẻ như Dư Thương Hải phải mạo hiểm hành động. Đến lúc đó, mình sẽ có đủ lý do để trừ khử những kẻ như Dư Thương Hải, Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần. Trần Nhi, chúng ta về trước đi. Nhà thờ tổ này cũng đến lúc phải sửa sang lại rồi, đợi cha già rồi sẽ đến đây dưỡng lão, còn tiêu cục sẽ giao cho con quản lý. Lâm Chấn Nam cười nói, cha vẫn còn trẻ mà, trưởng quản phúc uy tiêu cục đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề ạ. Lâm Trần cười nói, hai cha con vừa đi vừa nói cười, quay về phúc uy tiêu cục. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Lâm Trần tu luyện Thái Huyền Kinh chân khí dồi dào, tinh thần phấn chấn, cho dù không ngủ không nghỉ cả tháng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Sáng sớm, trên đường người đi lại vội vã, kẻ mua trà sáng, người mua đồ ăn sáng, vô cùng náo nhiệt. Chẳng biết từ lúc nào, có một người bước vào phúc uy tiêu cục. Chương 8, áp tiêu lên đường, sóng ngầm cuộn trào. Chương 8, áp tiêu lên đường, sóng ngầm cuộn trào. Người này thân hình cao giáo, mặc trang phục gấm vóc hoa lệ, nhìn qua là biết không giàu cũng sang. Nam tử mặc hoa phục nhìn thấy Lâm Trần thì lập tức tiến lên hỏi, "Tiểu huynh đệ, xin hỏi đây có phải là phúc uy tiêu cục không?" Lâm Trần nhìn người nọ một cái rồi nói, "Đúng vậy, ngươi có cần chúng ta giúp gì không?" Nam tử mặc hoa phục gật đầu nói, "Ta có một lô hàng muốn gửi đến Tây Xuyên, chỉ là đường xá xa xôi, rất nhiều tiêu cục không dám nhận. Nghe nói phúc uy tiêu cục nổi danh thiên hạ, không có chuyến tiêu nào không dám đi, vậy nên ta mới đến hỏi thử." Tây Xuyên? Lâm Trần trầm ngâm. Nơi đó quả thực là núi non hiểm trở, cường đạo thổ phỉ nhiều vô kể. Hàng năm đều xảy ra rất nhiều vụ cướp tiêu giết người. Hơn nữa, nơi đó còn tập trung rất nhiều giáo đồ ma giáo, ví dụ như cao thủ ma giáo Lam Phượng Hoàng cũng hoạt động ở vùng Tây Xuyên. Một số tiêu cục không muốn đến Tây Xuyên áp tiêu, phần lớn là vì cân nhắc đến sự an toàn của bản thân. Tiền nhiều đến mấy thì cũng phải có mạng mà tiêu mới được. Phát nhiệm vụ, giúp đỡ khách hàng áp tiêu đến Tây Xuyên. Lúc này, hệ thống cuối cùng cũng đã ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hệ thống à? Lần này không nhận cũng phải nhận rồi. Lâm Trần lập tức cười nói, phúc uy tiêu cục chúng ta mở cửa làm ăn, làm gì có chuyện đuổi khách ra ngoài. Chỉ cần thù lao thỏa đáng, cho dù là núi đao biển lửa, chúng ta cũng đảm bảo giao đến nơi cho ngươi. Nam tử mặc hoa phục thấy Lâm Trần đồng ý sảng khoái như vậy thì khẽ gật đầu, sảng khoái. Vậy thì lô hàng này ta giao cho phúc uy tiêu cục các ngươi áp tống. Sau đó, nam tử mặc hoa phục lấy ra một cái hòm nhỏ, mở ra xem, bên trong toàn là vàng. Đây là một nửa tiền đặt cọc, sau khi xong việc, ta sẽ trả nốt phần thù lao còn lại. Lâm Trần nhìn sơ qua, ước chừng khoảng 100 lượng. Rốt cuộc là thứ gì mà chỉ riêng tiền công áp tiêu đã đáng giá 100 lượng vàng? Dễ nói, dễ nói. Lâm Trần không đổi sắc mặt nhận lấy tiền cọc. Không biết hàng hóa ngươi muốn áp tống ở đâu? Nam tử mặc hoa phục lại lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, chỉ lớn bằng bàn tay, đây chính là hàng hóa ta muốn vận chuyển. Chỉ có vậy. Vẻ kinh ngạc hiện lên mặt Lâm Trần. Thứ đựng trong cái hộp nhỏ này rốt cuộc là gì mà lại quý giá đến thế? Đúng vậy, ngươi chỉ cần giao vật này đến phủ thành chủ Tây Xuyên, ta tự khắc sẽ trả đủ số thù lao còn lại. Nam tử mặc hoa phục nói. Dễ nói, đã nhận lời giúp ngươi chuyến tiêu này thì bất kể là thứ gì, chúng ta đều sẽ đích thân giao đến nơi. Lâm Trần vui vẻ đồng ý có câu nói này của phúc uy tiêu cục, ta yên tâm rồi. Nam tử mặc hoa phục gật gật đầu, rồi nói chuyện với Lâm Trần một lúc, sau khi dặn dò kỹ lưỡng thì bèn rời đi. Lâm Trần tìm Lâm Trấn Nam, đưa 100 lượng vàng cho ông, cha, sáng nay có người nhờ con áp tiêu, đây là tiền cọc. 100 lượng vàng. Lâm Trấn Nam hít một hơi khí lạnh. Ông đi áp tiêu nhiều năm, đây vẫn là lần đầu gặp được khách hàng hào phóng như vậy. Ngoài kinh ngạc ra, ông lại càng thêm lo lắng. Tiền công chuyến tiêu này quá cao, món hàng kia chắc chắn vô cùng quý giá. Áp tống thứ này lên đường, e rằng trên đường sẽ gặp phiền phức lớn. Rốt cuộc là thứ gì mà quý giá như vậy, đến tiền công áp tiêu cũng đáng giá 100 lượng vàng. Lâm Trấn Nam nói, chính là thứ này. Lâm Trần lấy hộp ra, một cái hộp nhỏ. Lâm Trấn Nam sửng sốt, rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại. Vật này chắc chắn không tầm thường, chuyến đi này e rằng phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Cha không cần lo lắng, với danh tiếng hiện nay của phúc uy tiêu cục chúng ta, trên giang hồ còn ai dám động vào chứ? Lâm Trần hoàn toàn không lo, với tu vi võ đạo hiện tại của hắn, trừ phi là lục địa thần tiên xuất hiện, nếu không thì không ai có thể làm hắn tổn hại dù chỉ một phân. Nhưng loại lao quái vật đó đều trốn trong sơn động khổ tu lánh đời, làm gì có thời gian rảnh mà quản chuyện phản tục. Con ta võ công tuyệt đỉnh, cha dĩ nhiên không lo lắng, nhưng giang hồ hiểm ác, con dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm, chuyến này nhất định phải cẩn thận. Lâm Trấn Nam nghĩ đến việc Lâm Trần có thể giết chết Bạc Trầm và Sa Thiên Giang, lập tức lại yên tâm hơn không ít. Lâm Trần hiện tại chỉ thiếu kinh nghiệm giang hồ, vừa hay nhân cơ hội này rèn luyện một phen. Giang hồ không phải chỉ có đánh đánh giết giết, mà còn có rất nhiều thói đời. Nhi tử nhớ kỹ rồi. Lâm Trần gật gật đầu. Sau khi hai cha con nói chuyện một hồi, Lâm Trần bèn lên đường áp tiêu. Ca, nghe nói Minh sắp đi Tây Xuyên áp tiêu, có thể dẫn đệ đi cùng không? Đệ nghe nói trò ảo thuật bên Tây Xuyên rất hay, đệ rất muốn xem thử. Một thiếu niên tuấn tú đột nhiên chạy ra. Thiếu niên tên là Lâm Bình Chi, cũng chính là em ruột của Lâm Trần. Tây Xuyên đường xá xa xôi, tuổi đệ còn nhỏ, đợi thêm 2 năm nữa, huynh nhất định sẽ đích thân dẫn đệ đi vài chuyến tiêu để mở mang tầm mắt. Lâm Trần cười nói, đại ca, huynh nói thật không, đừng gạt đệ nha. Lâm Bình Chi mặt mày hớn hở, Bình Chi đừng quậy nữa, ca ca con còn có việc quan trọng phải làm, con muốn xem ảo thuật thì đến gánh hát ở thành Phúc Châu là xem được rồi. Lâm Trấn Nam khẽ quát, lại không đi được rồi. Lâm Bình Chi bất đắc dĩ cúi đầu. Trong thời gian đại ca đi vắng, đệ ở nhà phải chăm chỉ luyện võ, sau này cũng trở thành một đại tiêu sư nhé. Lâm Trần xoa xoa đầu cậu, đệ nhất định sẽ cố gắng học võ, sau này trở thành tiêu đầu giống như đại ca. Lâm Bình Chi nhìn Lâm Trần, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hai huynh đệ hàn huyên một hồi, Lâm Trần cưỡi lên ngựa trắng, phóng đi. Chuyến này hàng hóa rất ít, thời gian lại gấp gáp, nên Lâm Trần quyết định một mình lên đường. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Trần một mình áp tiêu. Mong Trần Nhi lên đường bình an vô sự. Lâm Trấn Nam đứng ngoài cửa nhìn rất lâu, mãi cho đến khi bóng dáng Lâm Trần hoàn toàn biến mất, ông mới lưu luyến không nỡ quay về tiêu cục. Con ngựa trắng của Lâm Trần là một con tuấn mã. Nó có thể đi ngàn dặm một ngày, thể lực cực tốt. Sau khi liên tục chạy trên đường 7 ngày, cuối cùng hắn cũng đến thành Hành Dương. Thành Hành Dương. Đây là cổ thành ngàn năm, phái Hành Sơn tọa lạc trên Nam Nhạc Hành Sơn. Chơi dần tối, Lâm Trần đến một khách điếm ở thành Hành Dương để nghỉ qua đêm. Tiểu nhị nhìn thấy Lâm Trần khí vũ hiên ngang thì kinh ngạc như thấy thiên nhân. Vị khách quan này, ngài dùng bữa hay trọ lại ạ? Trọ lại, tiện thể mang lên cho ta vài món đặc sản của thành Hành Dương. Lâm Trần tiện tay ném cho tiểu nhị một nén bạc. Tiểu nhị thấy tiền thì mắt sáng lên, cười hì hì, khách quan, ngài đợi một chút. Lâm Trần lập tức tìm một cái bàn trong góc rồi ngồi xuống. Không lâu sau, tiểu nhị mang lên vài món đặc sản của thành Hành Dương. Người ở đây không cay không vui, nhìn qua món nào cũng toàn là ớt. Lâm Trần cũng không kén ăn, lập tức cầm đũa lên ăn. Nghe nói gì chưa, Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn ngày mai sẽ rửa tay gác kiếm, không hỏi đến chuyện giang hồ nữa. Lần này các môn phái lớn đều cử người đến tham dự lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong, phái Hành Sơn thật có thể diện. Các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Lưu Chính Phong là nhân vật số 2 của phái Hành Sơn, vì sao lại muốn rửa tay gác kiếm? Theo ta được biết, mấy năm nay Lưu Chính Phong hình như có quan hệ mật thiết với người của Ma giáo. Phái Hành Sơn là một trong ngũ nhạc kiếm phái, danh môn chính phái, sao lại cấu kết với Ma giáo được? Danh môn chính phái? Nghe là biết ngươi cũng mới ra ngoài hành tẩu giang hồ trong khách điếm, một đám người võ lâm đang bàn tán chuyện trên trời dưới đất. Lâm Trần nghe hết tất cả những điều này. Lưu Chính Phong đã chán ghét những tranh đấu minh tranh ám đấu trên giang hồ, lại là bạn tri kỷ với Khúc Dương của Ma giáo, nên mới quyết định rửa tay gác kiếm, để toàn tâm toàn ý nghiên cứu âm luật. Nhưng sự việc không như ý muốn, Tạ Lãnh Tiền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Cuối cùng nhận lấy kết cục nhà tan cửa nát. Một lát sau, lại có 4 cao thủ trẻ tuổi khí độ bất phàm, tay cầm trường kiếm bước vào khách điếm. 4 người liếc nhìn Lâm Trần một cái, rồi ngồi xuống bàn đối diện hắn. Thành Hành Dương hiện tại tụ tập hào kiệt tám phương, sóng ngầm cuộn trào, các thế lực khắp nơi đều đổ về. Chương 9, Hoan Giang ngõ hẹp, tình cờ gặp Thanh Thành tứ tú. Chương 9, Hoan Giang ngõ hẹp, tình cờ gặp Thanh Thành tứ tú. 4 người này tên là Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Vu Nhân Hảo và La Nhân Kiệt. Người trên giang hồ gọi họ là Anh Hùng Hào Kiệt, Thanh Thành tứ tú. Thanh Thành tứ tú vừa ngồi xuống không lâu thì lại có Ban Nhi cô đi vào khách sạn. Lâm Trần liếc mắt nhìn, lại là Nghi Lâm và những người khác. Bọn họ đến để tham gia Kim Bồn Tẩy Thủ Đại Hội của Lưu Chính Phong sao? Hắn nghĩ ngợi, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này. Nghi Lâm vào khách sạn, rất nhanh đã nhìn thấy Lâm Trần đang ngồi một mình trong góc. Trong lòng nàng vui mừng, bèn đi tới chào hỏi, "Lâm công tử, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy." Lâm Trần ngạc nhiên, hắn vốn không muốn chủ động tiếp xúc người của phái Hàng Sơn, không ngờ lại bị Nghi Lâm nhận ra, hắn đành phải gật đầu nói, "Đúng vậy, không ngờ có thể gặp được Nghi Lâm tiểu sư phụ ở thành Nhạc Dương, ta, Lâm Trần, quả nhiên có duyên với phận." Nghi Lâm biết Lâm Trần đang trêu chọc nàng chuyện bị bắt gặp ở Lâm gia lão trạch. Mặt đẹp của nàng đỏ bừng lên, sau đó cố ý lảng sang chuyện khác. "Lâm công tử, ngươi cũng đến tham gia Kim Bồn Tẩy Thủ của Lưu lão tiền bối phái Hành Sơn phải không?" "Không phải, ta chỉ áp tiêu đi ngang qua đây thôi." Lâm Trần lắc đầu. "Vậy thật là trùng hợp nha." Nghi Lâm khẽ gật đầu. Lúc này, hai vị sư tỷ của nàng cũng đi tới, "Nghi Lâm, ngươi quen vị thí chủ này sao?" Nghi Lâm vội giới thiệu, "Nghi Thanh, Nghi Vân sư tỷ, đây là Lâm công tử của Phúc Uy tiêu cục." "Nghi Thanh, Nghi Vân." Hai vị sư tỷ tiến lên hành lễ, "Bần nhi Nghi Thanh, Nghi Vân, ra mắt Lâm thí chủ." Lâm Trần đáp lễ, "Hai vị sư thái khách sáo rồi." Nghi Thanh, Nghi Vân thấy Lâm Trần nho nhã lễ độ, ấn tượng về hắn tự nhiên lại tốt thêm vài phần. Lâm Trần lại nói, "Ba vị sư thái nếu không ngại thì ngồi cùng bàn với ta đi, vừa đủ 4 chỗ." Nghi Lâm cười nói, "Vậy thì đa tạ Lâm công tử." Nghi Thanh, Nghi Vân thấy vậy, cũng đành vui vẻ ngồi xuống, "Đa tạ Lâm công tử." Khách sáo rồi, Lâm Trần lại gọi tiểu nhị mang lên một ít món chay. Chút tiền nhỏ này đối với hắn tự nhiên không đáng nhắc tới. Cuộc nói chuyện của mấy người Lâm Trần tự nhiên lọt vào hai Thanh Thành tứ tú. Bọn họ vừa nghe thấy mấy chữ Phúc Uy tiêu cục, lập tức sát khí lộ ra. Bởi vì Vu sư thúc và sư đệ Dư Nhân Ngạn chính là bị Lâm Trần giết. Dư Thương Hải đã sớm dặn dò mấy người bọn họ, hễ gặp người của Phúc Uy tiêu cục là giết không tha. Không ngờ hung thủ lúc này lại đang ngồi ngay trước mắt. Sư phụ bảo chúng ta đến tham gia Kim Bồn Tẩy Thủ Đại Hội của Lưu Chính Phong tiền bối, không ngờ lại gặp phải kẻ thù, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hầu Nhân Anh nói nhỏ, "Sư minh, chúng ta có nên ra tay không?" Trong mắt Hồng Nhân Hùng hiện lên vẻ tàn độc. Giang hồ đồn rằng Lâm gia đã lấy Tịch Tà kiếm phổ ra, hơn nữa còn nằm trong tay trưởng tử Lâm gia là Lâm Trần. Nếu chúng ta giết hắn thì Tịch Tà kiếm phổ sẽ là của chúng ta." Vu Nhân Hào âm trầm nói, "Tịch Tà kiếm phổ, kiếm pháp mà ngay cả sư phụ cũng thèm muốn, nếu như bị chúng ta đoạt được thì trong giang hồ này ai còn là đối thủ của chúng ta nữa? La Nhân Kiệt vẻ mặt cùng nhiệt, giết hắn, kiếm cổ sẽ là của chúng ta. Bằng sức bốn người chúng ta hợp lại, giết hắn chắc không khó. Bốn người đều lộ vẻ tàn độc. Thanh Thành Tứ Tú hành tẩu giang hồ, từ trước đến nay đều đi cùng nhau, bốn người thân thiết như anh em sinh tư, cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện kiếm. Bốn người hợp lực, trong thế hệ trẻ khó tìm được đối thủ. Giết một Lâm Trần còn nhỏ tuổi hơn bọn họ nghĩ rằng không thành vấn đề. Bốn người thì thầm bàn bạc, nhưng không ngờ hoàn toàn không qua được thai của Lâm Trần. Thái Huyền Kinh huyền diệu vô cùng, luyện đến cảnh giới cực cao, thính giác sẽ nhạy bén hơn người thường gấp nhiều lần. Mấy kẻ này lại là Thanh Thành Tứ Tú, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Trần thầm cười lạnh, đã là kẻ thù, vậy thì phải giết cho sạch sẽ. Nhưng đúng lúc này, Thanh Thành Tứ Tú đồng loạt đứng dậy, vây lấy Lâm Trần. Hầu nhân anh tiến lên chất vấn, ngươi chính là Lâm Trần của Phúc Y Tiêu Cục. Cảnh này khiến cả khách sạn xôn xao, mọi người đều nhìn về phía Lâm Trần, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ lại sắp có một trận ác đấu? Trên giang hồ, ngày nào cũng có chém giết báo thủ, điều này chẳng có gì lạ. Phải thì sao? Lâm Trần thản nhiên đáp, tốt tốt tốt, có gan. Ngươi giết Vu Quan Sơn sư thúc và Dư Nhân Ngạn sư đệ của ta, chuyện này ngươi có thừa nhận không? Hồng Nhân Hùng cười lạnh nói, Dư Nhân Ngạn muốn giết ta, lại bị ta giết, sao vào miệng ngươi lại thành lỗi của ta? Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn giết ta, không cho phép ta giết hắn? Giang hồ này, chẳng lẽ là do phái Thanh Thành các ngươi mở ra chắc? Lâm Trần lạnh giọng nói, bớt nói nhảm, giết người đến mạng, thiên kinh địa nghĩa, hôm nay Thanh Thành Tứ Tú bọn ta sẽ giết ngươi để báo thù cho sư thúc và sư đệ. Vu Nhân Hào quát lên, không khí trong khách sạn lập tức trở nên căng thẳng, có vẻ như chỉ cần một lời không hợp là sẽ lao vào sầm ái. Nghi Lâm thấy tình hình không ổn, vội nói, bốn vị sư minh, có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? La Nhân Kiệt cười lạnh, Lâm Trần giết sư thúc và sư đệ của ta, mối thù này không đội trời chung. Chuyện này không liên quan đến phái Hàng Sơn các ngươi, ta khuyên các ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Giết người để mạng, đó là đạo trời. Nghi Lâm nhất thời nghẹn lời, không biết phải làm sao. Nghi Lâm tiểu sư phụ, ngươi lui ra đi, chuyện giang hồ cứ để giang hồ giải quyết. Ánh mắt Lâm Trần lạnh đi, sát khí dâng trào. Giang hồ chỉ có nắm đấm mới là đạo lý, nếu không thì sẽ giống như hôm nay, rõ ràng là tự vệ giết địch, nhưng vẫn bị gán cho tội danh giết người. Được, vậy thì chuyện giang hồ cứ để giang hồ giải quyết. Thanh Thành Tứ Tú chính là chờ câu nói này, như vậy bọn họ sẽ có đủ cớ để giết Lâm Trần. Sau đó Đường Hoàng cướp đi Tịch Tà Kiếm Phổ. Lâm thí chủ, ngươi cẩn thận một chút, bốn người bọn họ rất mạnh. Nghi Thanh nhắc nhở một câu, sau đó lùi sang một bên. Nàng thầm nghĩ một khi Lâm Trần không chống đỡ nổi, sẽ tiến lên giúp đỡ. Chỉ có Nghi Lâm là không hề lo lắng, ngược lại còn lo Lâm Trần lỡ tay giết chết Thanh Thành Tứ Tú. Như vậy, phái Thanh Thành thật sự sẽ tuyệt hậu mất. Cùng lúc đó, giết. Bốn người hầu nhân anh đồng loạt ra chiêu. Tùng Phong kiếm pháp linh động phiêu giật, kiếm pháp tuyệt luân, dưới sự phối hợp của bốn người, uy lực càng tăng gấp bội. Trong phút chốc, kiếm quang rực sáng, như phủ quang lực ảnh, lóe lên trong khách sạn, khiến người xem không kịp nhìn. Lâm Trần tay cầm một thanh trường kiếm, giao đấu với bốn người bọn họ. Trong nhất thời, đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tung hành. Hai bên đấu ngang tài ngang sức. Lâm thí chủ một mình có thể chống lại Thanh Thành Tứ Tú, kiếm pháp của Phúc Uy Tiêu Cục quả thực tinh diệu. Nghi Thanh kinh ngạc thán phục. Đây là lần đầu tiên nàng thấy kiếm pháp của Lâm Trần, lập tức khen ngợi không ngớt. Trước đây sư muội nói kiếm pháp Lâm Trần tuyệt đỉnh ta còn không tin, nay tận mắt thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nghi Vân gật gật đầu. Kiếm pháp của Lâm công tử quả thực vô cùng tinh diệu, nhưng Nghi Lâm định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Bạch Đầu Tiên Ông Bạc Trầm và Ngốc Ưng Sa Thiên Giang đều là cao thủ hạng nhất, liên thủ lại chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Thanh Thành Tứ Tú. Vậy mà Lâm Trần còn có thể dễ dàng chém giết. Vì sao lại đấu với Thanh Thành Tứ Tú một cách ngang ngửa như vậy? Hơn nữa, bộ kiếm pháp này hoàn toàn khác với lần trước nàng thấy. Lần này kiếm pháp Lâm Trần thi triển ra tuy tinh xảo, nhưng lại vô cùng hiểm hóc tàn độc, gần như chiêu nào cũng muốn lấy mạng người. Nghi Lâm không biết rằng, bộ kiếm pháp này là do Lâm Trần dựa theo Tịch Tà kiếm pháp cải biên mà thành. Ba bộ kiếm pháp ghi lại trong Thái Huyền Kinh, bộ nào cũng tinh diệu vô song. Trình độ kiếm pháp của Lâm Trần có thể nói là đương thời vô song, e rằng Tạ Hiểu Phong và những người khác cũng không bằng hắn. Hắn dựa vào sự hiểu biết của mình về kiếm pháp, kết hợp với các chiêu thức ghi trong Tịch Tà kiếm phổ, bước đầu cải tiến Tịch Tà kiếm phổ. Lần này vừa hay dùng Thanh Thành Tứ Tú để luyện tập. Chỉ là ban đầu kiếm pháp còn chưa thuần thục, nên mới trông như đang đấu ngang ngửa với Thanh Thành Tứ Tú. Bộ kiếm pháp này vẫn còn nhiều chỗ cần cải tiến, đợi đến khi kiếm pháp hoàn thiện, uy lực của nó tuyệt đối có thể sánh ngang với bản Tịch Tà kiếm pháp hoàn chỉnh. Lâm Trần thầm nghĩ, có bộ kiếm pháp này, Lâm gia sẽ không cần phải học những môn võ học mạt lưu kia nữa. Chương 10, Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu chương 10, Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu. Lâm Trần nghệ cao gan lớn, vậy mà lại dùng một bộ kiếm pháp còn chưa hoàn thiện để giao đấu với Thanh Thành Tứ Tú. Nếu những khách xem náo nhiệt có mặt ở đây mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ giật nảy mình. Giao đấu sinh tử, ai còn dám đùa giỡn như vậy? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thanh Thành Tứ Tú tung hoành giang hồ đã tạo dựng được chút danh tiếng, thực lực tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng để đối phó với một tiêu sư nhỏ mới ra mắt giang hồ như Lâm Trần, bọn chúng vẫn khó mà giành được phần thắng. Điều này khiến không ít người khá khó hiểu. Trong khách điểm, Lâm Trần và Thanh Thành Tứ Tú đánh ngang tài ngang sức. Võ công của Thanh Thành Tứ Tú rất cao siêu, lại là bốn người hợp lực tấn công, vậy mà không những không hạ được Lâm Trần, ngược lại còn suýt bị hắn đâm kiếm trúng. Rất nhanh sau đó, bọn chúng phát hiện ra rằng càng đánh lâu, kiếm pháp của Lâm Trần càng đáng sợ, dần dần chiếm thế thượng phong. Đừng nương tay nữa, lập tức giết hắn. Hầu nhân anh là lão đại của Thanh Thành Tứ Tú, thực lực mạnh nhất, cũng là kẻ tàn nhẫn nhất. Vừa thấy tình hình không ổn, hắn lập tức quyết định tung ra sát chiêu. Ngoài Tung Phong kiếm pháp ra, bốn người còn học được một bộ kiếm pháp hợp kích. Bọn chúng từng dựa vào bộ kiếm pháp này để giết chết một thiên tài trên anh kỳ bảng. Từ đó một trận thành danh. Thanh Thành Tư Tú cũng thay thế người này trở thành thanh niên tài tuấn xếp hạng 96 trên anh kỳ bảng. Sát thân kiếm. La Nhân Kiệt hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra chiêu kiếm mạnh nhất. Chiêu kiếm này vừa tung ra, kiếm vòng đã giăng kín. Kiếm khí đáng sợ như sóng biển ập tới, gần như ép người ta không thở nổi. Ba người còn lại cũng lần lượt thi triển chiêu thức tương tự. Kiếm khí vô tận bao vây Lâm Trần vào giữa, khiến hắn không cách nào trốn thoát. Kiếm pháp đáng sợ thật, nếu là ta thì chắc chắn không thoát được. Một người xem lắc đầu. Đây chính là tuyệt kỹ tất sát của Thanh Thành Tư Tú, sát thân kiếm, quả nhiên phi phàm. Một gã đại hán đầu chọc nheo mắt nói, Thanh Thành Tư Tú dù sao cũng là thiên tài xếp hạng 96 trên anh kỳ bảng, nếu không có chút át chủ bài nào thì sao mà lọt vào bảng xếp hạng được. Một nữ tử có vẻ lẳng lơ cười nói, anh kỳ bảng, một bảng xếp hạng do một tổ chức cực kỳ thần bí trên giang hồ lập ra, chuyên dùng để tập hợp những thiên tài nổi danh trên giang hồ. Ví dụ như Lệnh Hồ Xung của Hoa Sơn, xếp hạng 28, Tống Thanh Thư của Võ Đang, xếp hạng 52, Chu Chỉ Nhược của Nga Mi, xếp hạng 39, Đoàn Dự của Đoàn Thị Đại Lý, xếp hạng 19, Đạo Tử của Toàn Trần Giáo, xếp hạng 9. Phàm là người có thể lọt vào bảng xếp hạng, không ai không phải là nhân kiệt một phương, hoặc là người kế vị tương lai của môn phái. Mỗi người đều có tuyệt chiêu giữ mạng. Thanh Thành Tư Tú tuy xếp hạng không cao, nhưng cũng không phải hạng người tầm thường có thể đối phó. Tiêu sư trẻ tuổi này, e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Tiếc thật, kiếm pháp tốt như vậy, nhưng cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Mọi người đều tỏ ra tiếc nuối. Lâm Trần còn trẻ tuổi như vậy đã có kiếm pháp tinh diệu đến thế. Nếu hắn chịu khó rèn luyện thêm vài năm nữa rồi mới ra giang hồ bước đầu, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một bậc hào hùng. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Sư tỷ, chúng ta lên giúp một tay đi. Nghi Lâm thấy vậy, chuẩn bị ra tay. Khoan đã, Lâm thí chủ vẫn ung dung bình tĩnh, không giống dáng vẻ sắp thua đâu. Nghi Thanh nhãn lực rất tốt, nhìn ra được Lâm Trần hoàn toàn không sợ chiêu kiếm này. Hắn càng giống như đang cố ý dùng trận chiến này để mài giũa kiếm pháp của mình. Quả nhiên, Lâm Trần thuận tay vung kiếm, chỉ nghe một tiếng keng. Thanh kiếm trong tay La Nhân Kiệt lập tức văng ra. Sát thân kiếm. Nực cười. Lâm Trần chế nhạo một tiếng, sau đó kiếm quang lóe lên rực rỡ. Một đạo ánh sáng lướt qua như bóng ảnh, sắc mặt La Nhân Kiệt tức khắc trắng bệnh. Ngay trước ngực hắn đã xuất hiện một lỗ máu, hóa ra đã bị Lâm Trần đâm một kiếm xuyên thủng. Sư đệ, sư đệ, sư đệ. Ba người còn lại đều trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ khó tin. Bọn chúng đã tung ra chiêu kiếm mạnh nhất, vốn tưởng rằng chắc chắn có thể chém giết Lâm Trần tại đây. Không ngờ chỉ trong một chiêu, La Nhân Kiệt đã bị đâm chết. Đến lúc này bọn chúng mới ý thức được, kiếm pháp của Lâm Trần thật sự vô cùng đáng sợ. Nếu không thì làm sao giết được cao thủ ngoại công như Vu Quan Sơn? Giết hắn, báo thủ cho sư đệ. Hầu Nhân Anh gầm lên giận dữ. Hắn vận dụng toàn thân chân khí, kiếm mang tức thời rực sáng, bọn chúng liều mạng tung ra đòn cuối cùng, thế nào cũng phải giết bằng được Lâm Trần. Hồng Nhân Hùng và Vu Nhân Hảo cũng bất chấp tất cả mà dốc toàn lực tấn công. Nếu không giết được Lâm Trần, thì bọn chúng sẽ bị Lâm Trần giết chết. Ba người liều mạng tấn công, uy lực không hề tầm thường. Lũ hề nhảy nhót. Lâm Trần hừ lạnh, món nợ với phái Thanh Thành sẽ bắt đầu tính toán từng món một từ mấy người các ngươi. Ngay sau đó, Lâm Trần vung trường kiếm, chỉ thấy thân ảnh hắn nhanh như gió, nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Hơn nữa, kiếm chiêu của hắn xuất quỷ nhập thần, khiến người ta đỡ không nổi. Sát thần kiếm của Thanh Thành Tứ Tú dù tinh diệu, nhưng so với Lâm Trần thì chẳng khác nào trò trẻ con. Sau ba hơi thở, Lâm Trần mạnh mẽ phá giải sát thần kiếm của Thanh Thành Tứ Tú. Giết! Lâm Trần hóa thân thành tử thần, một kiếm tung ra, hàn quang bắn tứ tung. Thật sự có khí thế của nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Cùng lúc đó, chỉ thấy Thanh Thành Tứ Tú lúc này toàn bộ đầu lìa khỏi cổ, đầu người lăn lông lốc trên đất rồi bị chó hoang tha đi. Đúng là chết không toàn thây. Chỉ còn lại Lâm Trần đứng đó như một vị sát thần, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Cả khán trường im phăng phắc như tờ. Không ai ngờ rằng kiếm pháp của Lâm Trần lại bá đạo và ác liệt đến thế. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là lấy mạng người. Quá đáng sợ. Bộ kiếm pháp này tuy chưa hoàn thiện nhưng uy lực đã bước đầu thể hiện. Đợi khi suy diễn hoàn chỉnh, chắc chắn uy lực sẽ không thua kém Tịch Tà kiếm bộ. Quan trọng hơn là người bình thường cũng có thể học được kiếm pháp này. Lâm Trần thầm kích động trong lòng. Khi giao đấu với Thanh Thành Tứ Tú, hắn hoàn toàn không cần dùng đến công phu trong Thái Huyền Kinh. Chỉ dựa vào bộ kiếm pháp chưa hoàn thiện mà đã dễ dàng giết chết bọn chúng. A Di Đà Phật. Nghi Thanh, Nghi Vân, Nghi Lâm ba người cùng niệm một câu Phật hiệu, đồng thời thầm niệm kinh văn, siêu độ cho Thanh Thành Tứ Tú. Chết rồi, Thanh Thành Tứ Tú cứ thế mà chết sao? Người này là ai mà lại có thể một kiếm giết chết Thanh Thành Tứ Tú vậy? Là thiếu tiêu đầu Lâm Trần của Phúc Uy Tiêu Cục. Chiêu kiếm vừa rồi chẳng lẽ là Tịch Tà kiếm pháp gia truyền của nhà họ Lâm? Gần đây giang hồ đang đồn rầm rộ chuyện Tịch Tà kiếm pháp nhà họ Lâm xuất hiện, ta nghĩ chắc là thật rồi. Nghe nói Tịch Tà kiếm phổ đang ở trên người Lâm Trần đấy, các ngươi ai có bản lĩnh thì đi mà cướp. Cướp kiếm phổ? Các ngươi muốn chết à? Phái Thanh Thành thèm muốn Tịch Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm, kết quả là nhân vật số 2 của phái là Vu Quán Sơn, rồi cả con trai của trưởng môn Dư Thương Hải đều bị Lâm Trần giết. Bây giờ Thanh Thành Tứ Tú cũng chết trong tay Lâm Trần, phái Thanh Thành e là sắp tuyệt hậu rồi. Nhà họ Lâm có rồng xuất hiện rồi. Năm đó Lâm Viễn Độ dựa vào 72 đường Tịch Tà kiếm pháp đánh bại liên tiếp cao thủ thiên hạ, ngày nay chúng ta lại có cơ hội được thấy lại cảnh tượng hào hùng thời thiên kiêu tranh bá rồi. Mọi người kinh ngạc bàn tán. Thanh Thành Tứ Tú toàn bộ bỏ mạng, trận chiến cuối cùng cũng lắng xuống. Lão bản khách điếm và tiểu nhị không hề hoảng hốt, rất thành thạo kéo thi thể của bọn họ đi. Sau đó họ lau dọn vết máu, mọi thứ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người lại tiếp tục ăn uống như thường. Chương 11 Hắc Y cao thủ, Điền Bá Quang. Chương 11 Hắc Y cao thủ, Điền Bá Quang. Khách điếm chết 4 người, nhưng mọi người lại mang vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đàm luận chuyện xưa, uống rượu ăn thịt. Tựa hồ vô tình, nhưng đây chính là giang hồ. Cũng chỉ có mấy ni cô của Hàng Sơn phái còn có lòng từ bi, tiếp tục siêu độ cho Thanh Thành Tứ Tú. Sau khi đánh chết Thanh Thành Tứ Tú, Lâm Trần tâm tình không tệ, lại một hơi ăn hai bát cơm lớn. Không có gì khiến người ta khoái trá hơn là giết chết kẻ thù. Sau bữa ăn, tiểu nhị lập tức an bài cho hắn một gian thượng phòng. "Ra, đây là phòng khách của ngài, có gì cần cứ phân phó tiểu nhân là được." Tiểu nhị cung kính nói. Xương hô cũng từ khách quan thăng cấp thành ra. "Được." Lâm Trần đóng cửa phòng, chuẩn bị ở đây ngủ một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Canh ba đêm khuya, Lâm Trần phát giác bên ngoài phòng có người tới gần. Mặc dù bước chân của hắn nhẹ nhàng, tựa như mèo con, người bình thường căn bản khó mà phát hiện, nhưng vẫn không thoát khỏi tai Lâm Trần. "Cao thủ." Lâm Trần thầm nghĩ. Lại là không lên tiếng, hắn muốn xem đối phương muốn làm gì. Chỉ thấy một ống mê hương vào bảo, sau đó phun ra một đoàn khói nhàn nhạt. Sau một tuần trà, chắc là cũng gần xong rồi. Bên ngoài cửa truyền đến một thanh âm khẽ khàng, không phân biệt được là nam hay nữ. Tiếp theo một thanh chùy thủ nhọn hoắt cậy then cửa, người kia đẩy cửa mà vào. Thấy Lâm Trần đã bị khói mê làm cho hôn mê, liền trực tiếp đi lật tung hành lý của hắn. "Người đang tìm gì?" Đồng thời, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lại là Lâm Trần đột nhiên xuất hiện sau lưng người kia. "Ừ." Người kia phản ứng cực nhanh, dưới chân điểm một cái liền bay ra ngoài cửa sổ. "Khinh công thật tốt." Lâm Trần kinh thán một tiếng. Ngay sau đó thi triển khinh công trong Thái Huyền Kinh đuổi theo. Chính là thi triển khinh công vô thượng trong câu thơ Thiên Lý Bất Lưu Hành của Hiệp Khách Hành. Lâm Trần vừa thi triển, quả nhiên cảm thấy thân nhẹ như yến, trong nháy mắt liền bay ra ngoài cửa sổ. Trăng sáng sao thưa, quạt đều. Dưới màn đêm, hai đại cao thủ khinh công ngươi đuổi ta bắt. Không thể tưởng tượng nổi, tên này lại có thể đuổi kịp khinh công của ta. Hắc Y Nhân kia thấy Lâm Trần đuổi theo không tha, lúc này trong lòng cũng chấn động. Hắn vốn dĩ lấy khinh công làm sở trường, đơn luận khinh công, không nói độc bộ võ lâm thì cũng sắp xỉ. Không nghĩ tới lại ngay cả một thiếu niên 18 tuổi cũng không thể bỏ rơi. Nếu người này biết Lâm Trần lần đầu tiên sử dụng khinh công ghi lại trong Thái Huyền Kinh, nhất định sẽ kinh rất cảm. Lần đầu tiên thi triển khinh công đã có tốc độ như vậy, đợi hắn hoàn toàn quen thuộc sau này, vậy còn được nữa. Ngai vàng khinh công đệ nhất thiên hạ, e rằng không ai ngoài hắn. Khinh công của Hắc Y Nhân này lại có thể chắc tuyệt như thế, thật khiến người ta ngoài ý muốn. Lâm Trần cảm khái, giang hồ nhân tài lớp lớp, chính mình cũng có chút coi thường thiên hạ anh hùng. Nghĩ đến đây, Lâm Trần liền không dám chậm trễ, toàn lực truy kích lên. Chân khí cường đại phun trào ra, giống như đạp chân ga, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên một đoạn lớn. Người trốn không thoát đâu. Lời vừa dứt, Lâm Trần đã đến sau lưng Hắc Y Nhân. Làm sao có thể? Hắc Y Nhân kinh ngạc và phẫn. Vừa rồi đối phương còn cách mình một đoạn, không nghĩ tới chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, tên này đã đuổi kịp mình. Biến thái. Trong khi kinh ngạc, hắn theo bản năng vô ra một trường, trực tiếp đánh vào mặt Lâm Trần. Người rốt cuộc là ai? Lâm Trần không hề sợ hãi, trực tiếp một trường lên đón. Ầm một tiếng, hai luồng trường lực cường đại va chạm vào nhau, bộc phát ra âm thanh tựa như sấm rền. Nội lực thật mạnh. Hắc Y Nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới Lâm Trần tuổi còn trẻ lại có trưởng lực khủng bố như vậy, chấn đến cả cánh tay hắn đều tê dại. Hắn không biết Lâm Trần đây là cố ý lưu lại dư lực, nếu không toàn lực một kích, không phải muốn chấn chết hắn. Giết Hắc Y Nhân đối với Lâm Trần không có chỗ tốt, bắt sống mới là mục đích của Lâm Trần. Xem ra chỉ có bắt được ngươi mới biết được tất cả. Lâm Trần nhíu mày, lập tức rút kiếm đâm tới. Kiếm pháp của hắn sớm đã xuất thần nhập hóa, một kiếm kích đã ra, kiếm khí đáng sợ tựa như gợn sóng quét ngang bốn phương tám hướng. Kiếm pháp thật đáng sợ. Hắc Y Nhân kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn dốc hết sức né tránh mới tránh được chiêu này, nhưng một lọn tóc cũng bị Lâm Trần một kiếm chém đứt. Cái này mà chém chúng mình, vậy không phải đầu cũng không còn. Nếu còn không hàng, ta sẽ không khách khí. Lâm Trần động sát ý liền thúc dục chân khí, trực tiếp cuồng quét một kiếm. Hắc Y Nhân né tránh không kịp, thấy ngay sắp bị một kiếm đánh trúng. Liền vào lúc này, lại một Hắc Y Nhân bằng không xuất hiện, liều chết vì hắn đỡ một kiếm kia. Keng! Một tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên. Hắc Y Nhân đỡ kiếm kia lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn kỹ lại, trong máu lại hiện ra tơ vàng. Tên này quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Chạy. Hắc Y Nhân đỡ kiếm lau một chút khóe miệng. Trong lòng đối với Lâm Trần càng thêm kiêng kỵ, nghĩ cũng không nghĩ liền đoạt đường mà chạy. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lâm Trần không muốn để hai người này trốn thoát dưới mí mắt của mình. Chỉ thấy hắn mãnh liệt tung ra một trường, trường lực cuồng bạo bằng không nổi lên một trận cuồng phong, dọa cho Hắc Y Nhân ra đầu tê dại. Tên này, quá mạnh. Hắc Y Nhân đỡ kiếm nghiến răng, liều mạng thúc dục chân khí và Lâm Trần cứng rắn đối chọi một trường. Phụt. Trường lực khủng bố, khiến hắn ngũ tạng lục phủ đều đang cuộn. Một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Hắn tựa như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Muốn mượn trường lực của ta kéo dài khoảng cách, là một kẻ ngon độc, nhưng khoảng cách này các ngươi cho rằng an toàn sao? Lâm Trần thanh âm băng lãnh. Trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn đã nắm rõ thực lực của hai Hắc Ý Nhân. Mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Mình muốn giết bọn họ, đơn giản như trở bàn tay. Hắc, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, chúng ta tính sai rồi. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là nhìn bên kia, bằng hữu của ngươi hình như gặp nguy hiểm. Hắc Ý Nhân vừa ho ra máu, vừa chỉ về phía không xa. Quả nhiên thấy một hán tử ôm một ni cô, đầy mặt tà tiếu mà chui vào trong rừng cây. Tiểu ni cô kia chính là đệ tử Hàng Sơn phái Nghi Lâm. Chẳng lẽ là hắn? Lâm Trần nhìn rõ dáng vẻ người kia, cũng mới nhận ra thân phận của hắn tử. "Lâm huynh, hẹn gặp lại." Ngay tại khắc phân thần này, hai hắc ý nhân thừa cơ đào tẩu. "Ừm." Lâm Trần nhíu mày, bất quá hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Vừa rồi đánh bị thương hắc y nhân kia, trên người hắn rơi xuống một tấm thiệp mời. Lâm Trần nhặt lên mở ra xem, lại là thiệp mời rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong. Xem ra phải đến nhà Lưu Chính Phong một chuyến rồi. Lâm Trần thu hồi thiệp mời, sau đó chạy về phía hán tử ông Nghi Lâm kia. "Ai ra nha, không nghĩ tới ở Hành Dương thành này còn có thể gặp được tiểu nhi cô xinh đẹp như vậy, ông trời đối với ta không tệ nha." Hán tử kia đầy mặt cười hì hì. Nghi Lâm nhắm mắt, bất động, hiển nhiên đã bị mê man. Giờ khắc này chỉ có thể mặc người bày bố. Lâm Trần khinh công chắc tuyệt, không bao lâu liền đuổi kịp và trực tiếp chặn đường đi của hán tử kia. Hán tử họ Điền quát: "Ngươi là người nào, dám cản đường Điền gia gia?" Lâm Trần vừa nghe, liền đoán được 7-8 phần, chẳng lẽ các hạ chính là người xưng là Vạn Lý Độc Hành Hiệp Điền Bá Quang? Điền Bá Quang nét miệng cười: "Là ngươi, tiểu tử của Phúc Y Tiêu Cục, ngươi lại nhận ra Điền gia?" Lâm Trần chậm rãi rút kiếm: "Đã nhận ra ta, liền đem tiểu sư phụ Nghi Lâm thả xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Điền Bá Quang nói: "Nguyên văn trả lại cho ngươi, đã nhận ra Điền gia gia, liền mau mau rời đi, miễn cho mất mạng." "Hừ." Lâm Trần hừ lạnh một tiếng, liền thúc dục Thái Huyền Kinh. Chân khí mạnh mẽ hình thành một cỗ lực hút to lớn, trực tiếp đoạt Nghi Lâm từ trong tay Điền Bá Quang. Chiêu này, sánh ngang với Tuyệt Học Thiếu Lâm Cầm Long Công hơn nữa còn hơn thế nữa. Điền Bá Quang nhìn đến ngây người, tựa như gặp quỷ. Chương 12 Điền Bá Quang đã phục. Chương 12 Điền Bá Quang đã phục. Lâm Trần một tay ôm lấy Nghi Lâm, sau đó dùng nội lực cường đại hóa giải mê dược trong cơ thể nàng. Chốc lát sau, Nghi Lâm tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Trần. Nàng mặt mày ửng hồng, dãy rủa đứng dậy, sau đó lệ rơi đầy mặt: "Lâm thí chủ, ngươi..." Lâm Trần thấy nàng nghĩ lệnh, liền nói: "Nghi Lâm tiểu sư phụ, ngươi bị Điền Bá Quang mê hoặc, may mắn là ta kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường trước." "A, Điền Bá Quang." Nghi Lâm vừa nghe, lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nàng hành tẩu giang hồ đã được một thời gian, tự nhiên nghe nói đến tên của tên đạo trích háo sắc Điền Bá Quang, không nghĩ tới mình lại bị tên trộm này mê hoặc. May mắn là được Lâm Trần cứu, nếu không nàng chỉ có thể chết. Điền Bá Quang phản ứng lại, thấy con vịt béo đến miệng đã bay mất, lập tức giận dữ nói: "Tiểu tử thối, dám phá hỏng chuyện tốt của Điền gia gia, lão tử nhất định phải giết ngươi." "Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta?" Lâm Trần cũng không nói nhảm với hắn, lập tức thúc giục Thái Huyền Kinh, mạnh mẽ một trường ấn vào ngực Điền Bá Quang. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát. Điền Bá Quang tránh cũng không thể tránh, kết kết thật thật trúng một trường. Tức thì chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, tựa hồ muốn nổ tung. Tiếp theo, một ngụm máu lớn phun ra. "Ngươi, lợi hại như vậy?" Điền Bá Quang gian nan mở miệng. Hắn rất rõ ràng võ công của mình, cho dù đối đầu với Dư Thương Hải cũng không sợ. Người trên giang hồ có thể một chiêu trọng thương hắn, cũng chỉ có Tạ Lãnh Thiền, Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại loại cao thủ nhất lưu kia. Không nghĩ tới Lâm Trần còn trẻ tuổi, lại một chiêu đã suýt nữa muốn mạng của mình. Tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Điền Bá Quang nghĩ đến đây, sau lưng một trận phát lạnh. Hắn không biết, Lâm Trần vừa rồi cũng không hạ sát thủ. Nếu không hắn đã sớm bị một trường đánh chết. Giống như Lâm Trần một trường đánh nổ Sa Thiên Giang vậy. "Người muốn chết sao?" Lâm Trần hai mắt băng hàn, chậm rãi giơ lên hữu trưởng. "Lâm thiếu hiệp tha mạng, Lâm thiếu hiệp tha mạng." Điền Bá Quang thấy thế, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng dập đầu. "Giết hay không giết ngươi, không phải ta nói là được, ngươi đi hỏi xem Nghi Lâm tiểu sư phụ có nguyện ý tha cho ngươi một mạng hay không." Lâm Trần nhìn về phía Nghi Lâm. Việc này, Nghi Lâm thiện lương, thêm vào đó mình cũng không bị Điền Bá Quang làm đụng, trong lòng mềm nhũn: "Lâm công tử, Điền Bá Quang tội không đáng chết, chúng ta tha cho hắn đi." "Đa tạ Nghi Lâm sư phụ, đa tạ Nghi Lâm sư phụ." Điền Bá Quang như được đại xá, liên tục dập đầu. "Đã Nghi Lâm thay ngươi cầu tình, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha, vì phòng ngừa ngươi tái phạm, ta quyết định tiễn ngươi." Lâm Trần tà cười. Điền Bá Quang vừa nghe Lâm Trần muốn tiễn mình, lập tức sợ đến khóc ròng: "Lâm thiếu hiệp tha mạng, ta không muốn làm thái giám. Ngươi bảo ta làm trâu làm ngựa đều được, ta chính là không muốn làm thái giám. Thật sự muốn làm gì cũng được." Lâm Trần hừ lạnh nói: "Ta Điền Bá Quang thể, nếu có lừa gạt Lâm thiếu hiệp, ta nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh, không được chết tử tế." Điền Bá Quang vội vàng lập thệ: "Vậy được, ta cũng không cần ngươi làm trâu làm ngựa, Phước Uy Tiêu Cục hiện tại đang thiếu nhân thủ, ngươi đến đây làm một tiêu sư, ngươi có nguyện ý không?" Lâm Trần nói. Điền Bá Quang thân thủ bất phàm, có thể cùng Dư Thương Hải đánh ngang tay. Có hắn ở Phước Uy Tiêu Cục, Thanh Thành phái tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây mới là nguyên nhân Lâm Trần không hạ sát thủ. "Nguyện ý, nguyện ý." Phước Uy Tiêu Cục danh mãn thiên hạ, làm một tiêu sư cũng không mất mặt, hơn nữa Nam Bắc Đông Tây muốn đi thì đi, phần công việc này rất thích hợp với ta. Vừa nghe chỉ là đi làm tiêu sư, Điền Bá Quang liên tục đáp ứng: "Đã ngươi nguyện ý đến Phước Uy Tiêu Cục làm tiêu sư, vậy ta liền tha cho ngươi, chỉ là sau này ngươi nếu tái phạm, cho dù chạy đến chân trời góc biển, Lâm Mộ cũng sẽ tự mình bắt ngươi trở về." Nói xong, Lâm Trần một trưởng đánh nát một cây đại thụ, nếu tái phạm, hình như cây này. "Không dám, không dám." Điền Bá Quang sợ đến run rẩy. Nhìn thấy võ công của Lâm Trần, hắn cũng không dám sinh ra hai lòng nữa. Hơn nữa đi theo cao thủ thực lực cường đại như vậy, khẳng định có tiền đồ. "Như vậy là tốt nhất, ngươi đến dưới trướng ta làm tiêu sư, tiền lương tự nhiên không thiếu ngươi, tương lai dành dụm đủ tiền, cũng có thể cưới một nàng dâu, đường đường chính chính là người." "Đúng đúng đúng, thiếu tiêu đầu dạy bảo là." Lâm Trần ân uy cùng thi, chỉ Điền Bá Quang phục phục thiết thiết. "Nghi Lâm tiểu sư phụ, Điền Bá Quang vừa rồi đã có đắc tội, hiện tại liền cho ngươi dập đầu nhận lỗi." Điền Bá Quang lau vết máu bên miệng, lại cho Nghi Lâm dập đầu nhận lỗi. A Di Đà Phật. Nghi Lâm chọn một câu Phật hiệu, coi như là tiếp nhận lời xin lỗi của Điền Bá Quang. Sau đó, Lâm Trần liền cùng Nghi Lâm trở về khách điếm. Nghi Thanh và Nghi Vân cũng bị mê hoặc, giờ phút này còn chưa tỉnh lại. "Sư tỷ, sư tỷ." Nghi Lâm sốt ruột như lửa đốt, vội vàng qua đó đánh thức các nàng. "Yên tâm đi, đây chỉ là mê hồn hương bình thường, chỉ khiến người ta hôn hôn ngủ say, sẽ không có việc gì đâu." Điền Bá Quang từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, mở nắp bình ở bên miệng Nghi Thanh và Nghi Vân lay động một hồi. Người sau lập tức lật mí mắt, rất nhanh liền tỉnh lại. "Nghi Lâm, đây là chuyện gì?" Nghi Thanh thấy Lâm Trần còn có một nam tử xa lạ ở trong phòng các nàng, không khỏi nghi hoặc. "Sư tỷ, là như vậy." Sau đó, Nghi Lâm liền đem sự tình trải qua nói một lần. "Thì ra là thế, đa tạ Lâm thí chủ ra tay cứu giúp." Hiểu rõ ngầm ngầm, Nghi Thanh và Nghi Vân đều hướng Lâm Trần tạ ơn. "Việc nhỏ mà thôi." Lâm Trần cười nói. Mấy người lại nói chuyện một hồi, Lâm Trần nói, "Nghi Thanh sư phụ, các ngươi đến Hành Dương thành là đại biểu Hằng Sơn phái đi tham gia Kim Buồn Tẩy Thủ đại hội của Lưu Chính Phong, phải không?" Nghi Thanh nói, "Đúng vậy, Lâm thí chủ ngươi cũng muốn đi sao?" Lâm Trần gật đầu, "Tối hôm qua ta bị hai hắc ý nhân tập kích, một phen giao thủ sau, ta từ trên người bọn họ cướp xuống tấm thiệp mời này, ta nghĩ hắc ý nhân khẳng định có liên quan đến Lưu Chính Phong." Nghi Thanh lại nói, "Đã như vậy, vậy Lâm thí chủ liền cùng chúng ta đi nhà Lưu sư thúc trà rõ ràng." Lâm Trần nói, "Vậy thì làm phiền Nghi Thanh sư phụ." Nghi Thanh chắp tay trước ngực, "Lâm thí chủ giúp chúng ta Hàng Sơn phái không ít lần, nên là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng." Một phen hàn huyên sau, trời dần sáng tỏ. Hôm nay chính là ngày kim buồn tẩy thủ của Lưu Chính Phong. Lâm Trần vì không để hắc y nhân phát hiện mình, liền dán lên mặt mấy miếng cao dược. Tóc cũng làm cho tán loạn một chút, ngay cả y sam cũng đổi một bộ. Đứng ở nơi đó, liền cùng người qua đường không có gì khác biệt. Lâm công tử bộ dạng này, liền ta cũng nhận không ra. Nghi Lâm cười doanh doanh. "Đây mới là hiệu quả ta muốn, các ngươi nhận không ra, hắc y nhân khẳng định cũng nhận không ra." Lâm Trần cười nói. "Thời gian không còn sớm, chúng ta lập tức lên đường, miễn cho bỏ lỡ thời thần." Nghi Thanh nói. "Ừm, đi thôi." Sau đó một hành nhân liền hướng Lưu phủ tham gia kim buồn tẩy thủ đại hội. Hành Dương thành, Lưu phủ. Giờ phút này treo đèn kết hoa cao bằng đầy đủ. Thiên Tùng đạo trưởng của Thái Sơn phái, Nhạc Bất Quần của Hoa Sơn phái còn có rất nhiều môn phái đều được mời đến chúc mừng. Lâm Trần và Nghi Thanh, Nghi Lâm, Nghi Vân ba tên đệ tử Hằng Sơn phái cùng nhau tiến vào Lưu phủ. Chương 13 đại hội kim buồn tẩy thủ, chương 13 đại hội kim buồn tẩy thủ chẳng bao lâu sau, các vị anh hùng giang hồ lũ lượt kéo đến. Phó bang chủ cái bang Trương Kim Nạo, lão quyền sư hạ lão của Lục Hợp môn Trịnh Châu dẫn theo ba người con rể đến dự hội. Thiết lão lão của Thần Nữ Phong, Tam Hiệp, Nga, Đông Hải Hải Sa bang bang chủ Phan Hống, Thần Đao Bạch Khắc, Thần Bút Lư Tư Tư cùng các cao thủ khác cũng lần lượt đến. Tổng cộng ít nhất có gần ngàn cao thủ. Tuy Lưu phủ là gia nghiệp lớn, nhưng lúc này cũng đã chật như nêm cối. Hằng Sơn phái là một trong ngũ nhạc kiếm phái, địa vị cực cao, vừa vào đã được người của Lưu phủ dẫn vào đại đường. Lưu Chính Phong đích thân tiếp đón, thì ra là Nghi Thanh sư điệt của Hằng Sơn phái đã đến, xin mời ngồi. Ba người Nghi Thanh đồng thanh nói, "Nghi Thanh, Nghi Vân, Nghi Lâm bái kiến Lưu sư thúc." Lưu Chính Phong nhìn trái nhìn phải, sau đó nói, "Sao không thấy Định Giật sư thái?" Nghi Thanh nói, "Sư phụ có việc phải làm, đặc biệt phái con và hai vị sư muội đến tham gia đại hội kim buồn tẩy thủ của Lưu sư thúc, còn mong Lưu sư thúc đừng trách." Lưu Chính Phong gật đầu, "Vô sự, vô sự, xin mời thượng tọa." Nghi Thanh thay mặt Định Giật sư thái ngồi vào vị trí trưởng môn của Hằng Sơn phái, Lâm Trần và những người khác thì đứng sau lưng nàng. Lâm Trần lúc này mới phát hiện, Hoa Sơn phái vừa vặn ngồi cạnh Hằng Sơn phái. Trưởng môn là một người đàn ông trung niên mặt như ngọc, chính là quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Bên cạnh là một phụ nữ trung niên vẫn còn phong vận, là thê tử của Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc. Còn có một cô nương nhỏ nhắn đứng phía sau, chính là Nhạc Linh San. "Cha, người của Thanh Thành phái quả nhiên đã chết, đến giờ vẫn chưa xuất hiện." Nhạc Linh San nhẹ giọng nói. "Lưu sư thúc kim buồn tẩy thủ sắp đến, không được nói bậy." Nhạc Bất Quần khẽ quát, chỉ là trong ánh mắt lại khó giấu vẻ đắc ý. Nhạc Linh San vẻ mặt không có hứng thú, sau đó lại cùng Nghi Thanh của Hằng Sơn phái hàn huyên. "Nghi Thanh sư tỷ, nghe nói hôm qua các người cũng ở hiện trường, tứ tú Thanh Thành thật sự bị người ta giết chết sao?" "A Di Đà Phật." Nghi Thanh tụng một câu Phật hiệu, cũng không nói tiếp. Ai cũng có thể thấy, tứ tú Thanh Thành nhất định đã chết. Nếu không, vị trí của Thanh Thành phái không thể nào đến giờ vẫn còn trống. "Chết tốt, người của Thanh Thành phái không có một hai tốt, lần trước vô cớ giết nhị sư minh của ta, lao đức nặng, Hoa Sơn phái chúng ta đang muốn tìm bọn họ báo thù đây." Trong lòng Nhạc Linh San thấy sảng khoái. Sau chuyện lần trước, nàng đối với Thanh Thành phái có thể nói là cực kỳ chán ghét. "San Nhi, đừng nói nhiều." Nhạc Bất Quần thấy vậy vội vàng ngăn lại, trong giang hồ môn phái có ân oán là chuyện rất bình thường, thường là giải quyết ở riêng. Huống chi hôm nay Lưu Chính Phong kim buồn tẩy thủ, cho dù ân oán có lớn đến đâu, cũng phải đợi Lưu Chính Phong rửa tay xong rồi mới giải quyết. "Đã biết." Nhạc Linh San không nói nữa. Đông 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 đông. Đang 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 đang. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng chiêng trống. Sau đó một giọng nói hùng hậu truyền vào. "Thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong tiếp chỉ." Lời vừa dứt, bên ngoài lại đến một đám quân binh. Người dẫn đầu chính là Trương đại nhân, huyện quan của Hành Dương thành. Lưu Chính Phong mặc một bộ hoa phục đội vàng từ trong đại đường lên đón. "Chuyện gì vậy? Lưu Chính Phong không phải là kim buồn tẩy thủ sao? Sao lại có cả hoàng đế đến hạ thánh chỉ? Chẳng lẽ Lưu Chính Phong phạm tội gì, triều đình muốn đến bắt hắn về quy án?" "Không giống lắm, muốn bắt Lưu Chính Phong sao có thể rầm rộ như vậy?" Quân hùng nhìn ra ngoài, nhất thời cũng không biết là chuyện gì. Ngay lúc này, Lưu Chính Phong đột nhiên quỳ hai gối xuống, "Vi thần Lưu Chính Phong tiếp chỉ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Trương đại nhân đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu biết, thứ dân huyện Hành Sơn Lưu Chính Phong, cấp công hàm nghĩa, công tại tăng tử, cung mã thuần thủ, tài kham đại dụng, trước thực thụ tham tướng chi trước, kim hậu báo hiệu triều đình, bất phụ chấm vọng, khâm thử. Vi thần Lưu Chính Phong tạ ân, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Chính Phong nhận thánh chỉ, sau đó lại lấy ra một cái túi gấm. Một chút lễ mọn, không thành tình ý, Trương đại nhân xin hãy nhận cho. Huynh đệ của mình, Lưu tướng quân lại khách sáo như vậy. Trương đại nhân mỉm cười, sau đó ra hiệu, sai dịch bên cạnh liền nhận lấy. Quân hùng thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên. Lưu Chính Phong lại thật sự quy thuận triều đình, không ít hiệp sĩ nhất thời khó có thể tiếp nhận. Chỉ là sự đã rồi, bọn họ cũng không có sức thay đổi quyết định của Lưu Chính Phong. Sau khi tuyên chỉ, Trương đại nhân liền hồi phủ. Hắn không phải người trong võ lâm, không tiện ở đây tham gia đại hội kim bổn tẩy thủ của Lưu Chính Phong. Đồng thời, mấy người hạ nhân khiêng một cái chậu vàng đựng nước vào trong đại đường. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Chỉ thấy Lưu Chính Phong mặt mang nụ cười, hướng về phía toàn trường chắp tay. Chư vị tiền bối anh hùng, chư vị bằng hữu tốt, chư vị bằng hữu trẻ tuổi. Các vị đường xa mà đến, Lưu Chính Phong thật sự là vinh dự, cảm kích không thôi. Huynh đệ hôm nay kim bổn tẩy thủ, từ nay về sau không hỏi đến chuyện giang hồ, các vị hẳn đã biết nguyên nhân trong đó. Huynh đệ đã nhận ân điển của triều đình, làm một chức quan nhỏ. Từ nay về sau, ân oán thị phi giang hồ, tranh chấp môn phái, Lưu Chính Phong quyết không hỏi đến. Nếu trái với lời này, có thanh kiếm này. Nói xong, Lưu Chính Phong lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó vận đủ trường lực hung hăng vỗ một cái, thanh trường kiếm lập tức đứt gãy. Tiếp theo, hắn vén tay áo lên, đưa hai tay ra, liền muốn bỏ vào chậu bằng rửa. Chấm đã. Lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói hùng hậu. Khoảnh khắc sau, mấy đại hán đi vào. Người dẫn đầu, mặc áo vàng, trong tay cầm một lá cờ lệnh đeo trân châu. Bên trên khắc một chữ lệnh thật lớn. Lá cờ lệnh này chính là cờ lệnh của Ngũ Nhạc Minh Chủ. Cờ lệnh của Ngũ Nhạc Minh Chủ đã đến, không biết muốn làm gì. Quân hùng chấn động. Không ngờ Lưu Chính Phong kim buồn tẩy thủ, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hán tử áo vàng hướng Lưu Chính Phong chắp tay thi lễ nói, đệ tử Tung Sơn phái, Sử Đăng Đạn, bái kiến Lưu sư thúc. Lưu Chính Phong khẽ gật đầu, nói, Sử Hiến Chất, ngươi cầm cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái Minh Chủ đến đây là có ý gì? Sử Đăng Đạt đứng thẳng người, vâng theo mệnh sư phụ, xin Lưu sư thúc kim buồn tẩy thủ tạm thời hóa lại. Lưu Chính Phong nhíu mày, hoang đường. Lưu Mỗ Thiệp mời sớm đã đưa đến Tung Sơn, vì sao Tả Minh Chủ đến bây giờ mới hạ lệnh bảo ta hóa lại? Chỉ sợ là cố ý muốn ta thất tín với người, khiến thiên hạ quần hùng chê cười, Lưu Mỗ khó mà tuân theo. Giờ khắc này, quần hùng cũng phẫn nộ. Tả Lanh Tiền tuy là Ngũ Nhạc kiếm phái Minh Chủ, nhưng cũng quá kiêu ngạo rồi. Chỉ bằng một lá cờ lệnh nát, liền muốn Lưu Chính Phong hoán lại kim buồn tẩy thủ, khiến thiên hạ quần hùng chê cười. Điều này thật sự có chút khi nhục quá đáng. Chư vị sư thúc sư bá, Sử Đăng Đạt lần này đến đây không phải cố ý phá hoại Lưu sư thúc kim buồn tẩy thủ, thật sự là bất đắc dĩ. Sử Đăng Đạt nghiêm giọng nói, Lưu sư thúc, ngươi cùng ma giáo Quang Minh hữu sứ Khúc Dương sớm đã cấu kết, chuyện này ngươi có thừa nhận hay không? Đồng tử Lưu Chính Phong co rút, sau đó thở dài nói, ta thừa nhận, quả thật có việc này. Lời này vừa ra, quần hùng chấn động. Lưu Chính Phong không những uy thuận triều đình, hơn nữa còn cấu kết với ma giáo. Khó trách Tả Lãnh Tiền muốn dùng cờ lệnh của Ngũ Nhạc Minh Chủ để ngăn cản Lưu Chính Phong kim buồn tẩy thủ. Chương 14 thập tam thái bảo Tung Sơn 2, chương 14 thập tam thái bảo Tung Sơn 2, Tả Lãnh Tiền rốt cuộc cũng ngồi không yên rồi. Lâm Trần thầm cười lạnh. Hắn biết rõ tất cả chuyện này đều là âm mưu của Tả Lãnh Tiền, mục đích là ép Hành Sơn phái khuất phục, ủng hộ việc hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, để hắn đường đường chính chính thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, trở thành minh chủ Ngũ Nhạc chân chính. Dạ tâm của Tả Lãnh Tiền có thể thấy rõ một góc. Cùng lúc đó, biểu cảm của Lưu Chính Phong đã khó coi đến cực điểm. Không sai, ta tuy có quen biết Khúc Dương, nhưng chúng ta chỉ là bàn luận âm luật mà thôi. Lưu Mỗ lần này rửa tay gác kiếm, rút lui khỏi giang hồ, chính là muốn cùng Khúc Dương đại ca chuyên tâm nghiên cứu âm luật. Các ngươi hà tất phải bức bách? Tự cổ chính ta bất lưỡng lập, Lưu sư thúc muốn rút lui khỏi giang hồ, vậy xin Lưu sư thúc giết Khúc Dương. Chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó Lưu sư thúc. Sử Đăng Đạt lớn tiếng nói, ta và Khúc Dương đại ca vừa gặp đã như quen, cho dù Lưu Mỗ tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bội tín vong nghĩa. Lưu Chính Phong quyết tâm, hôm nay Lưu Mỗ nhất định phải rửa tay gác kiếm, xem ai dám tới ngăn cả ta. Nói xong, hắn dứt khoát đưa tay vào, chỉ cần rửa tay xong, chuyện giang hồ liền không liên quan gì đến hắn nữa. Đinh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bay tới một đạo ám khí, trực tiếp đánh bay kim buồn của Lưu Chính Phong. Ken một tiếng, nước đổ đầy đất. Cùng lúc đó, từ trên mái nhà bay ra một người, nhẹ nhàng đáp xuống. Chỉ thấy hắn nhấc chân phải lên, một cước liền giẫm kim buồn thành một mảnh băng phẳng. Người đó dáng người trung bình, trên mặt có hai hàng râu, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng vàng. Người này chính là tứ sư đệ của Tả Lãnh Điển, Phí Bân, đồng thời cũng là một thành viên trong thập tam thái bảo. Xếp hạng thứ ba, một tay đại tung dương trưởng luyện đến mức xuất thần nhập hóa. So với Lưu Chính Phong cũng không hề yếu hơn. Phí Bân cười lạnh nói, Lưu sư minh, phụ mệnh minh chủ, không cho phép ngươi rửa tay gác kiếm. Lưu Chính Phong tức giận, chân khí không tự chủ được cuồng dũng mà ra. Khí thế đó, thật sự khiến người ta kinh tâm. Xem ra Tả Minh Chủ đã quyết định không cho Lưu Mỗ rửa tay gác kiếm rồi, bất quá chỉ bằng hai người các ngươi, chỉ sợ không thể ngăn cản ta rửa tay gác kiếm. Lưu Chính Phong dù sao cũng là nhân vật số 2 của Hành Sơn phái, thực lực bản thân cực kỳ bất phàm. Hơn nữa Hành Sơn phái tuy không bằng Tung Sơn phái cường thế, nhưng cũng không đến mức bị một Phí Bân dọa đến vỡ mật. Lưu sư minh võ công cao cường, chúng ta sao dám chậm trễ? Phí Bân vỗ tay, đều ra đây đi. Xoát một tiếng, trên mái nhà, ngoài cửa sổ, cao thủ Tung Sơn nhao nhao hiện thân. Lộn xộn, có 6-70 người. Ngoài ra, đại thái bảo thác tháp thủ linh miên, nhị thái bảo tiên hạc thủ lục bách, tam thái bảo đại tung dương thủ phí bân cũng lần lượt hiện thân. Ba người đều là cao thủ nhất đẳng, thực lực đều ngang bằng với Lưu Chính Phong. Nếu là một chọi một, Lưu Chính Phong có lẽ không sợ. Hiện tại ba chọi một, trừ phi trưởng môn Hành Sơn phái Mạc đại gia mặt trợ trận. Nếu không Lưu Chính Phong tất bại không nghi ngờ. Tả Minh chủ thật đúng là coi trọng Lưu Chính Phong ta, lại không tiếc để ba đại thái bảo giá lâm Lưu phủ. Sắc mặt Lưu Chính Phong càng thêm nghiêm trọng. Trong lòng biết hôm nay không thể rửa tay gác kiếm. Lưu sư minh, ma giáo quỷ kế đa đoan, bọn chúng biết ngươi là một quân tử, đường đường nam nhi, sẽ không bị tiền tài mỹ nữ dụ hoặc, cho nên liền lấy lòng ngươi, gọi Khúc Dương tiếp xúc với ngươi, khiến ngươi từng bước rơi vào bẫy dập mà bọn chúng bày ra, cuối cùng bị bọn chúng lợi dụng. Nhiều năm nay, võ lâm đồng đạo có bao nhiêu người bị ma giáo dùng đủ loại quỷ kế mua chuộc, ngươi tỉnh táo một chút đi, Tả Minh chủ là vì ngươi tốt, là vì toàn bộ Hành Sơn phải tốt. Phí Bân khổ tâm khuyên bảo, một phen nói năng rất có lý. Ngay cả quần hùng cũng tin là thật. Thiên Tùng đạo trưởng của Thái Sơn phái tiến lên quên đủ, lời phí sư đệ nói rất đúng, người của ma giáo quỷ kế đa đoan, khiến người ta phòng không thể phòng, Lưu sư đệ ngươi là người ngay thẳng, xem ra nhất định là bị bọn chúng lừa gạt. Nhạc Bất Quần cũng đứng ra nói, lời Thiên Tùng đạo trưởng nói đúng, Lưu sư đệ nếu không muốn ra tay, vậy hẹn Quang Minh hữu sứ Khúc Dương của ma giáo ra, Nhạc Mộ có thể thay người xử lý hắn. Lưu Chính Phong lắc đầu, ý tốt của nhạc sư huynh ta xin nhận, chỉ là Lưu Chính Phong kết giao bằng hữu, quý ở gan mật tương chiếu, sao có thể giết hại bằng hữu, để cầu tự bảo vệ. Thấy Lưu Chính Phong vẫn không lay chuyển, Phí Bân dần mất kiên nhẫn, Lưu sư huynh, ngươi vì sao cố chấp như vậy, chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Lưu Chính Phong không chút sợ hãi, nói, Tả Minh chủ nếu có lệnh, các ngươi cứ giết cả nhà ta đi, Lưu Mộ tuyệt không nhíu mày. Đã như vậy, vậy thì không thể trách ta được. Phí Bân giơ cờ lệnh lên, lớn tiếng nói, chư vị sư huynh sư điệt, Tả Minh chủ có lệnh, tự cổ chính tà bất lưỡng lập, ma giáo và Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta thù sâu như biển, không đội trời chung. Lưu Chính Phong kết giao giáo đồ ma giáo, khi sư diệt tổ, ai ai cũng có thể chu diện, người nhận lệnh xin đứng về phía bên trái cờ lệnh. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Tả Lãnh Thiền vậy mà thật sự hạ lệnh muốn giết Lưu Chính Phong. Ai? Thiên Tùng đạo trưởng của Thái Sơn phái lắc đầu, đi về phía bên trái cờ lệnh. Sau đó, Nhạc Bất Quần của Hoa Sơn phái cũng dẫn đệ tử đi về phía bên trái cờ lệnh. Tiếp theo chính là đệ tử Hành Sơn phái cũng như vậy. Những quần hùng khác nhao nhao đứng về phía bên trái cờ lệnh. Chỉ còn lại Ban Nghi Câu Nghi Lâm, Nghi Vân, Nghi Linh của Hàng Sơn phái, còn có Lâm Trần, Điền Bá Quang ba người vẫn đứng về phía bên phải cờ lệnh. Làm sao bây giờ? Nghi Lâm rất khẩn trương, bọn họ làm sao từng thấy trận chiến này? Đây là muốn đối đầu với toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái a. Nếu để Định Giật sư thái biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Không cần hoảng, có ta ở đây. Lâm Trần khẽ nói. Ừm. Nghi Lâm chờ người nghe vậy, trong lòng liền không còn sợ hãi nữa. Bọn họ ở Phúc Châu đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn đê tiện của Tả Lãnh Thiền. Đương nhiên không thể đồng lưu hợp ô với hắn giết chết Lưu Chính Phong. Lần này Tả Lãnh Thiền mang theo Ngũ Nhạc Minh chủ lệnh bức bách Lưu Chính Phong khuất phục, chính là chứng cứ tốt nhất. Càng đáng ghét hơn là, Tả Lãnh Thiền rõ ràng một bụng nước bẩn, lại còn làm ra vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt. Thật sự khiến người ta buồn nôn. Các ngươi Hàng Sơn phái chẳng lẽ cũng muốn đồng lưu hợp ô với ma giáo hay sao? Phí Bân thấy Hàng Sơn phái không nhúc đích, lập tức quát lớn. Hắn vạn lần không ngờ mấy ni cô nhỏ lại dám công khai khiêu khích uy quyền của Ngũ Nhạc Minh chủ. Nếu không phải vì Định Giật sư thái, hắn đã sớm tắt một cái rồi. Tả Minh chủ lựa chúng ta đến Phúc Châu tiêu diệt ma giáo, không ngờ Tả Minh chủ lại gọi Bốc Trầm và Sa Thiên Giang hai người đến cướp bích Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm, ai ngờ kỹ năng không bằng người, ngược lại bị thiếu đầu tiêu cục nhà họ Lâm giết. Nghi Lâm lập tức phản bác. Lời này vừa ra, tại chỗ liền nổ tung. Người có thể đến Lưu phủ, tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết sự việc có gì đó kỳ lạ. Nghe nói Bốc Trầm và Sa Thiên Giang hai đại cao thủ chết ở Phúc Châu, vốn tưởng rằng bị ma giáo giết, không ngờ lại bị thiếu đầu tiêu cục nhà họ Lâm giết. Hàng Sơn phái đều là người xuất gia, ta tin bọn họ sẽ không nói dối. Thiếu đầu tiêu cục Lâm Trần của Phúc Y tiêu cục ngày hôm qua ở Hành Dương Thành, không bằng đi mời hắn tới, hỏi một cái liền biết. Hôm qua ta cũng đã gặp thiếu đầu tiêu cục nhà họ Lâm, kiếm pháp đó xuất thần nhập hóa. Quân hùng nghị luận ầm ĩ, mọi người đều bắt đầu hoài nghi động cơ của Tung Sơn phái. Bọn họ căn bản không phải muốn trừ ma vệ đạo, mà là muốn loại trừ dị kỷ. Chương 15 hành trình hiệp khách, nhàn hạ tín lăng ẩm. Thoát kiếm quỷ gối trước chương 15 hành trình hiệp khách, nhàn hạ tín lăng ẩm, thoát kiếm quỷ gối trước một lũ nói bậy. Phí Bân tức đến nghiến răng, sư điệt của Hàng Sơn phái bị kẻ gian xúi dục, đợi ta bắt được hắn, sau đó đích thân giao cho Định Giật sư thái xử trí. Nghi Thanh và những người khác trong lòng cả kinh, Tùng Sơn phái đây là muốn chuẩn bị ra tay với mình sao? Ngay lúc này, một âm thanh truyền ra, muốn giết người diệt khẩu, các ngươi đã trột dạ rồi sao? Nhìn lại, lại là Lâm Trần đứng ra. Ngươi lại là ai, muốn cùng Tùng Sơn phái thậm chí là cả võ lâm đồng đạo đối đầu hay sao? Phí Bân hừ lạnh một tiếng. Hắn kéo ăn nói, muốn cô lập Lâm Trần và những người khác, để bản thân có thể quang minh chính đại giết người. Chỉ bằng mấy tên ngu xuẩn các ngươi, căn bản không xứng đại diện cho cả võ lâm. Lâm Trần cười lạnh nói, nói hay lắm. Lưu Chính Phong phụ họa. Hắn nghe có người vì mình mà nói lời ngay thẳng, vô cùng cảm động. Tiểu huynh đệ nói lời ngay thẳng, Lưu Mộ vô cùng cảm kích, không biết vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh. Tại hạ Trần Lâm. Lâm Trần đem tên họ đảo ngược một phen, hóa danh là Trần Lâm. Thì ra là Trần Thiếu Hiệp, thất kính, thất kính. Giang hồ hiện nay, người như Trần Thiếu Hiệp đã không còn nhiều nữa. Lưu Chính Phong vô cùng cảm động, lập tức chắp tay thi lễ. Lưu tiền bối khách khí rồi, Tùng Sơn phái danh là chính phái, sau lưng lại làm những chuyện không thể cho ai biết, hành vi này thật sự khiến người ta khinh thường. Lâm Trần nghiêm mặt nói, Trần Thiếu Hiệp, ngươi có thể nói lời ngay thẳng, Lưu Mộ vạn phần cảm kích, chỉ là ba vị thái bảo của Tùng Sơn phái võ công cao cường, lần này Lưu Mộ sợ là giữ nhiều lành ít, ta không muốn liên lụy các ngươi. Lưu Chính Phong tự biết lần này giữ nhiều lành ít, không muốn liên lụy Lâm Trần và những người khác. Người của Tùng Sơn phái âm hiểm xảo trá, ta sớm đã nhìn bọn chúng không vừa mắt, lần này vừa vặn giáo huấn bọn chúng một phen. Lâm Trần vẻ mặt bình tĩnh. Hắn vốn dĩ muốn diệt Tùng Sơn phái, hiện tại giết ba vị thái bảo, coi như thu một chút tiền lãi trước. Càn rỡ. Lục Bách ánh mắt càng thêm băng lãnh, phí sư đệ, giết thằng nhóc miệng còn hôi sữa này trước rồi nói. Bọn họ không dám đánh giết đệ tử hàng sơn phái, nhưng đối phó với Lâm Trần thì không cần phải kiêng dè nhiều như vậy. Được, chúng ta liền bắt lấy mấy tên yêu nghiệt ma giáo này. Đinh Miễn, Phí Bân đồng thanh nói. Ba đại cao thủ đồng thời thúc giục chân khí, sát ý lan tràn trên không lưu phủ. Thiên Tùng đạo trưởng của Thái Sơn phái và Nhạc Bất Quần của Hoa Sơn phái vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tùng Sơn phái lại cường thế như vậy, cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Chỉ bằng ba tên phế vật các ngươi, còn chưa đủ tư cách bắt ta. Lâm Trần bước ra một bước, chân khí bảng bạc lập tức phun trào ra. Khí thế đáng sợ, trong nháy mắt đã át đi ba đại cao thủ Tùng Sơn phái, khiến quần hùng cũng phải liếc mắt nhìn. Mọi người dù thế nào cũng không ngờ, thiếu niên thoạt nhìn bình thường này lại có tu vi đáng sợ như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Trần lập tức thi triển một bộ trưởng pháp được ghi lại trong Thái Huyền Kinh, chính là câu thứ 9 của hành trình hiệp khách, nhàn hạ tín lăng ẩm, thoát kiếm quỷ gối trước. Bộ quyền pháp này phiêu giật thoát tục, tựa như tiên nhân uống rượu, khiến người ta nhìn mà say mê. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Trần đột nhiên xuất hiện trước mặt Phí Bân, tiếp theo một trưởng ấn về phía ngực hắn. Chân khí đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, tựa như sóng lớn ngập trời, khiến người ta kinh hãi. Sắc mặt Phí Bân đại biến, hắn vốn dĩ lấy trưởng pháp làm sở trường, biết rõ trưởng này của Lâm Trần uy lực tuyệt luân, tuyệt đối mạnh hơn hắn gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Trưởng pháp thật đáng sợ. Đồng tử Phí Bân co rút lại, lập tức bất chấp tất cả thúc dục chân khí, sử dụng một chiêu mạnh nhất cả đời, cùng Lâm Trần cứng đối cứng một trường. Chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể sống sót. Bùm! Một tiếng nổ lớn, chân khí mạnh mẽ tựa như sóng biển điên cuồng truyền ra. Ngay cả gạch trên mặt đất cũng không chịu nổi trường lực này, nhao nhao nổ tung. Trường thật đáng sợ, quần hùng cả kinh. Phụt! Phí Bân chỉ cảm thấy ngực như bị Thái Sơn đè lên, đau nhức khó nhịn. Lập tức một ngụm máu đen cuồng phun ra, khiến mặt đất một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó Phí Bân quỳ một gối, một tay đỡ ngực, không ngừng ho ra máu, dáng vẻ vô cùng thê thảm, khiến người ta sợn tóc gáy. Một kích kia trực tiếp chấn nát ngũ tạng lục phủ của Phí Bân, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng tuyệt khó cứu chữa. Đây là trưởng pháp gì lại đáng sợ như vậy? Một trưởng đã phế bỏ Đại Tùng Dương thủ Phí Bân. Thiên Tùng đạo trưởng đẩy mặt kinh ngạc, hắn sống cả một đời còn chưa từng thấy trưởng pháp nào cường tuyệt như vậy. Nếu bản thân lên cứng đối cứng một trưởng, e rằng kết cục không tốt hơn Phí Bân là bao. Khó trách tên này không coi Tùng Sơn phái ra gì, chỉ riêng bộ trưởng pháp này Nhạc Mộ cũng chưa chắc đã đỡ được. Nhạc Bất Quần cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ thiếu niên bình thường này lại có trưởng pháp bá đạo như vậy. Phí sư đệ trọng thương Phí sư đệ, Tùng Sơn phái sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lục Bách nước cả mắt, giọng nói cũng có chút thê thê. Lục sư đệ, chúng ta cùng nhau liên thủ giết thằng xuất sinh này. Đinh Miện ý thức được sự đáng sợ của sự việc, nếu không liên thủ, e rằng phải bỏ mạng ở đây. Được, hiện tại cũng không quan tâm đến quy củ giang hồ nữa. Lục Bách gật đầu thật mạnh, sắc mặt âm trầm gần như muốn bắt ra nước. Đệ tử Hàng Sơn phái nghe lệnh, ta Lưu Chính Phong lấy thân phận đại trưởng môn tuyên bố, Hàng Sơn phái chính thức thoát ly Ngũ Nhạc kiếm phái, chuyện của Hàng Sơn phái do Hàng Sơn phái làm chủ, tuyệt không cho phép thế lực khác nhúng tay. Lưu Chính Phong thấy vậy, lập tức hạ lệnh thoát ly Tùng Sơn phái, tránh xa tiểu nhân âm hiểm Tả Lãnh Thiền, không cùng bọn chúng đồng lưu hợp ô. Hắn sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là không tìm được lý do thích hợp. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tuân lệnh đại trưởng môn. Đệ tử Hàng Sơn phái nhao nhao đi ra từ bên trái cờ lệnh, cùng Lưu Chính Phong đứng chung một chỗ. Dù sao ai biết được hành vi của Tùng Sơn phái, cũng đều khinh thường kết bạn với bọn chúng. Lưu Chính Phong, ngươi to gan lớn mật. Lục Bách lớn tiếng nói. Hắn không ngờ Lưu Chính Phong lại dám thoát ly Ngũ Nhạc kiếm phái. Sự việc phát triển hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng. Đã ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì cũng trách không được ta tàn nhẫn, mang lên. Lục Bách mặt mày dữ tợn. Khoảnh khắc tiếp theo, mấy tên đệ tử Tùng Sơn phái dùng đao khống chế thê nhi của Lưu Chính Phong đi lên. Thiện, đây chính là tác phong hành sự của Tùng Sơn phái các ngươi. Sắc mặt Lưu Chính Phong dữ tợn, hận không thể lập tức giết Lục Bách. Lưu Chính Phong, ngươi bị người ma giáo xúi dục quá sâu, dám thừa dịp sư minh mặc của Hàng Sơn phái không có mặt, cưỡng ép thoát ly Ngũ Nhạc kiếm phái, quả thật là tội không thể tha. Lục Bách khéo ăn nói. Lục Bách, Hàng Sơn phái ta đã thoát ly Ngũ Nhạc kiếm phái, tương lai làm thế nào không liên quan gì đến Tùng Sơn phái các ngươi. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của người nhà ta, Lưu Chính Phong ta thể các ngươi hôm nay tuyệt đối không ra khỏi thành Hành Dương. Lưu Chính Phong lập tức quát lớn một tiếng, đệ tử Hàng Sơn phái ở đâu, cho ta vây kín bọn chúng. Đệ tử Hàng Sơn phái tuân lệnh đại trưởng môn. Trong nháy mắt mấy trăm đệ tử Hàng Sơn phái vây Lục Bách và những người khác đến mức nước cũng không lọt. Sắc mặt Lục Bách khó coi, hắn không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ một trưởng của Lâm Trần trực tiếp phế bỏ Phí Bân. Lưu Chính Phong mới có can đảm thoát ly Ngũ Nhạc kiếm phái. Chương 16 một trưởng kinh thiên hạ. Chương 16 một trưởng kinh thiên hạ. Động thủ. Đinh Miễn, Lục Bách đồng thanh quát lớn, lập tức thúc dục chân khí kinh khủng, muốn tàn sát Lưu phủ. Bọn chúng biết, nếu không liều mạng chiến một trận, hôm nay tuyệt đối không thể ra khỏi thành Hành Dương. Đệ tử Hành Sơn phái nghe lệnh, cho ta bắt lấy gian tặc Tung Sơn phái, vì võ lâm trừ hại. Lưu Chính Phong nghiêm giọng nói. Tuân lệnh trưởng môn. Đệ tử Hành Sơn phái lập tức rút kiếm, giết về phía đệ tử Tung Sơn phái. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, máu thịt văng tung tóe. đệ tử Hành Sơn phái đông người thế mạnh, rất nhanh đã chiếm thượng phong. Cùng lúc đó, Lâm Trần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, một luồng khí tức bàng bạc khiến người ta gan run đập đến. Giang hồ hiệp sĩ võ công hơi yếu sắc mặt kỳ biến, lại không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Cho dù là Thiên Tùng đạo trưởng, nhắc bất quần loại cao thủ thành danh đã lâu, cũng đều theo bản năng thúc dục chân khí chống đỡ. Lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Những đệ tử Tung Sơn phái kia xông lên đầu, liền bị luồng khí tức này ép đến thở không nổi. Tức thì sắc mặt trắng bệnh, hoa một tiếng liền phun ra một búng máu lớn. Ngay sau đó, Lâm Trần hướng phía trước cuồng đẩy ra một trường. Khí tức khủng bố trực tiếp đem đệ tử Tung Sơn phái đồng loạt chấn bay hơn 10 mét. Thường tên một chật vật không chịu nổi. Trường pháp của Lâm công tử đã là đăng phong tạo cực, khiến người ta khó có thể nhìn theo. Nghi Lâm thầm kinh hãi. Nàng biết kiếm pháp của Lâm Trần đã xuất thần nhập hóa. Không ngờ, trường pháp của hắn càng là đăng phong tạo cực. Thiên phú như vậy, thực lực như vậy, thật sự chỉ có thể dùng chấn cổ thước kim để hình dung. Trường pháp của Trần Thiếu Hiệp quá mạnh, chỉ sợ không yếu hơn hàng Long thập bát trưởng của bản bang. Nhìn thấy trường pháp của Lâm Trần mạnh mẽ như thế, ngay cả phó bang chủ cái bang Trường Kim Ngao cũng đều kinh thán không thôi. Phải biết, hàng Long thập bát trưởng chính là võ học đỉnh cấp được công nhận trên giang hồ. Cùng với lục mạch thần kiếm của đại lý Đoàn Thị, dịch cân kinh của Thiếu Lâm, thái cực quyền của võ đang cùng xưng là giang hồ tứ đại tuyệt học. Không ngờ trường pháp của Trần Lâm lại có thể so sánh với hàng Long thập bát trưởng. Lâm Trần một trưởng đánh lui đệ tử Tung Sơn phái. Thê nhi của Lưu Chính Phong trọng hoạch tự do, đội vàng chạy tới cùng hắn đoàn tụ. Đa tạ Trần Thiếu Hiệp ra tay tương trợ. Lưu Chính Phong thấy người nhà vô sự, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Việc nhỏ không đáng kể. Lâm Trần thản nhiên nói. Ân cứu mạng nặng hơn Thái Sơn, ân tình này Lưu Mộ ghi nhớ, sau này nếu có chỗ nào cần đến Lưu Mộ, cho dù lên núi đao xuống biển lửa Lưu Mộ cũng tuyệt không nhíu mày. Lưu Chính Phong nghiêm túc nói. Ngay sau đó lạnh lùng nhìn Lục Bách và Đinh Miễn. Lục Bách, Đinh Miễn, các ngươi bắt thê nhi của ta, quả thực khi dễ người quả đáng. Ta Lưu Chính Phong nếu không giết các ngươi, sau này lấy gì lập thân trên thiên hạ? Nói xong, Lưu Chính Phong rút trường kiếm, tức thì trực tiếp giết về phía Lục Bách. Tốt, ta cũng muốn lĩnh giáo huyền diệu của Hành Sơn kiếm pháp. Lục Bách cũng không yếu thế, lập tức rút kiếm lên đón. Hai đại cao thủ lập tức ngắn binh tương tiếp, chiêu chiêu đều là tàn nhẫn vô tình, tình nghĩa ngũ nhạc kiếm phái ngày xưa sớm đã tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Lâm Trần để mắt tới Tháp Tháp thủ Đinh Miễn. Đến lượt ngươi. Ánh mắt Lâm Trần như đao. Càn rỡ. Đinh Miễn nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngữ khí lại không giống như vừa rồi cuồng ngạo và tự tin như vậy. Lục Bách bị Lưu Chính Phong cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thoát ra được. Hắn Đinh Miễn một thân một mình, khẳng định không phải là đối thủ của Trần Lâm. Ta liều mạng với ngươi. Đinh Miễn cắn răng, thúc giục chân khí liền muốn liều mạng với Lâm Trần. Hắn tự biết không thể trốn thoát, liều mạng có lẽ còn có một tia sinh cơ. Đinh Miễn vốn là đại thái bảo xếp hạng nhất trong thập tam thái bảo Tung Sơn, thực lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù đối mặt với cao thủ như Nhạc Bất Quần cũng chỉ hơi yếu hơn một chút mà thôi. Dưới tình huống liều mạng, chiến lực càng thêm kinh người. Đại Tung Dương thần trưởng trong tay hắn biến hóa khôn lường, một trưởng nối tiếp một trưởng, tựa như sóng biển liên miên không dứt. Ngay cả Nhạc Bất Quần nhìn thấy bộ trưởng pháp này, cũng thầm nhíu mày. Trong lòng nói Đinh Miễn này không hổ là đứng đầu thập tam thái bảo, dưới tình huống liều mạng, cho dù là hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đại Tung Dương thần trưởng, thú vị. Lâm Trần khẽ quát một tiếng, sau đó mũi chân điểm nhẹ, người đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Biến mất rồi, đây chuyện gì xảy ra? Thân pháp và tốc độ của Trần Lâm này chẳng lẽ quá nhanh rồi sao? Tuổi còn trẻ đã có thân pháp như vậy, thật là thiên phú dị bẩm. Quân hùng chấn động không thôi. Lâm Trần không chỉ trưởng pháp xuất kỳ, thân pháp cũng là một tuyệt kỹ. Bọn họ cuối cùng cũng được mở mang kiến thức thế nào là thiên chi tiêu tử. Bùm. Đinh Miễn dốc hết toàn lực một trường, lại đánh hụt. Chỉ là một tảng giả sơn bằng đá phía trước hắn, bị trưởng lực chấn đến nát bấy. Mọi người lúc này mới hiểu được, một trường này của Đinh Miễn rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Nếu người bình thường cứng rắn tiếp một trường này, cho dù không chết, chỉ sợ cũng sẽ tàn phế. Không đúng. Đinh Miễn thầm nghĩ không ổn. Hắn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một trận trường lực mạnh mẽ, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất. Ngươi. Đinh Miễn chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại. Hiện tại liều mạng hướng lên đẩy ra một trường, hắn đã liều cả tính mạng, nghĩ rằng cho dù mình chết, cũng phải kéo Lâm Trần làm đệm lưng. Một trường kia đẩy ra, quả nhiên bá khí tuyệt luân. Tung Sơn phái không chỉ kiếm pháp tuyệt luân, ngay cả trường pháp cũng đáng sợ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ kém hàng Long thập bát trưởng của cái bang, còn có Thiếu Lâm tuyệt học đạt ma quyền pháp một bậc, chỉ tiếc là gặp phải thiếu niên tinh thông trường pháp kia, Đinh Miễn. Quân hùng không ai không biến sắc. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đinh Miễn thi triển tuyệt học Đại Tung Dương thần trưởng của Tung Sơn phái. Khí thế kia, thật như tháp Lý Thiên Vương tại thế, khiến người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Chỉ là, Đinh Miễn thật sự có thể tọa nguyện sao? Cũng có hai chiêu. Lâm Trần thầm nghĩ, Đinh Miễn dựa vào nội kình đều có thể chấn nát tâm mạch của Lưu Chính Phong. Nội lực của hắn cực kỳ hùng hậu, nếu không làm sao có thể xếp hạng nhất trong thập tam thái bảo Tung Sơn. Giờ phút này không màng tính mạng một kích, ngay cả Lâm Trần cũng nổi lên một chút hứng thú. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Đại Tung Dương thần trưởng của Đinh Miễn cho dù uy lực vô địch, nhưng so với trưởng pháp Thái Huyền Kinh hoàn toàn là hạt gạo so với ánh trăng, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Liền vào lúc này, hai luồng khí tức mạnh mẽ va chạm vào nhau, trực tiếp chấn đến bụi đất bay tán loạn. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy nửa thân trên của Đinh Miễn đều là máu bẩn, nửa thân thể lại chôn vào trong đất. Một đầu tóc thai rối bời, đã là không ra người ra quỷ. Mà Trần Lâm kia lại không hề bị tổn thương, một đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Miễn. Tốt mạnh. Đinh Miễn gian nan nói ra câu nói này, sau đó đầu nghiêng một cái, tại chỗ chết. Đinh Sư Minh. Lục Bách nghiêm giọng nói. Hắn thấy Đinh Miễn bị một trường giết chết, trong lòng đã đại loạn. Mặc dù dựa vào 17 lộ tung sơn kiếm pháp và hành sơn kiếm pháp của Lưu Chính Phong đánh ngang tay, nhưng khí thế lại bị đè ép đến chết. Khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Chính Phong đột nhiên sử dụng tuyệt kỹ hành sơn phái, hồi phong lạc nhạc kiếm. Một kiếm đâm ra, kiếm hoa như tinh mang điểm điểm, lại biến hóa thành chín kiếm, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, trong lúc nhất thời phân không rõ hư thực. Hơn nữa kiếm chiêu cực nhanh, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. A! Lục Bách một cái bất cẩn, bị đâm xuyên yết hầu tại chỗ. Máu tươi lập tức phun ra, ngay sau đó thân thể mềm nhũn liền thẳng tắp ngã xuống đất chết. Đến đây, Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Vân ba tên thái bảo toàn bộ chiến tử. Những đệ tử Tung Sơn phái còn lại đầu rắn mất đầu, rất nhanh đã bị giết sạch. Chương 17 đại chiến hạ màn, manh mối về Hắc Y Nhân. Chương 17 đại chiến hạ màn, manh mối về Hắc Y Nhân. Theo sau đệ tử cuối cùng của phái Tung Sơn bị phục chu. Trận huyết chiến này rốt cuộc cũng kết thúc, điều khiến người ta ngoài ý muốn là phái Tung Sơn cường đại lại bị diệt vong toàn quân. Tả Lãnh Tiền tuyệt đối không ngờ tới, ba vị thái bảo của phái Tung Sơn đồng thời xuất động, lại thêm mấy chục đệ tử tinh anh. Không ngờ lại thành ra cục diện này. Phái Tung Sơn tổn binh hao tướng, không mất được chút lợi lộc nào, hơn nữa còn ép phái Hành Sơn thoát ly Ngũ Nhạc kiếm phái, khiến Ngũ Nhạc kiếm phái biến thành Tứ Nhạc kiếm phái. Thực lực không tăng mà còn giảm. Hơn nữa sau trận chiến này, quân hùng đều nhìn thấu bộ mặt thật của Tả Lãnh Tiền. Chỉ sợ Hoa Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn sớm muộn gì cũng sẽ thoát ly liên minh này. Tả Lãnh Tiền chân chính giải thích cái gì gọi là mất cả trí lẫn trải. Lúc này, Lưu Chính Phong hướng về phía quân hùng, cất tiếng nói: "Chư vị sư huynh sư đệ, bằng hữu giang hồ, lần này phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền phái người vô cớ ngăn cản Lưu Mỗ rửa tay gác kiếm, thậm chí còn bắt cóc ra quyến Lưu Mỗ, hành vi đê tiện này hoàn toàn trái với đạo nghĩa võ lâm. Lưu Mỗ không còn cách nào khác, vì bảo toàn người nhà, chỉ đành phản kích, giết chết Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân và những người khác của phái Tung Sơn, thực sự là bất đắc dĩ." Phó bang chủ cái bang Trương Kim Ngạo tiến lên một bước nói: "Lưu huynh không cần lo lắng, nếu phái Tung Sơn vì chuyện này mà đến vây công phái Hành Sơn, ta cái bang là người đầu tiên không đồng ý." Lục Hợp Môn hạ lão quyền sư nghiêm mặt nói: "Trương bang chủ nói đúng, ân oán giang hồ, thật không nên liên lụy đến người nhà. Phái Tung Sơn lần này vi phạm đạo nghĩa giang hồ, Đinh Miễn đáng người chết cũng đáng. Nếu hắn còn có chút liêm sỉ, thì nên đóng cửa tự kiểm điểm." Có mấy đại bang phái giang hồ dẫn đầu, những quần hùng giang hồ còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng. "Phái Tung Sơn thật sự đã đánh mất hết mặt mũi của chúng ta trong giới võ lâm. Lưu huynh hoàn toàn là vì tự vệ phản kích, phái Tung Sơn nếu dám báo thủ phái Hành Sơn, ta Trương Mộ nhất định sẽ đến giúp một tay. Họa không đến gia quyến, đây là thiết luật giang hồ. Nói thật, cho dù là ma giáo cũng sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy." Quần hùng phẫn nộ. Giờ phút này đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của Tung Sơn, căn bản không có ai nói giúp bọn chúng. "Lưu Mô đa tạ chư vị hiệp sĩ thấu hiểu đại nghĩa, xin bái một bái." Lưu Chính Phong lại hướng về phía quần hùng cúi đầu. Mặc dù những người này chưa chắc đã giúp được hắn, nhưng người nói lời đồn đáng sợ. Phái Tung Sơn tự xưng là danh môn chính phái, lần này lại làm ra chuyện trái với chính đạo, cũng chỉ có thể nuốt hận vào bụng. Nếu không, phái Tung Sơn có lẽ phải gánh chịu lửa giận của toàn bộ võ lâm. Cho dù Tả Lãnh Thiền có mạnh hơn nữa, cũng không dám mạo hiểm thiên hạ đại bất nghĩa. Lưu Chính Phong tiếp tục nói: "Lưu Mỗ rửa tay gác kiếm, không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ này, thực sự là thẹn thùng khó nói. Bất quá rượu ngon món ngon đã sớm chuẩn bị xong, còn xin chư vị nể mặt ăn một chén rượu mỏng rồi đi." Sau đó, Lưu Chính Phong ra hiệu bằng ánh mắt. Quản gia hiểu ý, liền bảo hạ nhân bưng rượu và thức ăn lên bàn, thiết đãi quần hùng. Những người khác gõ trống thổi kèn, đốt pháo, lưu phủ lại náo nhiệt lên. Quần hùng giang hồ đều là những người quen nhìn thấy sinh tử, cho dù nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến sinh tử, bọn họ cũng không để ý, đáng ăn thì ăn, đáng uống thì uống. Dường như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Lâm Trần là ân nhân của Lưu Chính Phong, tự nhiên được chiêu đãi nồng hậu. Lưu Chính Phong tự mình rót rượu, ngàn ân vạn tạ nói: "Lần này đa tạ Trần thiếu hiệp nghĩa hiệp ra tay, nếu không Lưu phủ của ta e rằng phải bị diệt môn rồi." Lâm Trần nhận lấy rượu uống cạn: "Việc nhỏ mà thôi, Lưu tiền bối quá khách sáo rồi." Lưu Chính Phong ha ha cười lớn, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nhạc Bất Quần giờ phút này không ngừng đánh giá Lâm Trần, cũng là có ý muốn kết giao một phen. Hắn nâng ly rượu lên, vẻ mặt tươi cười: "Trần thiếu hiệp tuổi còn trẻ đã có thành tựu, khiến người ta vô cùng khâm phục, Nhạc Mộ kính ngươi một ly." Lâm Trần đối với Nhạc Bất Quần cũng không có cảm giác gì, chỉ tùy tiện ứng phó một câu: "Nhạc trưởng môn quá khen rồi." Rượu đã ba tuần, quần hùng giang hồ nhao nhao rời khỏi Lưu phủ, mỗi người một ngả, tiện thể đem chuyện ngày hôm nay trong giang hồ tuyên dương rầm rộ. Không biết từ lúc nào, đêm tối buông xuống, trăng non treo trên ngọn cây, chiếu đầy xương bạc trên mặt đất. Lâm Trần và Lưu Chính Phong ở trong đình nhỏ hàn huyên. Lưu Chính Phong nói: "Không biết Trần thiếu hiệp tìm Lưu Mỗ có chuyện gì không?" Lâm Trần nói: "Thật không dám giấu, vạn bối quả thực có một chuyện muốn hỏi Lưu tiền bối." Lưu Chính Phong nói: "Thiên hạ lại có chuyện khó Trần thiếu hiệp, không bằng cứ nói ra nghe xem." Lâm Trần lấy ra thiệp mời trong tay, tấm thiệp mời này Lưu tiền bối có nhận ra không? Lưu Chính Phong cầm lấy thiệp mời cẩn thận xem xét, sau đó chậm rãi gật đầu: "Đây chính là thiệp mời do ta tự mình viết, có vấn đề gì sao?" Lâm Trần hỏi: "Lưu tiền bối còn nhớ rõ tấm thiệp mời này đưa cho ai không?" Lưu Chính Phong vừa nghe, lại cảm thấy khó xử. Hắn giao du rộng rãi, lần này rửa tay gác kiếm phát ra thiệp mời ít nhất cũng có 2000 tấm. Đương nhiên không nhớ rõ tấm này là đưa cho ai rồi. Hơn nữa trên thiệp mời thông thường chỉ viết tên người phát thiệp, điều này càng thêm không có cách nào tra cứu. Tiền bối thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao? Lâm Trần thấy thế, vội vàng hỏi: "Để ta xem xét kỹ lại." Lưu Chính Phong không dám chậm trễ, cầm lấy thiệp mời xem xét nhiều lần. Chốc lát sau, Lưu Chính Phong lộ ra vẻ vui mừng, hắn vội nói: "Ta nhớ ra rồi." Lâm Trần vừa nghe, vội vàng hỏi: "Là ai?" Lưu Chính Phong lung túng cười, nói ra thật đáng xấu hổ: "Lưu Mộ vì thuận lợi rửa tay gác kiếm, cho nên đã bỏ tiền mua chuộc mấy quan viên trong triều đình, mua một chức tham tướng hư danh, cho nên cũng có liên hệ với người trong quan trường. Tấm thiệp mời này là đưa cho một số quan viên ở kinh đô, có chút khác biệt với thiệp mời đưa cho người trong giang hồ. Lâm Trần nói như vậy, người cầm tấm thiệp mời này là người của triều đình rồi. Lưu Chính Phong gật đầu, theo lý mà nói hẳn là như vậy. Lâm Trần trầm tư, tiếp tục hỏi, Lưu tiền bối, loại thiệp mời này ngươi tổng cộng phát bao nhiêu tấm? Lưu Chính Phong nói, tổng cộng phát 10 tấm, hôm nay đã có 8 vị quan viên phái người đến, chỉ có 2 vị đại nhân không đến. Lâm Trần lập tức truy hỏi, hai vị đó là ai? Lưu Chính Phong nói, Tào Chính Thuần Tào Công Công, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị. Lâm Trần vừa nghe tên của hai người này, lập tức chấn kinh không thôi. Hắn không ngờ chuyện này chủ mưu lại là Tào Chính Thuần hoặc là Chu Vô Thị. Hai người này võ công tuyệt đỉnh, một người luyện đồng tử công, một người luyện hấp công đại pháp. Nói về võ công, có thể so với Đinh Miễn đám người mạnh hơn quá nhiều. Cho dù là Tả Lãnh Thiền, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hai người này cùng Lâm gia không thù không oán, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đây? Lâm Trần chậm rãi thu hồi thiệp mời, đa tạ Lưu tiền bối đã giải đáp nghi hoặc cho ta. Lưu Chính Phong nói, không cần khách sáo, Trần Thiếu Hiệp hỏi chuyện này là vì sao? Chẳng lẽ hai người này có thù oán với ngươi? Không thù không oán. Lâm Trần lắc đầu. Với võ công tuyệt đỉnh của Tào Chính Thuần hoặc Chu Vô Thị, xem ra đối với Tịch Tà Kiếm Phổ hẳn là không có hứng thú. Nếu không thì đã sớm đến cấp rồi, không cần phải đợi đến Hành Dương Thành mới ra tay. Loại trừ khả năng này, vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Bọn họ là nhắm vào Tiêu Cục mà đến. Ánh mắt Lâm Trần ngưng tụ, như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Chương 18 Thiên Phủ Thành, Lý Hàn Sơn chương 18 Thiên Phủ Thành, Lý Hàn Sơn rốt cuộc trong cái hộp kia là thứ gì, lại có thể khiến cho những cao thủ hàng đầu như Tào Chính Thuần hoặc Chu Vô Thị thèm muốn. Lâm Trần nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu. Đương nhiên, hắn có thể mở cái hộp này ra, xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Như vậy, có lẽ sẽ biết được nguyên nhân. Nhưng nhiệm vụ lần này của hắn là đưa cái hộp này đến phủ thành chủ Thiên Phủ Thành. Nếu hắn tự tiện mở ra, nhiệm vụ nhất định sẽ bị phán định thất bại. Đối với Lâm Trần mà nói, như vậy có chút được không bằng mất. Hơn nữa, hắn là một tiêu sư. Bảo vệ sự riêng tư của khách hàng là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất. Nếu hắn mở cái hộp này ra lần này, vậy thì uy tín của Phúc Uy Tiêu Cục sẽ hủy hoại trong một sớm một chiều. Nhóm giao lưu tiểu thuyết 703 sau này đừng hòng ăn cơm nghề này nữa. Bên trong cái hộp này là thứ gì, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Lâm Trần lắc đầu, đem ý niệm vừa mới dâng lên đặt ra. Với tu vi hiện tại của hắn, trong giang hồ thật sự không có bao nhiêu thứ có thể khiến hắn động tâm. Sau khi cùng Lưu Chính Phong nói chuyện một hồi, Lâm Trần liền trở về phòng khách nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trần dậy thật sớm. Nghi Lâm cùng các đệ tử Hàng Sơn phái cũng chuẩn bị rời khỏi Lưu phủ trở về Hàng Sơn. Điền Bá Quang mang theo thư tay của Lâm Trần đến Phúc Uy Tiêu Cục làm một tiêu sư. Lâm công tử, sau này gặp lại. Nghi Lâm quyến luyến từ biệt Lâm Trần. Sau này gặp lại. Lâm Trần gật đầu, sau đó cưỡi bạch câu đi về phía Thiên Phủ Thành. Nghi Lâm đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng lưng Lâm Trần dần đi xa. Nghi Lâm sư muội, Lâm thí chủ đi xa rồi. Nghi Thanh khẽ nói. Ừm, sư tỷ. Nghi Lâm mặt mày đỏ bừng, thẹn thùng nói không ra lời. Đi thôi, chúng ta cũng nên về Hàng Sơn rồi. Nghi Thanh khẽ nói. Vâng. Nghi Lâm gật đầu, đi theo Nghi Thanh và Nghi Vân cùng nhau trở về Hàng Sơn. Lâm Trần không ngừng nghỉ đi về phía Tây Xuyên Tiên Phủ Thành. Trên đường đi, cũng coi như yên bình, cũng không có người đến cướp tiêu của hắn. 7 ngày sau, Lâm Trần cuối cùng đã đến Thiên Phủ Thành. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời một mảnh đỏ rực. Thiên Phủ Thành bốn mùa như xuân, khí hở, thích hợp. Trên đường phố người đi lại tấp nập, cực kỳ náo nhiệt. Thành chủ phủ. Lâm Trần ngẩng đầu nhìn lên tấm biển vàng trên cửa. Chính là nơi này. Hắn bước vào chuẩn bị đi vào. Lúc này, một thị vệ tiến lên ngăn cản Lâm Trần, quát, ngươi là người nào, dám tự tiện xông vào thành chủ phủ? Lâm Trần nói, ta là đến tìm thành chủ Thiên Phủ Thành Lý Hàn Sơn, ta có việc quan trọng muốn gặp hắn. Tên của thành chủ Thiên Phủ Thành là Lý Hàn Sơn, đây là người đàn ông mặc hoa phục nói cho hắn biết. Thị vệ vừa nghe, lập tức giận dữ mắng, ngươi là người nào, lại dám cứ gọi thẳng tên hủy của thành chủ? Thiên Phủ Thành còn có quy củ này? Lâm Trần nhíu mày, Lý Hàn Sơn này thật là uy phong, ngay cả tên cũng không cho người ta gọi, thật sự coi mình là thổ hoàng đế rồi. Thị vệ dường như không muốn cùng Lâm Trần nhiều lời, đi đi đi, xem ngươi còn trẻ tuổi, lần này liền tha cho ngươi một lần, mau cút đi. Lâm Trần nói, ngươi còn chưa hỏi ta có chuyện gì, đã muốn đuổi ta đi, không sợ làm lỡ đại sự của thành chủ sao? Thị vệ mất kiên nhẫn nói, ngươi đi hay không đi, không đi thì ta phải động thủ. Nói xong, liền muốn động thủ đuổi Lâm Trần đi. Cút! Lâm Trần lông mày nhướng lên, vung tay liền đem thị vệ kia đánh vào tường, răng cửa đều bị va gãy hai cái. Đau đến mức hắn gào thét, đầy miệng đều là máu tươi. Lâm Trần quát, mau đi gọi Lý Hàn Sơn ra đây. Vâng vâng vâng, ta lập tức đi gọi thành chủ ra. Một thị vệ khác thấy Lâm Trần thân thủ bất phàm, cũng không dám cản trở, lập tức hồi phủ bẩm báo. Chẳng bao lâu, một bóng người chậm rãi đến, lại là một người đàn ông trung niên dáng người thon dài, khí chất nho nhã. Tiểu huynh đệ, là ngươi gọi Lý Mô ra. Người đàn ông trung niên nho nhã kia nói, ngươi chính là Lý Hàn Sơn. Lâm Trần đánh giá từ trên xuống dưới một phen, cảm thấy người này không đơn giản, ít nhất đều là cao thủ cấp tiên thiên. Ta chính là Lý Hàn Sơn. Lý Hàn Sơn khẽ gật đầu sau đó cười nói, không biết tiểu huynh đệ tìm ta có việc gì? Có người nhờ ta đưa một món đồ cho ngươi. Lâm Trần gật đầu nói, ô món đồ gì, đưa cho ta xem một chút. Lý Hàn Sơn lộ vẻ mặt sốt ruột. Cái này. Lâm Trần đem cái hộp nhỏ tinh xảo kia lấy ra.
Chỉ có vậy.
Lý Hàn Sơn ánh mắt ngưng lại.
Đúng vậy.
Lâm Trần gật đầu.
Như vậy, liền làm phiền tiểu huynh đệ.
Lý Hàn Sơn đem cái hộp kia thu vào trong tay áo.
Chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành.
Đợi nửa ngày, Lâm Trần vẫn không nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Lần trước hàng hóa đưa đến nhà Chu Đại Phúc thì lập tức hoàn thành.
Chẳng lẽ, người nhận hàng không đúng?
Lâm Trần lui lại một bước, xác nhận đây chính là thành chủ phủ.
Lại nhìn Lý Hàn Sơn trước mặt.
Hoàn toàn không giống một quan lại trấn giữ một phương, càng giống một nhân vật giang hồ.
Chẳng lẽ hắn thật sự không phải Lý Hàn Sơn?
Lâm Trần thầm suy đoán, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được.
Tiểu huynh đệ,
Lý Hàn Sơn thấy Lâm Trần đang ngẩn người tại chỗ, không khỏi khẽ gọi một tiếng.
Có chuyện gì?
Lâm Trần hoàn hồn.
Tiền thù lao của ngươi không cần nữa sao?
Lý Hàn Sơn cười nói.
Tiền thù lao, đương nhiên là cần.
Lâm Trần không chút biểu cảm.
Đây là tiền thù lao của ngươi.
Lý Hàn Sơn lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra xem, bên trong toàn là kim thỏi.
Đa tạ.
Lâm Trần nhận lấy cái hộp nhỏ.
Đêm đã khuya, tiểu huynh đệ không bằng ở thành chủ phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về đi.
Lý Hàn Sơn cười nói.
Trong tiêu cục còn có việc cần xử lý, không tiện chậm trễ.
Lâm Trần luyện chuyển từ chối.
Vậy được rồi, Lý Mô cũng không làm khó người khác.
Lý Hàn Sơn thấy hắn không chịu, cũng không quên nữa.
Sau đó, Lâm Trần cưỡi bạch câu nhanh chóng rời đi.
Trời đã tối đen.
Lý Hàn Sơn cũng không biết, Lâm Trần đây là cố ý làm bộ cho hắn xem.
Hắn ra khỏi thành sau đó, liền lập tức thừa dịp đêm tối trở về thành chủ phủ.
Toàn bộ thành chủ phủ yên tĩnh, đèn đuốc cũng tương đối ảm đạm.
Thành chủ phủ, nóc nhà.
Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra?
Lâm Trần thầm nhíu mày.
Thành chủ phủ dù sao cũng là quan lại trấn giữ một phương, sao vừa đến buổi tối ngay cả đèn đuốc cũng không có?
Sự tình vô cùng phản thường.
Mùi máu tanh.
Lâm Trần từ trong không khí ngửi thấy mùi máu tanh.
Sau đó, hắn vội vàng bay đến những nơi khác trong thành chủ phủ.
Quả nhiên thấy trong thành chủ phủ nằm la liệt thi thể của rất nhiều thị vệ và thị nữ.
Dưới đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Thành chủ phủ bị diệt môn rồi.
Đồng tử Lâm Trần có rút lại.
Lý Hàn Sơn không những là thành chủ Thiên Phụ thành, càng là quan lại trấn giữ biên giới Tây Nam, ai có gan diệt cả nhà hắn?
Lâm Trần thầm suy đoán.
Đồ vật tìm được chưa?
Lúc này, trong thành chủ phủ có mấy người áo đen xì xào bàn tán.
Không có, không biết Lý Hàn Sơn giấu đồ vật ở đâu.
Một hắc y nhân khác nói.
Tiếp tục tìm.
Dù có đào ba thước đất cũng phải tìm cho ta.
Hắc y nhân kia quát.
Vâng.
Lâm Trần trốn trong bóng tối, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt.
Cao thủ.
Hắn thầm kinh hãi, thực lực của những hắc y nhân này cực cao.
Người cầm đầu đã đạt đến cảnh giới tiên tiên đỉnh phong, cách tông sư cũng chỉ còn một bước.
Chương 19 đêm khuya gió lớn, giết người diệt khẩu. Chương 19 đêm khuya gió lớn, giết người diệt khẩu. Hàng chục hắc y nhân len lỏi trong thành chủ phủ, không biết đang tìm kiếm thứ gì.
Bọn chúng rốt cuộc muốn thứ gì, thậm chí không tiếp diệt cả nhà Lý Hàn Sơn.
Lâm Trần âm thầm theo dõi những hắc y nhân kia, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì.
Khinh công của hắn xuất chúng, đi lại trên mái nhà, người khác khó mà phát hiện ra tung tích của hắn.
Vài lần nhảy vọt, Lâm Trần đã đến mái nhà phía đông, nơi có ánh đèn lấp lánh,
còn có thể nghe thấy tiếng người đang nói chuyện ở đó.
Lý Hàn Sơn, ngươi rốt cuộc giấu thứ đó ở đâu?
Một giọng nói hung ác vang lên.
Ta sẽ không nói cho các ngươi đâu.
Một giọng nói vô cùng yếu ớt.
Tốt.
Ta muốn xem ngươi cứng miệng đến bao giờ.
Sau đó lại chuyển đến một trận âm thanh xé ruột xé gan.
Lâm Trần lặng lẽ bay lên mái nhà, vén mói lên.
Khi hắn nhìn rõ bộ dạng của người trong phòng, đồng tử lập tức có rút thành hình kim.
Quả nhiên là như ta đoán, người ban ngày kia không phải Lý Hàn Sơn.
Lý Hàn Sơn chân chính lúc này đã đầy đổ máu,
toàn thân máu thịt mơ hồ, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Người đang đứng chính là gã trung niên nho nhã giả dạng Lý Hàn Sơn vào ban ngày.
Đáng chết.
Lâm Trần thầm cắn răng.
Hắn không ngờ rằng, một vị phong cương đại lại trấn thủ biên giới Tây Nam Đại Minh, thành chủ Thiên Phụ thành Lý Hàn Sơn lại bị diệt môn.
Rốt cuộc là ai đã làm?
Những người này rốt cuộc là lai lịch gì?
Lâm Trần hiện tại trong đầu toàn là nghi hoặc.
Trong phòng, gã Lý Hàn Sơn giả cầm cái hộp lật qua lật lại, nhưng vẫn không thể mở ra.
Cái hộp này thoạt nhìn bình thường, nhưng vì sao lại khó mở như vậy?
Trung sư Minh, sao không một kiếm chém cái hộp này ra, lấy đồ bên trong ra chẳng phải là xong?
Một người khác, đầu tóc bạc rực, tựa như sư tử điên,
lúc này đang cầm roi sắt đối với Lý Hàn Sơn nghiêm hình khảo đả.
Hắn tên là Cao Khắc Tân, người xưng là Cẩm Mao sư, một trong thập tam thái bảo Tung Sơn.
Vị được gọi là Trung sư Minh kia
chính là Trung Trấn, người nổi danh với cựu khúc kiếm, cũng là một trong thập tam thái bảo Tung Sơn.
Hai người võ công xuất chúng, tuyệt đối không dưới Phí Bân.
Đặc biệt là Trung Trấn, không chỉ kiếm pháp lăng lệ, càng học được Hàn Băng thần trưởng của Tạ Lễ Thiền.
Nói về thực lực, e rằng còn mạnh hơn Đinh Miên một chút.
Cao sư đệ ngươi không biết, cái hộp này là do thợ khéo tốn công chế tạo mà thành, bên trong có cơ quan, nếu cưỡng ép mở ra, đồ vật bên trong sẽ tự động tiêu hủy.
Trung Trấn nói.
Thì ra là vậy.
Cao Khắc Tân vừa nghe, lại quất thêm mấy roi vào người Lý Hàn Sơn.
Lý Hàn Sơn, thức thời thì giao chìa khóa của cái hộp này ra, may ra còn đỡ phải chịu khổ.
Ngươi các ngươi đừng hòng mở cái hộp này ra.
Lý Hàn Sơn nhếch miệng cười lạnh.
Hắn hiện tại tuy bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là người luyện võ, có nội lực chống đỡ, nhất thời cũng không chết được.
Cứ miệng.
Cao Khắc Tân tính tình nóng nảy, tiếp tục quất mạnh thêm mấy roi.
Hai xuất sinh.
Ánh mắt Lâm Trần ngưng tụ.
Cái hộp kia là mấu chốt để hắn hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác.
Hơn nữa Lý Hàn Sơn đang ở dưới, thừa lúc còn một hơi, cứu hắn trước rồi nói.
Nếu không nhiệm vụ một khi thất bại, chuyến này coi như uổng công.
Đã quyết định, Lâm Trần lập tức âm thầm vận nội kình.
Sau đó tay phải đột nhiên hút một cái, liền đem cái hộp trực tiếp bắt vào trong tay.
Chuyện gì xảy ra? Trung Trấn kinh hãi vô cùng. Ngay sau đó ngẩng đầu liền thấy trên mái nhà sừng sững một người, lại là gã tiêu sư ban ngày.
Là ngươi?
Sắc mặt Trung Trấn kỳ biến. Hắn không ngờ rằng gã tiểu tiêu sư này không những không đi, ngược lại còn đến phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Là ta.
Lâm Trần cười lạnh.
Ta không hiểu, rốt cuộc ngươi làm sao hoài nghi ta?
Trung Trấn hỏi một câu.
Muốn người không biết trừ phi mình không làm, các ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý này, còn tưởng rằng có thể giấu được tất cả mọi người sao?
Lâm Trần phản vấn.
Tốt, ngươi biết quá nhiều, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.
Trong mắt Trung Trấn hiện lên một tia sắc cơ.
Nói nhảm ít thôi.
Lâm Trần lười nói nhảm với Trung Trấn, trực tiếp một trường hung hăng vỗ tới.
Trường lực của hắn cực mạnh, trong giang hồ ít ai có thể địch nổi.
Trung Trấn tuy cường hãn, nhưng so với Lâm Trần vẫn kém xa.
Nguy hiểm.
Hàn băng thần trưởng.
Trung Trấn ra đầu tê dại.
Lập tức thôi động chân khí hàn băng chống đỡ, nhất thời một luồng khí tức băng lánh lan tràn ra.
Tựa hồ muốn đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh.
Hàn băng thần trưởng là tuyệt kỹ độc môn của Tả Lãnh Thiền, uy lực phi thường.
Tả Lãnh Thiền từng dựa vào bộ trưởng pháp này, và ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành đánh ngang tay.
Một lần trở thành cao thủ nhất lưu giang hồ.
Đồng thời cũng thành công ngồi lên bảo tọa ngũ nhạc minh chủ.
Trung Trấn tuy không luyện hàn băng thần trưởng đến cảnh giới của Tả Lãnh Thiền, nhưng cũng có 5-6 phần uy lực của Tả Lãnh Thiền.
Toàn lực thi triển, trong tiên tiên cảnh giới ít có địch thủ.
Bỏ ngựa đòi lấy cây.
Lâm Trần khinh thường một tiếng,
một trường hung hăng ân xuống, lại trực tiếp chấn tan hàn khí của Trung Trấn.
Tiếp theo,
âm một tiếng, hai người trong nháy mắt đối trường.
Trung Trấn chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau nhức, nhìn lại, cả cánh tay đều gãy.
Trung Sư Minh,
Cao Khắc Tân hoàn hồn lại thấy Trung Trấn bị một trường đánh phế.
Tất cả những điều này phát sinh quá nhanh, nhiều nhất cũng chỉ 3 hơi thở.
Kẻ thần bí kia võ công cực mạnh,
giết hắn.
Sắc mặt Trung Trấn trắng bệch.
Nếu không phải vừa rồi liều mạng vận dụng chân khí hàn băng hộ thể, hắn hiện tại đã chết rồi.
Chỉ bằng hai phế vật các ngươi.
Lâm Trần không coi hai người này vào mắt, hắn vừa rồi không giết Trung Trấn là vì có chuyện muốn thẩm vấn, cho nên giữ lại một mạng cho hắn. Còn về gã đầu tóc vàng rực kia,
tự nhiên không cần khách khí.
Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Lâm Trần lóe lên, chỉ để lại một cái bóng tại chỗ.
Khi xuất hiện lần nữa, đã đến trước mặt Cao Khắc Tân.
Hắn nhếch miệng cười, sau đó một trường ấn về phía ngực hắn.
Chết đi,
ngươi.
Cao Khắc Tân sợ đến mức lưng lạnh toát, thiếu niên này tốc độ quá nhanh, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng.
Liều mạng với ngươi.
Cao Khắc Tân vung kiếm phản kích.
Còn chưa đợi hắn giơ trường kiếm trong tay lên, đã trúng chiêu.
Một cỗ lực lượng to lớn trong nháy mắt bạo phát trong cơ thể hắn,
ngũ tạng lục phủ đều nứt vỡ.
A.
Cao Khắc Tân không nhịn được há miệng phun ra máu đen, trong đó còn lẫn nhiều nội tạng vỡ nát. Sau đó hắn tròng mắt trợn trắng, thân thể thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Cứ như vậy bị Lâm Trần một trường sống sờ sờ chấn chết.
Xảy ra chuyện gì?
Lúc này, không ít hắc y nhân nghe thấy động tĩnh, tức khắc chạy tới.
Người dẫn đầu dáng người cực thấp, 40-50 tuổi, tướng mạo xấu xí vô cùng,
chính là trưởng môn Thanh Thành phái, Dư Thương Hải.
Dư con chủ, mau giết hắn.
Trung Trấn không còn sức lực.
Dư con chủ,
Dư Thương Hải.
Lâm Trần vừa nghe, trong lòng biết người này chính là Dư Thương Hải mà hắn muốn tìm.
Không ngờ hắn lại trốn ở đây.
Ngay cả sư đệ, đệ tử của con mình và đệ tử chết cũng không lộ diện.
Giết hắn.
Dư Thương Hải quát lớn, ngay sau đó đã có mấy chục hắc y nhân cầm đao giết về phía Lâm Trần. Những hắc y nhân này từng người đều là cao thủ. Ra chiêu tàn nhẫn quyết đoán không giống người trong giang hồ bình thường.
Tựa như sát thủ được huấn luyện bài bản.
Chỉ bằng những thứ tôm kép này cũng muốn giết ta.
Lâm Trần tay áo lật một cái liền lấy ra một thanh trường kiếm.
Chỉ thấy thân ảnh hắn như thoi đưa, nhanh đến mức khiến người ta không biết tung tích.
Từng đạo kiếm quang lóe lên trong đêm tối, cứ đi 10 bước lại có một hắc y nhân bị chém giết.
Đây chính là kiếm pháp được ghi lại trong hiệp khách hành, Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành.
Chương 20 Thái Huyền Kinh VS Ám Khí Đường môn, chương 20 Thái Huyền Kinh VS Ám Khí Đường môn. Mỗi khi Lâm Trần vung kiếm, lại có một hắc y nhân trúng kiếm mà chết.
Kiếm pháp đáng sợ đến vậy, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn tán đảm.
Tên sát tinh này, giang hồ khi nào xuất hiện một thiếu niên kiếm khách lợi hại đến vậy?
Dư Thương Hải run rẩy trong lòng.
Đối mặt với kẻ địch đáng sợ như thế, hắn vẫn luôn đứng phía sau làm bộ làm tịch, căn bản không dám đến gần nửa bước.
Đao kiếm vô tình, hắn cũng sợ chết.
Dư Thương Hải, xem ngươi còn trốn đi đâu?
Lâm Trần quát lớn một tiếng, một kiếm quét ngang, chém đứt 6 hắc y nhân.
Ngay lập tức xông về phía Dư Thương Hải, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bao phủ hắn.
Xì.
Ra đầu Dư Thương Hải tê dại,
hoảng sợ đến mức điên cuồng lùi lại, căn bản không dám cứng rắn đón đỡ một kiếm này của Lâm Trần.
Là một cao thủ dùng kiếm, hắn rất rõ kiếm này đáng sợ đến mức nào.
Cho dù hắn dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc đã đỡ được một kiếm này.
Làm sao bây giờ?
Dư Thương Hải mồ hôi lạnh đầm địa,
nhìn thấy sắp bị kiếm khí quét trúng,
liền phải bước theo vết xe đổ của những hắc y nhân kia, trở thành vong hồn dưới kiếm của thiếu niên cao thủ.
Nào ngờ vào lúc này, Dư Thương Hải lại một tay túm lấy một hắc y nhân, dùng hắn để đỡ một kiếm này của Lâm Trần.
A!
Một tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Hắc y nhân kia ngay lập tức bị một kiếm chém thành hai đoạn,
cảnh tượng cực kỳ đẫm máu.
Nhưng chiêu này lại phát huy một chút hiệu quả,
kiếm khí hơi yếu đi.
Dư Thương Hải được thở dốc, tại chỗ lăn một vòng, chật vật tránh thoát.
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa mất mạng.
Toàn thân Dư Thương Hải đã bị mồ hôi thấm ướt.
Vừa rồi nếu không phải hắn ứng biến nhanh trí, chỉ sợ đã có kết cục giống như hắc y nhân kia rồi.
Nghĩ đến đây, Dư Thương Hải thắt lưng nhất thời lạnh toát.
Tham sống sợ chết, lần này xem còn ai đến cứu ngươi.
Lâm Trần hừ lạnh một tiếng.
Dư Thương Hải là kẻ hắn nhất định phải giết, hơn nữa còn xếp vị trí thứ nhất.
Hiện giờ khó khăn lắm mới tìm được, căn bản không thể nương tay.
Tiểu tử, ta với ngươi ngày xưa không thù oán, ngày nay không cửu hận, vì sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt? Dư Thương Hải bi phẫn không thôi. Thiếu niên kiếm khách này rốt cuộc là sao, chỉ nhằm vào một mình hắn. Ta cũng không đắc tội với hắn mà. Thêm thùng kiếm phủ nhà ta, ngươi nói xem ngươi có đáng chết hay không? Lâm Trần hừ lạnh nói. Ngươi là người của Lâm gia ở Tiêu cục Phúc Uy. Dư Thương Hải ngơ ngác nói. Không ngờ thiếu niên kiếm khách này lại là người của Lâm gia. Khó trách hắn vẫn luôn truy sát mình. Thì ra là như vậy. Ngươi cuối cùng cũng không quá ngu xuẩn. Lâm Trần không chút lưu tình, một kiếm đâm về phía yết hầu Dư Thương Hải. Ngay vào lúc này, veo một tiếng, có ám khí phá không mà đến. Người nào? Lâm Trần vung kiếm chém tới, đánh bay ám khí kia. Kiếm pháp thật là để mắt. Một giọng nói nửa nam nửa nữ truyền đến. Nhưng ta rất muốn biết ngươi có đỡ được ám khí độc môn của ta không, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Vừa dứt lời, một trận ám khí tựa như mưa to gió lớn đột nhiên hướng về phía Lâm Trần đánh tới. Dưới màn đêm, lóe ra vô số hàn mang lạnh lẽo, tựa như mưa rào chút xuống, hướng về phía Lâm Trần chút xuống. Ám khí là những cây kim thép dày đặc như vậy, khiến người ta không thể tránh né. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm là ám khí của Đường Môn Ba Tụ, sát thương cực kỳ khủng bố, xếp thứ 5 trong bảng ám khí. Thông thường chỉ có những người trong Đường Môn có thiên phú cực cao mới có tư cách tu luyện môn ám khí này. Có thể thấy người này trong Đường Môn địa vị rất cao. Người của Đường Môn. Lâm Trần ánh mắt hơi nheo lại, không ngờ chuyện này lại liên quan đến cả Đường Môn. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức cấp tốc vung trường kiếm, kiếm mang đại thịnh, tựa như sao trời lấp lánh, ánh sao điểm điểm. Đinh 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 đinh. Một chuỗi âm thanh giòn tan, từng đóa hoa lửa rực rỡ không ngừng lóe lên. Từng cây kim độc sắc bén bị Lâm Trần dùng kiếm đánh bay ra, cắm đầy khắp nơi. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, bất quá chỉ có vậy. Lâm Trần cười lạnh. Hắn mang trong mình Thái Huyền Kinh đã mang cấp, trong đó có 3 bộ kiếm pháp đỉnh cấp, 2 bộ chủ công, 1 bộ chủ thủ. Công thì như ngân hà đổ xuống, không gì không thể phá. Thủ thì như tường đồng vách sắt, kín kẽ không một cái hở. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm cho dù đáng sợ, nhưng cũng không thể làm bị thương Lâm Trần dù chỉ một chút. Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà đã có thể chống đỡ Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, kiếm thuật này quả thật hiếm thấy trên đời, chỉ sợ so với Tạ Hiểu Phong và những người khác cũng không hề yếu hơn. Hắc Ý Nhân kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó ở chỗ tối lại đột nhiên tung ra mấy mũi tên lạnh. Giấu đầu lòi đuôi, thật sự cho rằng ta không tìm được ngươi sao? Lâm Trần một kiếm chém về phía chỗ tối, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt liền đem nơi đó chém thành mảnh vỡ. Sau đó một bóng đen đột nhiên lóe lên, lại lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Người của Đường Môn am hiểu ám khí, công phu ẩn nấp có thể nói là tuyệt đỉnh thiên hạ. Cút ra cho ta! Lâm Trần quát lớn một tiếng, năm ngón tay thành chảo. Một cỗ lực hút khủng bố đột nhiên bộc phát, như hấp tinh đại pháp, đem mọi thứ phía trước đều hút tới. Nội lực thật mạnh. Hắc Ý Nhân kinh hồn tán đảm. Hắn vốn tưởng rằng thiếu niên này chỉ là kiếm pháp lợi hại hơn một chút, không ngờ nội lực của hắn lại khủng bố đến vậy, không hề thua kém những lao quái vật khổ tu 70-80 năm. Ngay cả bản thân hắn cũng phải bị hút qua. Lưu Tinh Tiêu. Hắc Ý Nhân vội vàng ném ra mấy ám khí Lưu Tinh Tiêu. Lưu Tinh Tiêu vừa nhanh vừa độc, trực tiếp nhắm vào mặt Lâm Trần. Thủ đoạn hay. Lâm Trần kinh hãi. Trong nháy mắt thu hồi trường lực, nghiêng người né tránh công kích của Lưu Tinh Tiêu. Hắc Ý Nhân kia được giải thoát, lại lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Võ công của ngươi không tồi, nội lực thâm hậu, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, chưa chắc đã giết được ta, huống chi dây dưa lâu như vậy, ngươi còn bao nhiêu nội lực có thể dùng? Ha ha, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi? Ngươi cho rằng ta đã kiệt sức rồi sao? Ta vốn còn muốn kiến thức thêm về ám khí đường môn, hiện tại xem ra không có cái cần thiết này. Sau đó, Lâm Trần toàn lực thúc dục Thái Huyền Kinh. Lập tức, chân khí tựa như biển lớn mênh mông trong cơ thể hắn cuộn cuộn. Thái Huyền Kinh, luyện đến cực hạn, tất cả huyệt vị trên cơ thể đều được khai thông. Chân khí sinh sôi không ngừng, liên miên bất tận. Lúc chiến đấu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống chân khí khô kiệt, chỉ có thể càng đánh càng hăng. Tiếp theo, Lâm Trần trực tiếp hướng về phía trước đẩy ngang một trường. Trường lực khủng bố như trẻ tre, san bằng mọi thứ cản trở phía trước. Phụt. Hắc Y Nhân bị trường lực đánh trúng, ngay lập tức phun máu. Hắn mặc dù công lực cực cao, chỉ thiếu nửa bước nữa là có thể trở thành cường giả cấp tông sư, nhưng vẫn không ngăn được một trường bá đạo này của Lâm Trần. Dưới một trường này, thân chúng trọng thương, ngũ tạng đều vỡ nát. Sắc mặt xoẹt một cái, trắng bệnh. Người sao có thể? Hắc Ý Nhân vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Trần nhất định đã hao hết nội lực, không ngờ lại còn có thể thi triển ra chiêu thức đáng sợ như vậy. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Xuống hỏi Diêm Vương đi. Lâm Trần lười phải dây dưa với hắn, trực tiếp một kiếm đâm tới, đem đầu Hắc Ý Nhân kia một kiếm chém xuống. Đốc chủ. Dư Thương Hải sợ đến hồn phi phách tán. Ngay cả thực lực bán bộ tông sư của đốc chủ cũng chết trong tay Lâm Trần. Trận chiến này không thể tiếp tục đánh nữa. Trước mắt liền không còn tâm tư chiến đấu, vì thế cho nên trực tiếp bỏ chạy. Muốn chạy? Lâm Trần đang muốn truy kích. Thiếu hiệp xin dừng bước. Lúc này, Lý Hàn Sơn giãy giụa hô lớn. "Ừm, Lý phủ chủ, ngươi..." Lâm Trần nhíu mày. Lý Hàn Sơn giờ phút này khí tức cực kỳ yếu ớt, chỉ dựa vào một hơi thở chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Lâm Trần suy nghĩ một chút, liền đem cái hộp trong tay đưa tới. "Đây là đồ của ngươi." "Đa tạ." Lý Hàn Sơn cầm hộp, trong mắt đầy vẻ phức tạp. "Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được thưởng, Thái A kiếm." Hệ thống phát ra nhắc nhở. Chương 21 nhiệm vụ mới, gửi thư cho Lục Trúc ông. Chương 21 nhiệm vụ mới, gửi thư cho Lục Trúc ông. Thưởng vậy mà là Thái A kiếm. Ánh mắt Lâm Trần rực lửa. Có được thanh Thái A kiếm này, hắn có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực chân chính của ba bộ kiếm pháp trong Thái Huyền Kinh. Kiếm pháp Thái Huyền Kinh quá mức bá đạo, sắc bén, nhưng thanh kiếm thông thường căn bản không thể chịu đựng được loại kiếm khí khủng bố đó. Thanh bảo kiếm trước kia của hắn cũng vì thế mà gãy. Lần này ra ngoài hộ tiêu, hắn đặc biệt từ một cao thủ đúc kiếm ở thành Phúc Châu mua một thanh lợi kiếm làm đồ dùng dự phòng. Nhưng mà sau một phen chém giết vừa rồi, thanh lợi kiếm này cũng đã xuất hiện vết nứt. Thái A kiếm, tương truyền là do Âu Giã Tử của nước Việt thời Đông Chu và can tướng của nước Ngô liên thủ đúc nên. Được xưng là Huy đạo chi kiếm, là bảo kiếm chuyên dùng của các bá chủ thời Xuân Thu chiến quốc. Tuyệt đối là một thanh thần binh lợi khí. Kiếm hay. Lâm Trần lật tay lấy ra Thái A kiếm, nhất thời cũng bị phong mang của thanh kiếm này làm chấn động. Lúc này, Lý Hàn Sơn hướng về phía hắn nói lời cảm tạ, "Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi ra tay tương cứu." Lâm Trần hoàn hồn, nói, "Lý phủ chủ khách khí rồi." Lý Hàn Sơn nói, "Ân cứu mạng, Lý mỗ suốt đời không quên." Lâm Trần lại hỏi, "Lý phủ chủ, rốt cuộc trong cái hộp này là thứ gì, lại khiến nhiều cao thủ đến tranh đoạt như vậy?" Lý Hàn Sơn nói, "Đây là vật phẩm do hậu nhân của Gia Cắt Võ Hầu chế tạo ra, chuyên dùng để bảo tồn những việc cơ mật quan trọng, tên là Ngọa Long Hạp. Muốn mở Ngọa Long Hạp cần phải hiểu một số kỳ môn thuật số, nếu cưỡng ép mở ra, Ngọa Long Hạp sẽ tự chủ hủy diệt." Ngay sau đó, Lý Hàn Sơn dùng một thủ pháp độc đáo mở ra cái Ngọa Long Hạp thoạt nhìn bình thường kia. Chỉ thấy Ngọa Long Hạp trong tay hắn tựa như máy móc không ngừng biến hóa, trông rất thần kỳ. Trí tuệ của Võ Hầu thật khiến người ta kinh ngạc. Lâm Trần kinh ngạc nói, "Kỹ nghệ của người xưa vậy mà có thể đạt đến trình độ này, thậm chí còn khiến khoa học kỹ thuật hiện đại phải hổ thẹn." Chốc lát sau, Ngọa Long Hạp cuối cùng cũng được mở ra hoàn toàn, bên trong hiện ra một phong thư. Lý Hàn Sơn cầm lấy phong thư cẩn thận đọc. "Ai?" Hắn vừa xem vừa thở dài. Lâm Trần biết trong phong thư kia chắc chắn ghi lại bí mật kinh thiên động địa, nhưng mà hắn lại không có chút hứng thú nào với chuyện này, chuyện triều đình đối với một gã tiêu sư như hắn thật sự không có quan hệ gì lớn. "Lý phủ chủ, đồ vật đã giao đến tay ngài, nhiệm vụ của tại hạ cũng đã hoàn thành, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ." Lâm Trần đã giải quyết hết tất cả hắc y nhân, tự nhiên không cần thiết phải ở lại đây lâu. Việc cấp bách hiện tại của hắn là đến Thanh Thành Sơn, chu diệt dư Thương Hải. "Tiểu huynh đệ, ta có một thứ muốn nhờ ngươi giúp ta đi một chuyến." Lý Hàn Sơn đột nhiên nói. "Chuyện gì?" Lâm Trần dù sao cũng là tiêu sư, Lý Hàn Sơn cần áp tiêu, hắn đương nhiên không thể cự tuyệt. "Ta muốn nhờ ngươi mang một phong thư đến Lạc Dương, đưa cho một người tên là Lục Trúc Ông." Lý Hàn Sơn nói. "Lục Trúc Ông?" Lâm Trần có chút kinh ngạc, hắn biết Lục Trúc Ông là một cao nhân ẩn giật, hơn nữa tinh thông âm luật. Thánh nữ Nhậm Doanh Doanh của Nhật Nguyệt Thần giáo chính là học đàn với Lục Trúc Ông. Không ngờ Lý Hàn Sơn, một đại quan triều đình, vậy mà cũng quen biết Lục Trúc Ông bậc này. "Nhiệm vụ phát hành, giúp Lý Hàn Sơn đưa thư cho Lục Trúc Ông." Lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở. "Không thành vấn đề." Lâm Trần lập tức gật đầu nói. "Hệ thống đã phát hành nhiệm vụ, không nhận thì quá thiệt thòi. Phong thư này giao cho ngươi." Lý Hàn Sơn lấy ra một phong thư bỏ vào Ngọa Long Hạp, đồng thời lấy ra một viên trân châu giá trị không nhỏ làm thù lao. "Đây là thù lao." "Lý phủ chủ yên tâm, tại hạ bảo đảm sẽ đưa đồ vật đến tay Lục Trúc Ông." Lâm Trần nhận lấy thù lao, việc này chính thức có hiệu lực. "Đa tạ." Khụ khụ. Lý Hàn Sơn còn chưa nói xong, lại ho ra mấy ngụm máu. Lâm Trần thấy thế, dùng nội lực giúp Lý Hàn Sơn trị liệu nội thương. Chốc lát sau, gương mặt tái nhợt của Lý Hàn Sơn dần dần khôi phục chút máu sắc. "Vô dụng thôi, Lý Mỗ bị thương rất nặng, cho dù hoa đả tái thế, cũng không có cách nào chữa khỏi." Lý Hàn Sơn yếu ớt nói. "Ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ bằng vào một hơi chân khí mới sống đến bây giờ." "Cha." Lúc này, một âm thanh truyền ra, lại là một thiếu nữ khoảng 15 tuổi. "Khả Nhi, con không sao." Lý Hàn Sơn kích động nói. "Con vẫn luôn trốn trong hầm ngầm, may mắn thoát được một kiếp." Lý Khả đỏ mắt nói. "Tạ ơn trời đất, ông trời rốt cuộc cũng để lại cho Lý Hàn Sơn một tia huyết mạch." Lý Hàn Sơn phụ nữ hai người ôm nhau khóc ròng. "Cha, rốt cuộc là ai muốn giết chúng ta?" Lý Khả nghiến răng nói. "Một nhân vật lớn quyền khuynh triều đình." Lý Hàn Sơn nói. "Hắn là ai?" Lý Khả nói. "Đông xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần." Lý Hàn Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. "Tên cậu tặc đó, con sau này nhất định phải giết hắn." Lý Khả hai mắt phun lửa. "Thế lực Đông xưởng cực lớn, nếu biết con chưa chết, nhất định sẽ phái người đến diệt cỏ tận gốc, con phải sống sót, sau này vì mấy trăm mạng người nhà họ Lý chúng ta báo thù." Lý Hàn Sơn trầm giọng nói. "Cha, con nhất định sẽ báo thù cho nhà họ Lý." Lý Khả mắt to đỏ bừng, từng giọt nước mắt rơi xuống. "Tiểu huynh đệ, Lý Mỗ lại cầu ngươi một chuyện." Lý Hàn Sơn nhìn Lâm Trần. "Cứ nói không ngại." Lâm Trần nói. "Ta muốn nhờ ngươi đưa Khả Nhi đến chỗ Lục Trúc Ông." Lý Hàn Sơn nói. "Không thành vấn đề." Lâm Trần nói. "Đưa thư và đưa người, đối với hắn mà nói không có gì khác biệt." "Tốt, vậy thì đa tạ tiểu huynh đệ." Lý Hàn Sơn lập tức cúi người, sau đó đưa phong thư mà Lâm Trần đưa cho Lý Khả, đồng thời nhỏ giọng dặn dò điều gì đó. Nói xong những lời này, Lý Hàn Sơn phun ra một ngụm máu đen, mất đi sinh cơ. Vị phong cương đại lại trấn giữ Tây Xuyên này, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm. Lý Khả vừa khóc, vừa chôn cất thi thể cha mẹ người thân. Lâm Trần thì thẩm vấn trung trấn. Hắn muốn biết vì sao người Tung Sơn phái và Thanh Thành phái lại cấu kết với Đông Sưởng. Rốt cuộc đằng sau có bí mật không thể cho ai biết gì. "Trung trấn, ngươi tự mình thành thật, còn có thể được chết một cách thống khoái, nếu ngươi cứng miệng, ta bảo đảm ngươi sống không bằng chết." Lâm Trần lạnh giọng nói. "Trung trấn là phải chết, chỉ xem hắn muốn chết một cách thống khoái, hay là chịu hết tra tấn rồi mới chết. Ta nói, chỉ cầu ngươi cho ta một cái chết thống khoái." Trung trấn nghiến răng, liền đem sự tình đầu đuôi kể cho Lâm Trần. Nguyên lai Tả Lãnh Thiển vì muốn ngũ nhạc phái hợp nhất, không tiếp câu kết với Tào Chính Thuần. Như là một cái đầu danh trạng, Tung Sơn phái cũng phải thay Tào Chính Thuần làm việc. Việc thứ nhất chính là phải diệt Lý Hàn Sơn cả nhà, đồng thời tìm được hổ phù trong tay Lý Hàn Sơn. Để đổi lấy, Tào Chính Thuần đáp ứng sau khi sự tình thành công sẽ giúp hắn hoàn thành kế hoạch ngũ nhạc hợp nhất. Thanh Thành phái Dư Thương Hải vốn dĩ đã nghe theo lệnh của Tạ Lãnh Thiển, cho nên Dư Thương Hải cũng đi theo. Kế hoạch ban đầu tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng không ngờ Lâm Trần đột nhiên xuất hiện, tất cả lại xuất hiện biến đổi. Tạ Lãnh Thiển, ánh mắt Lâm Trần hơi lạnh, tên này quả nhiên là gian hùng, vì đạt được mục đích thật sự không từ thủ đoạn. Trước là phái Bốc Trầm và Sa Thiên Giang đến nhà hắn trộm kiếm phổ, sau đó lại phái Đinh Miên, Lục Bách, Phí Bân đến Hành Sơn phái gây sự. Hiện tại càng là câu kết với Tào Chính Thuần giết hại cả nhà Lý Hàn Sơn mấy trăm mạng người. Thanh Thành phái Dư Thương Hải, Tung Sơn phái Tạ Lãnh Thiển, đều là những nhân vật Lâm Trần nhất định phải giết, đều đáng chết. Chương 22 khách hành hiệp nghĩa, cứu Triệu Vung truy bảng, Hàm Đan trước kinh động. Chương 22 khách hành hiệp nghĩa, cứu Triệu Vung truy bảng, Hàm Đan trước kinh động. Trời đất chẳng hay, đã đến lúc bình minh. Mặt trời vừa nô, ánh nắng rực rỡ. Chỉ là, phủ thành chủ một thời phồn hoa, giờ lại điều hưu đến lạ. Lâm đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Lý Kha chôn cất người thân xong, đồng thời thay bộ y phục gọn gàng, bớt đi vẻ thức tha của tiểu thư khuê cát, thêm vài phần phóng khoáng của con em giang hồ. Đến Thanh Thành Sơn, Lâm Trần thản nhiên đáp, hắn muốn chu diệt Dư Thương Hải. Ta đi cùng huynh. Vừa nhắc đến Dư Thương Hải, trong mắt Lý Kha tràn đầy vẻ hận thù, hận không thể lột ra rút gần hắn. Được. Lâm Trần gật đầu. Hắn đã đáp ứng Lý Hàn Sơn hộ tống Lý Kha đến Lạc Dương, đương nhiên phải mang theo nàng một đường, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho nàng. Sau đó, hai người cưỡi ngựa hướng về Thanh Thành Sơn. Thanh Thành Sơn là danh sơn của đạo gia, đỉnh cao nhất hơn 1200m, hùng vĩ trắng lệ. Mỗi ngày đều có rất nhiều hương khách hoặc người trong giang hồ đến bái sơn triều thánh. Hôm nay, Thanh Thành Sơn khác thường ngày. Hàng trăm, hàng ngàn đệ tử Thanh Thành phái cùng nhau xuất động, chấn giữ đường lên Thanh Thành Sơn. Bọn họ thần sắc lạnh lẽo, tựa hồ như lâm đại địch. "Tiểu sư phụ, vì sao hôm nay không cho chúng ta lên núi triều thánh?" Một hương khách hỏi. "Trưởng môn có lệnh, hôm nay phong sơn, bất luận kẻ nào không được vào, nếu không giết không tha." Một đệ tử Thanh Thành phái lớn tiếng nói. "Phong sơn, đây là vì sao?" Tiểu thuyết giao lưu quần, không ai sợ hãi không Thanh Thành Sơn cũng không phải của Thanh Thành phái, dựa vào cái gì phong sơn? Những người tiểu phu, du khách dưới núi xì xào bàn tán, nhưng cũng không dám mạo muội xông vào trong núi. Thanh Thành kiếm pháp đứng đầu ba thuộc một giải, người bình thường làm sao là đối thủ của bọn họ? Cho dù trong lòng bất mãn, mọi người cũng chỉ có thể nhịn đủ. Cùng lúc đó, một nam một nữ đẩy đám người từng bước đi tới, chính là Lâm Trần và Lý Kha hai người đến. "Đứng lại, các ngươi là người nào, dám tự tiện xông vào Thanh Thành Sơn?" Đệ tử kia quát lớn. "Phiền phức." Lâm Trần một cái tát đánh bay tên đệ tử la lối om sòm kia. "Có người xông vào Thanh Thành Sơn, giết hắn." Đệ tử còn lại thấy thế nhao nhao rút kiếm. Từng đạo kiếm quang lạnh lẽo không ngừng lóe lên, trận thế này thật sự dọa sợ hương khách. Thầm mừng mình không xông vào Thanh Thành Sơn, nếu không nhất định sẽ bị loạn kiếm chém chết. "Không muốn chết thì cút hết cho ta." Lâm Trần bạo quát một tiếng. Một trường hung hăng đẩy ra, trường phong như gió thu cuốn lá rụng, đem những đệ tử Thanh Thành phái hất tung ra. May mà chỗ này không phải vạn trượng vách núi, nếu không bọn họ nhất định phải ngã xuống vách núi tan xương nát thịt. "Mau đi bẩm báo trưởng môn có cao thủ mạnh mẽ xông vào Thanh Thành Sơn." Đệ tử Thanh Thành phái như lâm đại địch. Bọn họ cẩn thận đề phòng, nhưng cũng không dám mạo muội xông lên. Lâm Trần từng bước đi lên, bọn họ từng bước lui về phía sau. "Cút." Lâm Trần gầm dài một tiếng, dọa cho những đệ tử Thanh Thành phái liên tục lui về phía sau. Tiếng này, nhìn những hương khách dưới núi đều kinh hãi. Chỉ cảm thấy Lâm Trần như chiến thần, một tiếng gầm lui vạn quân. Quả là uy phong lẫm liệt. Thanh Thành phái, đại điện trang nghiêm hùng vĩ, Dư Thương Hải và một số trưởng lao Thanh Thành phái đang thương nghị đối sách. Đột nhiên truyền đến tiếng hô của đệ tử, "Không xong rồi, không xong rồi, có kẻ địch mạnh xông vào Thanh Thành Sơn." Dư Thương Hải nhíu mày, quắc, "Hoảng cái gì? Rốt cuộc là người nào?" Đệ tử kia nói, "Một người trẻ tuổi, 18-19 tuổi, nhưng võ công thâm bất khả trắc, chúng ta mấy trăm sư huynh đệ đều ngăn không được hắn. Là thằng xuất sinh kia đến." Dư Thương Hải biết rõ là Lâm Trần đến, nhưng lại không đổi sắc mặt nói, "Người này là cao thủ ma giáo, núi còn người còn, núi mất người vong, cho ta ngăn hắn lại." "Đệ tử tuân mệnh." Đệ tử kia vừa nghe, lập tức phi thân ra ngoài. "Dư sư huynh, nếu Lâm Trần kia thật sự lợi hại như huynh nói, chỉ sợ đệ tử của chúng ta không đủ hắn giết." Một trưởng lão nói, "Người này có thể đánh chết trung trấn của Tung Sơn phái và cao thủ Đông Sưởng, Thanh Thành Sơn của chúng ta không ai là đối thủ của hắn a." Lại một trưởng lão lo lắng, "Ta đã sớm nói, Thanh Thành phái không nên đúng tay vào chuyện của Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng không nên thèm muốn Lâm gia kiếm vụ, các ngươi không nghe, hiện tại thì hay rồi, người Lâm gia đánh tới cửa." Một trưởng lão tóc bạc lắc đầu, "Chư vị trưởng lão không cần lo lắng, Lâm Trần kia tuy rằng võ công cao cường, nhưng dù sao cũng còn trẻ, trải qua mấy trận ác chiến, ta không tin hắn thật sự có năng lực giết sạch tất cả mọi người Thanh Thành phái, chỉ cần chúng ta chống đỡ đến cuối cùng, nhất định có thể chiến thắng hắn, đến lúc đó ép hắn giao ra tịch ta kiếm phổ Thanh Thành phái của chúng ta liền có thể xưng hùng võ lâm." Dư Thương Hải hừ lạnh nói, "Thanh Thành Sơn trên dưới gần ngàn đệ tử, còn có trưởng lão mấy chục người, cho dù là Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần giáo đến, cũng không làm gì được hắn. Hắn không tin một thiếu niên 18-19 tuổi có thể mạnh hơn Đông Phương Bất Bại. Huống chi, hắn còn bí mật mời 4 cao thủ đến từ Miêu Cương. Đây mới là chỗ dựa của hắn." Cùng lúc đó, Lâm Trần một đường ngang dọc không trở ngại, mang theo Lý Kha mạnh mẽ xông vào Thanh Thành Sơn. Thời gian một tuần trà, đã đến Tùng Phong Quan của Thanh Thành Sơn. "Dư Thương Hải, cút ra đây cho ta." Lâm Trần gầm dài một tiếng, âm thanh như sấm rền trên đất bằng, chấn cho đệ tử bình thường sắc mặt trắng bệch. "Dám xông vào Thanh Thành Sơn của ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Dư Thương Hải và trưởng lão Thanh Thành phái cùng nhau từ trong Tùng Phong Quan bay ra. Đệ tử Thanh Thành phái nghe lệnh, bố trận. Dư Thương Hải ra lệnh một tiếng, trăm tên đệ tử tinh anh nhao nhao cầm kiếm bố trận. Kiếm trận này là do tổ sư Thanh Thành phái sáng tạo, do trăm tên đệ tử tinh anh và 10 trưởng lão cùng nhau chủ trì. Uy lực to lớn vô cùng, cho dù là cao thủ tông sư mạo muội xông vào kiếm trận cũng phải hận. Đây là hộ sơn kiếm trận của Thanh Thành phái ta, xem ngươi làm sao phá. Dư Thương Hải sắc mặt âm trầm. Lâm đại ca cẩn thận. Lý Kha có chút lo lắng. Yên tâm, kiếm trận này tầm thường, ta căn bản không để vào mắt. Lâm Trần lập tức rút ra Thái A kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu trầm thấp, tựa như một vị đế vương tuần du. Khí thế kinh thiên. Đệ tử Thanh Thành phái bị kiếm thế vô địch này làm cho kinh hãi, tay cầm kiếm đều run rẩy. Hôm nay Lâm Trần ta liền đến gặp hộ sơn kiếm trận của Thanh Thành phái một phen. Lâm Trần một kiếm quét ra, kiếm khí vô địch, trong nháy mắt liền đem kiếm trận chém ra một cái khe. Làm sao có thể? Dư Thương Hải kinh hãi không thôi. Đây chính là hộ sơn kiếm trận à, càng là do 10 trưởng lão tự mình chủ trì, tuyệt đối có thể cứng rắn đối kháng cao thủ tông sư, lại không thể đỡ được một kiếm của Lâm Trần. Là bọn họ quá yếu, hay là Lâm Trần kia quá mạnh? Đây chính là hộ sơn kiếm trận của Thanh Thành phái, quả thực không chịu nổi một kích. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, sau đó lại vung kiếm. Cứu Triệu vung truy bảng, hàm đan trước kinh động. Hắn giết đến hưng phấn, niệm lên kiếm quyết thứ 3 của Thái Huyền Kinh. Lâm Trần cầm kiếm trái phải chém giết, mở ra, tựa như một tôn chiến thần. Kiếm khí như trẻ tre, gần trăm đệ tử tinh anh căn bản không có sức mà chống đỡ. Phúc! 10 trưởng lao chủ trì kiếm trận không đỡ được kiếm khí khủng bố này, lập tức cổ họng ngập ngào, một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Cho ta đỡ hắn lại. Dư Thương Hải lông mày điên cuồng nhảy lên, không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp rút kiếm ra trận, chủ trì kiếm trận. Hắn rõ ràng đánh đơn độc không ai là đối thủ của Lâm Trần, nhất định phải mượn sức mạnh của kiếm trận mới miễn cưỡng chống lại được. Cuối cùng cũng chịu xuống sao? Trong ánh mắt Lâm Trần băng hàn. Khoảnh khắc tiếp theo, cầm Thái A kiếm hướng Dư Thương Hải chém giết tới. Chương 23 chiến. Tứ Quỷ Tương Tây chương 23 chiến. Tứ Quỷ Tương Tây giết. Lâm Trần gầm lên một tiếng, từng đạo kiếm khí như thác đổ điên cuồng tàn phá. Tùng Phong Quan bị kiếm khí phá hủy đến mức tan hoang, mặt đất đá tảng cũng không chịu nổi mà nổ tung tại chỗ. Ngàn năm đạo phái, hủy diệt trong một sớm. Tùng Phong kiếm pháp. Dư Thương Hải thi triển môn võ học Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành, liều mạng chống cự, muốn ngăn cản công kích đáng sợ của Lâm Trần. Ai ngờ, Tùng Phong kiếm pháp thoạt nhìn bình thường kia phối hợp với kiếm trận của phái Thanh Thành, trong nháy mắt lại bộc phát ra uy lực vô song. Thế mà miễn cưỡng ngăn cản được chiêu kiếm của Lâm Trần. Tùng Phong kiếm pháp lại có diệu dụng như vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Lâm Trần thấy thế kinh ngạc. Phái Thanh Thành đứng vững ngàn năm không ngã, quả nhiên có chút thủ đoạn. Tùng Phong kiếm pháp là tuyệt học của bản môn, tự nhiên có chỗ huyền diệu, ta khuyên ngươi mau chóng lui ra, miễn cho chết không có chỗ trốn thân. Dư Thương Hải có chút đắc ý, quả nhiên vẫn phải tự mình ra tay mới được. Người cao hứng quá sớm rồi. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một kiếm đâm ra, nhất thời kiếm khí đại thịnh. So với một kiếm vừa rồi, còn hơn gấp mấy lần. Chết tiệt. Dư Thương Hải kêu to không xong, điên cuồng thúc dục chân khí, liều mạng thi triển Tùng Phong kiếm pháp chống cự. Nhưng đã muộn. Chiêu kiếm của Lâm Trần như trẻ tre, xinh xinh chém mở phòng ngự của kiếm trận phái Thanh Thành. Một đám đệ tử toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trường kiếm toàn bộ gãy lìa. Một đạo kiếm khí nhập thể, chấn cho ngũ tạng của Dư Thương Hải di chuyển, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Dư Thương Hải, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ánh mắt Lâm Trần băng lãnh, cầm kiếm từng bước đi lên. Hắn muốn tự tay một kiếm chém giết Dư Thương Hải, dùng để nói cho tất cả những kẻ nhòm ngó Lâm gia kiếm pháp, đây chính là kết cục của bọn chúng. Tứ Quỷ Tương Tây, còn không ra tay, ta mà chết, các ngươi cũng đừng hòng được gì. Lúc này, Dư Thương Hải cao giọng giống to. Tứ Quỷ Tương Tây là cao thủ mà hắn bỏ ra số tiền lớn mời đến, là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Bốn người này không đi lại trong giang hồ, chỉ hoạt động ở vùng đất Miêu Cương. Hơn nữa cũng không hỏi đến chuyện võ lâm Trung Nguyên. Chỉ là tổ tiên phái Thanh Thành có chút giao tình với người Miêu Cương, cho nên lần này Tứ Quỷ Tương Tây mới đồng ý xuất sơn giúp đỡ. Nhưng cho dù như vậy, Dư Thương Hải cũng phải trả một cái giá cực lớn mới mời được bọn chúng. Còn có cao thủ. Ánh mắt Lâm Trần ngưng tụ, thâm đề phòng. Dư Thương Hải, kiếm thuật của tên nhóc này siêu tuyệt, số đầu ngươi hứa chỉ sợ không đủ. Một thanh âm nhẹ nhàng phiêu đãng truyền đến. Khốn kiếp, các ngươi lại còn ngồi trên giá. Dư Thương Hải giận dữ. Một phân tiền một phân hàng, ngươi không đồng ý, ta đây cáo tử. Thanh âm quỷ mị tiếp tục nói. Được, ta đồng ý với các ngươi, cho các ngươi gấp đôi thủ lao, tiền đề là phải bắt tên xuất sinh này. Dư Thương Hải nghiến răng nói. Bốn lần, nếu không chúng ta lập tức đi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Ngươi. Bốn lần thì bốn lần. Cho ta bắt hắn lại. Dư Thương Hải cắn răng. Tiền tài là vật ngoài thân, mất rồi còn có thể kiếm lại. Tiền mất rồi, vậy thì chẳng còn gì. Chỉ cần bắt được Lâm Trần, tất cả đều đáng giá. Dư quan chủ quả nhiên hào phóng, chúng ta liền ra tay giúp ngươi một lần. Thanh âm quỷ mị lo lắng chuyển đến. Tựa hồ hoàn toàn không coi Lâm Trần vào mắt. Phải biết rằng bọn chúng nhất định đã xem Lâm Trần ra tay trong bóng tối, cho dù như vậy vẫn còn hùng hồn nói có thể bắt được Lâm Trần. Từ đó có thể thấy, bọn chúng tự tin vào thực lực của mình đến mức nào. Muốn lấy mạng Lâm Mộ, vậy thì ra đây đi, ta muốn xem các ngươi mọc ra mấy cái đầu, dám lớn mật như vậy. Lâm Trần cầm kiếm mà đứng, như một tôn chiến thần, không sợ bất kỳ ai. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, các linh phong tao sổ bất niên, ngươi là một thiên tài kiếm khách, nhưng đáng tiếc gặp phải chúng ta. Trong lúc nói chuyện, bốn bóng người nhẹ nhàng phiêu đãng xuất hiện. Thân pháp của bọn chúng cực kỳ quỷ mị, khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Bốn người này đều là che mặt, nhìn vóc dáng hẳn là bốn nam tử. Tuổi tác e rằng cũng chỉ hơn 30. Tuổi tác như vậy đã tu thành thân pháp này, thiên phú có thể thấy được một phần. Các ngươi chính là Tứ Quỷ Tương Tây. Lâm Trần Hồ nghi hỏi. Chính là. Tứ quỷ tương tây đồng thành, đều mang theo giọng điệu miêu cương nồng đậm. "Rất tốt, ta cũng muốn lĩnh giáo độc môn tuyệt kỹ mị ảnh thần công của các ngươi." Lâm Trần thu hồi Thái A kiếm, muốn dùng Thái Huyền kinh so tài với mị ảnh thần công, xem ai mạnh ai yếu. "Như ngươi mong muốn." Tứ quỷ tương tây lạnh giọng quát một tiếng, lập tức hình như quỷ mị cuốn lấy Lâm Trần. Bọn chúng bốn người am hiểu lấy thủ làm công, khi bị bọn chúng cuốn lấy, nội lực của đối thủ đều sẽ bị hóa thành hư vô. Trong lúc nhất thời, bóng người lướt qua. Trường phong bù bù vang vọng, đã đánh nhau không thể phân thắng bại. Thủ đoạn hay. Lâm Trần kinh ngạc, công kích của hắn như đá chìm đáy biển, bị phương pháp lấy thủ làm công của tứ quỷ tương tây hóa giải. Liên thi triển Thái Huyền kinh quyền pháp, nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hành. Bộ quyền pháp này, như tiên nhân uống rượu, tựa say mà không say, thân hình phiêu hốt bất định. Vừa vận dụng để khắc chế thân pháp tuyệt diệu của mị ảnh thần công. Nhìn kỹ lại, thân pháp của Lâm Trần thế mà còn quỷ dị hơn cả mị ảnh thần công của tứ quỷ tương tây. Chuyện gì thế này, đánh không trúng hắn. Tên này tốc độ nhanh thật đấy. Tứ quỷ tương tây kinh ngạc, bọn chúng còn chưa từng gặp phải đối thủ nào có thân pháp quỷ dị như vậy. Giả sử Lâm Trần chỉ dựa vào nội lực cường hãn mà chiến với bọn chúng cũng không sợ. Năm xưa cùng Tào Chính Thuần một trận chiến, bọn chúng bốn người liền dựa vào mị ảnh thần công mà thắng một chiêu. Không ngờ lại gặp phải cao thủ có thân pháp cực kỳ quỷ dị như Lâm Trần, khiến ưu thế của mị ảnh thần công tan thành mây khói. Bốn quỷ đang làm gì vậy? Như rồi nhặng không đầu chạy lung tung, suýt chút nữa còn làm bị thương cả người mình. Dư Thương Hải thầm kinh hãi. Các ngươi quá chậm. Thanh âm của Lâm Trần nhẹ nhàng phiêu đãng truyền đến. Sau đó một bàn tay đột nhiên vươn ra, vỗ lên người một người. Lùi. Tứ quỷ tương tây không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh phối hợp nhiều năm, trong nháy mắt chúng chiêu liền thi triển lấy thủ làm công, tiêu tan đi hơn nửa trường lực. Cho dù như vậy, người chúng chiêu lập tức phun ra một bùn máu, khí huyết cuồn cuộn, đến cả đứng cũng không vững. Trường lực của Lâm Trần quá hung mãnh, cho dù tiêu tan đi hơn nửa, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Tứ quỷ tương tây cũng là nhờ nội lực thâm hậu mới có thể cứng rắn chống đỡ. Mặc dù không chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Người này cực mạnh, khó đối phó. Ta công phía trên, ta công phía dưới. Miêu Cương tứ quỷ liếc mắt nhìn nhau, lần nữa công kích về phía Lâm Trần. Nếu các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, e rằng phải chết trong tay Lâm Mỗ rồi. Thanh âm Lâm Trần băng lãnh. Tứ quỷ tương tây lại cực mạnh, chỉ tiếp mị ảnh thần công bị Thái Huyền kinh hoàn mỹ khắc chế. Hơn nữa trưởng lực của hắn phi thường, tứ quỷ tương tây cho dù sử dụng lấy thủ làm công cũng không thể tiêu tan hết. Cho dù chỉ có một hai thành trưởng lực đánh trúng bọn chúng, cũng đủ để làm trọng thương. Dám coi thường chúng ta. Tứ quỷ tương tây tự không phục vua. Liều mạng thúc dục chân khí, thân pháp trong nháy mắt tăng lên không ít. Mọi người nhìn đến hoa cả mắt, căn bản không phân biệt được hư thực. Thân pháp thật nhanh. Trưởng lão phái Thanh Thành nhìn đến ngây người. Không ngờ tứ quỷ tương tây còn có tuyệt chiêu này. Tứ quỷ danh bất hư truyền, năm xưa liền bằng chiêu này tiểu thắng Tào đốc chủ, tên nhóc Lâm gia kia tất bại không nghi ngờ. Dư Thương Hải thấy thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khắp thiên hạ, quả nhiên không ai có thể so tài thân pháp với tứ quỷ. Chỉ cần bắt được Lâm Trần, Bích Tả kiếm phổ chính là của mình. Ngay lúc này, quá chậm. Nhưng trong mắt Lâm Trần, bọn chúng lại chậm như rùa bò. Hơn nữa sơ hở trăm ngàn. Để các ngươi xem cái gì gọi là thân pháp. Thân ảnh Lâm Trần lóe lên, tốc độ lại càng kinh người. Tứ quỷ tương tây cho dù đem thân pháp đẩy đến cực hạn, cũng không thể đuổi kịp. Đáng chết, hắn quá nhanh. Tứ quỷ hoàn toàn ngây người. Thân pháp mà bọn chúng tiêu ngạo, trước mặt Lâm Trần lại như trò trẻ con mà bật cười. An ta một trường. Lâm Trần nắm lấy cơ hội. Song trưởng trong nháy mắt buộc phát lực đạo kinh khủng, trực tiếp chấn nát kinh mạch của hai người trong đó. Hai người lập tức thân thể mềm nhũn ngã xuống đất không ngừng co giật. Không bao lâu, liền tắt thở. Đi. Hai người còn lại thấy thế lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng Lâm Trần sao có thể để bọn chúng toàn nguyện? Phàm là kẻ giúp phái Thanh Thành, đều là cựu địch của Lâm Mỗ. Giết. Lâm Trần cao giọng quát một tiếng. Trường ảnh che khuất bầu trời, hai người còn lại tránh né không kịp, bị đánh trúng phía sau lưng. Tại chỗ phun máu, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, thất khiếu chảy máu mà chết. Danh chấn nhất thời tứ quỷ tương tây, cứ thế mà vẫn lạc. Làm sao có thể? Niềm tin của Dư Thương Hải sụp đổ, hắn vốn tưởng rằng mời tứ quỷ tương tây đến liền có thể bắt Lâm Trần dễ như trở bàn tay. Không ngờ lại trái với mong muốn, tứ quỷ tương tây chỉ kiên trì chưa đến một tuần trà, đã bị đánh bại. Đến lượt ngươi. Lâm Trần cầm kiếm, từng bước đi về phía Dư Thương Hải. Chương 24 danh chấn giang hồ, chương 24 danh chấn giang hồ, đừng giết ta, đừng giết ta. Dư Thương Hải cuối cùng cũng sợ hãi. Hắn không ngừng cầu xin tha thứ, hoàn toàn mất đi uy nghiêm của một phái trưởng môn. Ngươi nhòm ngó kiếm phổ tổ truyền nhà họ Lâm ta, thì nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Lâm Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua Dư Thương Hải. Ta nhất thời hồ đồ, ta đang chết, cầu ngươi đừng giết ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Dư Thương Hải gan mật muốn nức. Vậy thì mượn đầu ngươi dùng một lát. Ánh mắt Lâm Trần lạnh lẽo, một kiếm chém xuống đầu Dư Thương Hải. Máu tươi phun trào cao ba trượng. Một đời gian hùng cứ thế mà ngã xuống. Trưởng môn, sư phụ, sư minh, Thanh Thành phái trên dưới ai đoán một mảnh. Dư Thương Hải nhòm ngó kiếm phổ tổ truyền nhà họ Lâm ở trước, hiện tại bị Lâm Trần giết chết quả thực là đáng chết. Trong vòng 20 năm, đệ tử Thanh Thành phái không được bước chân vào giang hồ, nếu không giết không tha. Lâm Trần lạnh giọng nói, một kiếm đem toàn bộ Tùng Phong quan chém thành hai nửa, tòa đạo quan ngàn năm này ầm ầm sụp đổ. Kiếm pháp đáng sợ như vậy, khiến người ta chấn động không thôi. Chúng ta đi. Lâm Trần trường kiếm vào vỏ, cũng không quay đầu lại rời khỏi Thanh Thành Sơn. Chỉ để lại một đám đệ tử Thanh Thành phái, mấy vị trưởng lão, còn có một mảnh phế tích. Thanh Thành phái, xong đời. Ngày này, giang hồ chấn động. Lâm Trần san bằng Thanh Thành Sơn, đánh chết Tương Tây tứ quỷ, hủy diệt Tùng Phong Quan. Một trận chiến vang danh thiên hạ. Trong trong một đêm liền trở thành thiên tài chói mắt nhất trên giang hồ. Bên ngoài Lạc Dương thành có một nhà khách điếm, trong khách điếm tụ tập những giang hồ hiệp sĩ đến từ năm hồ bốn biển. Mọi người ngồi trong khách điếm uống rượu ăn thịt, nói chuyện trên trời dưới đất. Nghe nói chưa, Thanh Thành phái bị diệt rồi. Thanh Thành phái dù sao cũng là môn phái truyền thừa ngàn năm, sao lại bị diệt chứ? Giang hồ đồn rằng trưởng môn Thanh Thành phái Dư Thương Hải làm điều ác, nhóm nó tịch tà kiếm phổ nhà họ Lâm, lúc này mới bị trưởng tử nhà họ Lâm là Lâm Trần ra tay diệt trừ. Quả thật là như thế, Lâm Trần không chỉ giết Dư Thương Hải, còn phá kiếm trận của Thanh Thành phái, giết Tương Tây tứ quỷ, một kiếm san bằng Tùng Phong Quan, chiến tích này thế hệ trẻ không ai sánh bằng. Bảng anh kiệt mới nhất, Lâm Trần đã xếp hạng thứ 10, cũng quá hung mãnh rồi. Đúng vậy, 9 người đứng trước đều là người thừa kế của thế lực siêu cấp môn phái, tư chất đều cực kỳ mạnh mẽ, có một số người sợ rằng đã đến cảnh giới tông sư rồi. Lâm Trần cũng không yếu, thực lực chân chính sợ rằng có thể tiến vào top 5. Thật muốn xem Lâm Trần và 9 thiên tài kia so tài một lần, rốt cuộc ai mới là người đứng đầu đồng lửa. Giữa một bàn, một hán tử đen, một kiếm khách sang chỗ, một thư sinh mặt trắng nói chuyện vui vẻ. Lâm Trần và Lý Kha ngồi ở một góc, đem tất cả những điều này đều nghe vào tai. Lâm đại ca, thì ra huynh lợi hại như vậy, lại có thể xếp hạng thứ 10 anh thì bảng. Lý Kha tươi cười, mấy ngày nay nàng và Lâm Trần sớm chiều ở chung, dần dần thoát khỏi bóng ma người thân qua đời. Thứ 10 rất ghê gớm sao? Lâm Trần cười nhạt, anh kiệt bảng thứ 10 mà thôi, không tính là gì. Cho dù là anh kiệt bảng đệ nhất, hắn cũng không để trong lòng. Lúc này, hán tử đen kia nói đến Lâm Trần, nghe nói ngoại công của hắn chính là Vương Nguyên Bá của Kim Đao Môn. Kiếm khách xăm chỗ nói, đúng vậy, làm sao vậy? Hán tử đen nói, Kim Đao Môn xảy ra chuyện lớn rồi. Kim Đao Môn xảy ra chuyện. Trong lòng Lâm Trần căng thẳng. Nghe đến đây, mọi người đều cảm thấy hứng thú. Xảy ra chuyện gì? Nói nghe một chút. Kim Đao Môn câu kết với Nhật Nguyệt Thần Giáo, bị Tung Sơn phái phát hiện. Kim Đao Môn là danh môn chính phái, sao lại câu kết với Nhật Nguyệt Thần Giáo? Là thật. Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo liền trốn ở trong hẻm Lục Trúc Lạc Dương, ngay cả Thiếu Lâm và Võ Đăng đều kinh động. Nếu là thật, Kim Đao Môn sợ rằng sẽ bị diệt môn. Sắc mặt Lâm Trần âm trầm. Lâm đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Kha nhỏ giọng nói. Lần này bọn họ đến chính là muốn đi hẻm Lục Trúc tìm Lục Trúc ông, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này. Chuyến đi này, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đi hẻm Lục Trúc. Lâm Trần không nghĩ ngợi gì trực tiếp ném ra một tỏi bạc rời khỏi khách điếm, thẳng đến hẻm Lục Trúc. Ngoài việc hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, trưởng môn Kim Đao Môn Vương Nguyên Bá còn là ngoại công của hắn. Hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Linh Lung, 70321622 có được, ta cùng huynh đi. Lý Kha nặng nề gật đầu. Nàng biết Vương Nguyên Bá là ngoại công của Lâm Trần, trong lòng biết Lâm Trần nhất định sẽ đi hẻm Lục Trúc. Chúng ta đi. Hai người lập tức chạy đến hẻm Lục Trúc. Lạc Dương thành, hẻm Lục Trúc, phong khởi bần dũng. Trưởng môn Hằng Sơn phái Định Giật sư thái. Phương trưởng Thiếu Lâm tự phương chứng đại sư. Trưởng môn Võ đang phái Sung Hư đạo trưởng. Phó bang chủ cái bang Trương Kim Ngạo chờ cao thủ chính đạo tề tụ hẻm Lục Trúc. Trưởng môn Kim Đao Môn Vương Nguyên Bá thì bị mấy cao thủ Tung Sơn phái nhìn chằm chằm. Một sư gia hơn 50 tuổi chỉ vào một chỗ nhà phía trước run giọng nói, "Chư vị đại gia, phía trước chính là chỗ ở của Lục Trúc ông." Sắc mặt Vương Nguyên Bá cực kỳ khó coi, hắn nghiến răng nói, "Dịch sư gia ngươi lại thật sự quen biết người của Nhật Nguyệt Thần giáo." Dịch sư gia khổ sở nói, "Lão gia, ta thật sự không biết hắn là người của Nhật Nguyệt Thần giáo, chúng ta chỉ thảo luận âm luật mà thôi, những thứ khác ta cái gì cũng không biết." Vương Nguyên Bá lộ vẻ thống khổ, "Ai, bây giờ nói gì cũng muộn rồi." Linh Lung một vương trưởng môn, "Ngươi đừng có ngụy biện nữa." Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, khí thế bàng bạc đứng ra. "Một sư gia, ma giáo sao có thể để vào trong mắt, khẳng định là ngươi và người trong ma giáo cấu kết ngầm." Người này tên là Nhạc Hậu, là lục sư đệ của trưởng môn Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền. Xưng là đại âm dương thủ, một trong 13 thái bảo Tung Sơn, thực lực cực mạnh. "Nhạc Hậu, ngươi đừng có ngậm máu phun người." Vương Nguyên Bá giận dữ, "Là hay không, lát nữa sẽ biết." Nhạc Hậu hừ lạnh một tiếng, sau đó vận đủ nội tình, cao giọng quát một tiếng, "Người của ma giáo nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, thức thời thì mau chóng ra hàng, còn có thể tha cho các ngươi một mạng." Tiếng sóng như gió, chấn đến lá trúc xào xạc. Có thể thấy nội lực của Nhạc Hậu phi thường. Không nghĩ tới hẻm Lục Trúc ta cũng có một ngày náo nhiệt như vậy. Không bao lâu, từ trong tiểu viện đi ra một ông lão tóc trắng, nhìn qua ít nhất cũng 70-80 tuổi, lại là khí thế tương đương bất phàm, giống như tiên ông. Người này chính là cao thủ thế ngoại Nhật Nguyệt Thần giáo Lục Trúc ông. Tiếp theo, một nữ tử tướng mạo cực kỳ xinh đẹp cũng chậm rãi đi ra. Nàng thấy Phương Chứng đại sư, Sung Hư đạo trưởng chờ người, liền tiến lên thi lễ nói, "Vạn bối nhậm doanh, bái kiến Phương Chứng đại sư, Định Giật sư thái, Sung Hư đạo trưởng." "Phương Chứng đại sư, A Di Đà Phật, nhậm thí chủ đa lễ." Định Giật sư thái, Sung Hư đạo trưởng khẽ gật đầu. Nhạc Hậu cười lạnh, "Ngươi quả nhiên là con gái Nhậm Ngã Hành, yêu nữ Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Doanh Doanh." Chương 25 quần hùng tụ hội, chương 25 quần hùng tụ hội vô lễ. Nhậm Doanh Doanh nhíu mày, ai nghe người ta gọi mình là yêu nữ cũng không vui vẻ gì. Đang định ra tay dạy dỗ Nhạc Hậu một phen, kẻ nào dám bất kính với thánh cô. Lúc này, mấy cao thủ Nhật Nguyệt Thần giáo đột nhiên hiện thân. Kẻ đi đầu, mặc áo trắng, dung mạo thanh tú, dưới cằm có một chòm râu dài hoa dâm tơ tớt. Một thân nội kình như biển cả, sâu không lường được. Quần hùng chính đạo thấy thế không khỏi kinh hãi. Thầm nghĩ sao lại có một nhân vật lợi hại đến vậy nữa. Cao thủ áo trắng này chính là Hướng Vân Thiên, quan minh tả sứ của Nhật Nguyệt Thần giáo, người đời gọi là Thiên Vương lão tử. "Hướng thúc thúc, sao người lại đến đây?" Nhậm Doanh Doanh vừa thấy người đến là Hướng Vân Thiên, cũng có chút kinh ngạc. Hôm qua nhận được tin tức, các phái giang hồ sẽ đối phó với thánh cô, cho nên Hướng Mỗ liền chạy tới. Hướng Vân Thiên trả lời, Đúng lúc này, một giọng nói không hợp thời truyền đến. Không ngờ Quang Minh Tả sứ Hướng Vấn Thiên cũng hiện thân, vừa vặn giết hết mấy tên cao tầng ma giáo các ngươi, cũng coi như công đức một phen. Mọi người nhìn lại, lại là Nhạc Hậu của phái Tung Sơn. Nhạc Hậu, ngươi cao hứng quá sớm rồi, ai giết ai còn chưa biết đâu. Hướng Vấn Thiên lạnh lùng liếc Nhạc Hậu một cái. Hừ, chết đến nơi còn cứng miệng. Nhạc Hậu cười lạnh, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt vi biến của Phương Chứng Đại sư và Sung Hư đạo trưởng. Đúng lúc này, trong rừng trúc truyền đến một trận bước chân dồn dập. Ngũ Tiên giáo có mặt, ai muốn diệt thần giáo của ta? Đột nhiên, bên trái lại xông ra một đội ngũ, thanh thế to lớn, ít nhất cũng có 600-700 người. Kẻ đi đầu, mặc miêu phục ngân sức, tướng mạo khá là tinh xảo, chỉ là trong tay đang đùa nghịch một con rắn độc, khiến người ta không dám đến gần. Người này chính là Lam Vượng Hoàng, giáo chủ Ngũ Tiên giáo, cũng là thuộc hạ của Nhậm Doanh Doanh. Lam Vượng Hoàng chắp tay nói, "Ngũ Tiên giáo Lam Vượng Hoàng, bái kiến thánh cô." Nhậm Doanh Doanh gật đầu, "Lam tỷ tỷ không cần đa lễ." Quân hùng nhíu mày, Ngũ Tiên giáo này danh là tiên, thật ra ai nấy đều là cao thủ dùng độc. Bên bọn họ tuy rằng đông người thế, nhưng thắng toán không lớn. Cho dù là cao thủ nhất đẳng, một khi trúng độc, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Đúng lúc này, bên phải lại xông ra một đội quân. Bọn họ ai nấy đều hung thần ác sát, cầm đao cầm gậy, số lượng còn nhiều hơn Ngũ Tiên giáo gấp 5 lần. Kẻ đi đầu có một bộ râu bạc, chính là Hoàng Bá Lưu của Thiên Hà Bang. Người đời gọi là Ngân Nhâm Dao, chấp trưởng Thiên Hà Bang hơn vạn bang chúng. Thiên Hà Bang là đại bang phương Bắc, thế lực không thể xem thường. Thiên Hà Bang Hoàng Bá Lưu bái kiến thánh cô, bái kiến Hướng Tả sứ. Hoàng Bá Lưu từ xa ô quyền. Hoàng Bá Bá có lòng rồi. Nhậm Doanh Doanh khẽ gật đầu. Hoàng đàn chủ đã lâu không gặp. Hướng Vấn Thiên sảng khoái nói, "Thánh cô, lão phu Bình Nhất Chỉ đến đây. Đại tiểu thư, Đào Cấp Lục Tiên đến đây." Thường âm thanh nối tiếp nhau, vang vọng trong hẻm lục trúc. Số người cộng lại ít nhất cũng có 5-6 ngàn người, còn nhiều hơn quần hùng chính đạo 4-5 lần. Làm sao bây giờ, chúng ta bị người ma giáo bao vây rồi. Người ma giáo quỷ kế đa đoan, chúng ta trúng kế rồi. Ta đã sớm nói thánh cô ma giáo không thể nào ẩn nấp ở Lạc Dương, đây là quỷ kế của bọn chúng. Các ngươi bây giờ tin chưa? Quần hùng lúc này kinh hồn táng đảm. Không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tình thế lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ lại trở thành một bên yếu thế. Nhạc Hậu lớn tiếng nói, "Chư vị đừng hoảng hốt, bọn chúng tuy rằng đông người, nhưng phần lớn là tam giáo cửu lưu, không đáng sợ." Hướng Vấn Thiên cười lạnh, "Nhạc Hậu, Hướng Mộ ngược lại muốn lĩnh giáo đại âm dương trưởng của ngươi, mấy năm nay có tiến bộ gì không?" Lời vừa dứt, Hướng Vấn Thiên liền vận đủ chất khí, trực tiếp một trường đánh về phía Nhạc Hậu. Nhạc Hậu thấy thế, nhíu chặt mày, lập tức thi triển đại âm dương thủ đón một trường. Ầm một tiếng, Nhạc Hậu lùi lại mấy chục bước, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa phun ra một búng máu. Tông sư hậu kỳ. Sung Hư đạo trưởng kinh ngạc nói, không ngờ nhiều năm không gặp, Hướng Tả sứ lại đạt tới cảnh giới tông sư hậu kỳ, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Sung Hư đạo trưởng quá khen, mấy năm nay công lực của đạo trưởng càng ngày càng sâu không lường được, Hướng Mộ tự thấy không bằng. Hướng Vấn Tiên cười nói, đồng thời cũng rất cẩn thận. Sung Hư đạo trưởng nhiều năm trước đã là cao thủ tông sư hậu kỳ, hiện giờ thực lực càng thêm sâu không lường được. Cho dù là một chọi một hắn cũng không có nắm chắc phần thắng. Đặc biệt là Phương Chứng đại sư càng là đạt tới cảnh giới vấn đỉnh. Trong Nhật Nguyệt thần giáo trừ Nhậm Ngã Hành và Đông Phương Bất Bại ra không ai là đối thủ của ông. Nếu như một khi đánh nhau, bên bọn họ thắng toán cũng lớn. Sung Hư đạo trưởng nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Nhậm đại tiểu thư, xin thứ cho bần đạo nói thẳng, các ngươi tuy rằng đông người thế nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, ngươi lại cần gì phải để bọn họ chết vô ích chứ? Nhậm Doanh Doanh cúi đầu không nói. Nàng biết Sung Hư đạo trưởng nói không sai, đối với cao thủ cấp bậc bọn họ mà nói, dù nhiều người hơn nữa cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Lúc này, Định Giật sư thái tiến lên nói, Nhậm thí chủ, nếu ngươi chịu theo Bần Nhi hồi Hàng Sơn mang tóc tu hành, Bần Nhi có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Phương Chứng đại sư chắp tay niệm Phật nói, lão nạp cũng có thể bảo đảm an toàn của Nhậm thí chủ. Các đại trưởng môn thật ra cũng không muốn cùng người Nhật Nguyệt thần giáo bùng nổ xung đột. Nếu không cho dù bọn họ có thể thắng, vậy cũng phải trả giá thảm trọng. Dù sao 5-6 ngàn cao thủ võ lâm này cũng không phải là trò đùa. Chỉ cần lấy mạng chất đống, cũng có thể chất chết 1-2 cao thủ cấp tông sư. Đại tiểu thư, đừng nghe bọn họ nói bậy, chúng ta Ngũ Tiên giáo mấy trăm huynh đệ tỷ muội đến Lạc Dương hẻm lục trúc, đã không có ý định sống mà trở về, cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng. Lam Vượng Hoàng tính tình nóng nảy, khẽ một tí là muốn cùng quần hùng chính đạo huyết chiến đến cùng. Đúng, cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng. Thiên Hà Bang bang chủ Hoàng Bá Lưu giận dữ nói, đã các ngươi không biết điều, vậy chỉ có thể giết hết các ngươi. Nhạc Hậu không ngừng thêm mắm dặm muối, hắn hiện tại hận không thể song phương đánh nhau. Tốt nhất Thiếu Lâm Tự Phương Chứng đại sư và Võ Đang Sung Hư đạo trưởng đều chết ở đây. Như vậy, phái Tung Sơn liền có thể độc bá thiên hạ. Phương Chứng đại sư, Sung Hư đạo trưởng, Định Giật sư thái đều nhíu mày. Bọn họ tự nhiên nhìn ra Nhạc Hậu một lòng muốn khiêu khích chính đạo và ma giáo tương tàn, nhưng lại không thể nói toạc ra. Nói ra liền là phản bội, liền không phải là chính đạo võ lâm. Muốn diệt thần giáo của ta, Tả Lanh Thiền cũng không dám nói lời này, ngươi là cái thá gì? Hướng Vấn Tiên hai mắt lạnh lẽo, sát cơ lộ ra. Tốt, vậy ta liền giết cho săn của Nhật Nguyệt thần giáo tế cờ. Nhạc Hậu mặt mày dữ tợn, giơ tay một trường hung hăng đánh về phía lưng Vương Nguyên Bá. Trường này thế lớn lực trầm, nội kình cương mãnh vô cùng, dễ dàng có thể chấn nát ngũ tạng lục phủ của người ta. Cho dù là Vương Nguyên Bá cao thủ như vậy chúng một trường, nhiều khả năng cũng phải bỏ mạng. Nhạc Hậu cười lạnh, chỉ cần Vương Nguyên Bá vừa chết, trận chiến này không thể tránh khỏi. Dừng tay, kẻ nào dám làm bị thương ngoại công ta? Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Sau đó chỉ thấy Nhạc Hậu không hề phòng bị chúng một trường, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Ầm một tiếng, đụng gãy một gốc đại thụ. Nhạc Hậu ba một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lại là một thanh niên khoảng 18 tuổi, còn có một thiếu nữ khoảng 15 tuổi. Chính là Lâm Trần và Lý Kha hai người. Chương 26 một kiếm chấn kinh quần hùng, chương 26 một kiếm chấn kinh quần hùng là Lâm công tử. Nghi Lâm cùng những người của Hàng Sơn phái cũng có mặt ở đây, đương nhiên nhận ra hắn. Trần Nhi, sao con lại đến đây? Vương Nguyên Bá nhìn thấy là Lâm Trần, cháu ngoại của mình, lập tức vui vẻ ra mặt. Trần Nhi đến muộn, để người chịu khổ rồi. Lâm Trần bước tới đỡ Vương Nguyên Bá. Đến là tốt rồi, chút khổ này có là gì, ngoại công ta đi giang hồ cả đời, cảnh tượng gì chưa từng thấy, bây giờ còn kém xa lắm. Vương Nguyên Bá cười ha hả. Càng nhìn Lâm Trần, cháu ngoại này, càng thấy thích. Ông đã nghe nói về những chiến tích hiển hách của Lâm Trần. Một mình chém giết Bốp Trầm và Sa Thiên Giang của Tung Sơn phái. Một kiếm san bằng Tùng Phong Quan, một người chém giết Dư Thương Hải và Tương Tây Tứ Quỷ. Một người một kiếm san bằng Thanh Thành Sơn. Nghĩ đến thôi đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Vương Nguyên Bá lại hỏi, đúng rồi Trần Nhi, sao con biết ta ở hẻm Lục Trúc? Lâm Trần trả lời, lần này con hộ tống Tiêu đến Lạc Dương, tình cờ nghe được tin tức bên ngoài Lạc Dương thành, nói là Tùng Sơn phái Vu Khống Kim Đao Môn và Nhật Nguyệt Thần Giáo cấu kết, con lo lắng cho sự an nguy của ngoại công nên đã vội vàng đến. Quả nhiên nhìn thấy Tung Sơn phái muốn bất lợi với ngoại công. Những lời này nói rất khéo léo, Lâm Trần dùng hai chữ vu khống. Điều này không khác gì nói với quần hùng, các người đều bị Tung Sơn phái lừa gạt. Bọn chúng mới là kẻ chủ mưu. Mục đích là muốn khơi mào tranh chấp giữa chính đạo và ma đạo, để bản thân ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kim Đao môn chỉ là môn phái hạng ba, chỉ là dê tế thần mà thôi. Vương Nguyên Ba chậm rãi gật đầu, Tung Sơn phái quả nhiên âm hiểm xảo trá. Nói vậy, các người thật sự coi quần hùng giang hồ đều là kẻ ngốc sao? Nếu Kim Đao môn trong sạch, vì sao một tên sư gia nhỏ nhoi lại có thể kết giao với Lục Trúc ông? Nhạc Hậu được mấy đệ tử đỡ, miễn cưỡng đứng dậy. Xem ra một trưởng kia ngươi vẫn chưa rút ra được bài học. Lâm Trần nhíu mắt, sắc ý tôn trào. Ngươi muốn làm gì? Nhạc Hậu nhíu mày, không tự chủ được lùi lại hai bước. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể giết Nhạc Mộ trước mặt nhiều cao thủ chính đạo như vậy? Nhạc Hậu chột dạ, vội vàng lôi Phương Chứng đại sư ra để thay hắn đỡ đạn. Thiếu Lâm phái là đứng đầu chính đạo, Phương Chứng đại sư chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm thí chủ, lão nạp sẽ không khoanh tay đứng nhìn ngươi vô cớ giết hại Nhạc thí chủ. Phương Chứng đại sư chắp tay niệm Phật, bất đắc dĩ nói: Ông biết Nhạc Hậu là kẻ tiểu nhân, nhưng dù sao Tung Sơn phái bề ngoài vẫn là danh môn chính phái. Thiếu Lâm tự là đứng đầu chính đạo, đương nhiên không thể nhìn người của Tung Sơn phái bị vô cớ chém giết. Phương Chứng đại sư đa lự rồi, Lâm Mộ hôm nay không phải đến gây sự, mà là đến báo thù. Lâm Trần cười lạnh nói, lời này nói thế nào? Phương Chứng đại sư kinh ngạc không thôi. Nếu Lâm Trần thật sự muốn tùy tiện đánh giết Nhạc Hậu, ông ta nhất định phải ra tay. Linh Lung Quần, 70321620, nhưng nếu là báo thù, vậy thì Thiếu Lâm tự cũng không có quyền can thiệp. Quân hùng đồng loạt nhìn về phía Lâm Trần, muốn xem rốt cuộc hắn có lý lẽ gì. Tung Sơn phái đã sớm nhòm ngó Lâm gia kiếm phổ của ta, không lâu trước đây từng phái Sa Thiên Giang, Bốp Trầm hai người lẻn vào Lâm gia trộm kiếm phổ, chuyện này chứng cứ xác thực, Nghi Lâm tiểu sư phụ của Hàng Sơn phái có thể làm chứng cho ta. Lâm Trần nhìn về phía Nghi Lâm. Đúng vậy, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy Bốp Trầm và Sa Thiên Giang đến trộm tịch tà kiếm phổ, nhưng lại bị Lâm công tử giết. Nghi Lâm đứng ra nói. A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư chắp tay niệm Phật. Tịch tà kiếm phổ là kiếm phổ tổ truyền của Lâm gia ta, Tung Sơn phái muốn trộm Lâm gia kiếm phổ của ta, mối thù này không đội trời chung. Ngoài ra, Tung Sơn phái Vu Khống ngoại công ta cấu kết với Nhật Nguyệt Thần giáo, hơn nữa còn ra tay muốn hại ông, nếu không phải ta kịp thời ra tay, ngoại công ta chỉ sợ đã chết oan trong tay Tung Sơn phái, mà các người lại không một ai đứng ra chủ trì công đạo cho ngoại công ta, bây giờ ta muốn giết hắn, các người lại hết lần này đến lần khác ngăn cản, thật sự cho rằng Lâm Mộ dễ bắt nạt sao? Ánh mắt Lâm Trần càng ngày càng lạnh lẽo, thật giống như một tôn sát thần, quân hùng đều bị khí thế này dọa cho lùi lại mấy bước. Ân oán cá nhân giữa Lâm gia và Tung Sơn phái có thể giải quyết riêng, bây giờ việc cấp bách của chúng ta là bắt giữ người của ma giáo. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Chuyện của Lâm gia và Tung Sơn phái các ngươi chúng ta không còn được, bây giờ chúng ta muốn bắt giữ yêu nữ của Nhật Nguyệt Thần giáo, trừ hại cho Võ Lâm, ai dám ngăn cản chính là địch với Võ Lâm. Trong đám người có mấy người lên tiếng. Khoe miệng Nhạc Hậu hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi Lâm Trần cho dù có bản lĩnh lớn đến đâu, chẳng lẽ còn dám địch với cả Võ Lâm hay sao? Thật sự cho rằng Lâm Mộ không dám giết người? Lâm Trần không phải là người bị dọa lớn, Thanh Thành phái hắn cũng dám diệt. Huống chi chỉ là một Nhạc Hậu. Đúng lúc này, có người đột nhiên lên tiếng, chư vị đều bình tĩnh một chút, nếu chúng ta thật sự đánh nhau, nhất định sẽ máu chảy thành sông, mấy triệu bách tính Lạc Dương thành cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó sinh linh đồ thán, ngươi và ta đều không muốn nhìn thấy. Theo ý kiến của ta không bằng tỷ thí phân thắng bại, ba trận thắng hai, ai thắng thì nghe theo người đó. Người nói chuyện chính là Lục Trúc ông. Lời này vừa nói ra, toàn trường im lặng. Lão nạp vốn là người trong Phật môn, cũng không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán, liền theo lời ngươi tỷ thí một phen, ba trận thắng hai. Phương Chứng đại sư nói. Nói đúng, bần đạo cũng đồng ý. Xuân Hư đạo trưởng nói. Trong lòng thầm than, vẫn là người của ma giáo tinh danh, dễ dàng hóa giải một trận huyết chiến. Nếu không song phương đều không dễ chịu, chỉ có thể tiện nghi cho Tung Sơn phái. Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội bắt giữ yêu nữ ma giáo, không thể cứ thế mà bỏ lỡ cơ hội được. Trong lòng Nhạc Hậu hoảng hốt, lần này Tung Sơn phái đã tốn rất nhiều công sức bày mưu, nếu chỉ là so tài đơn giản, vậy thì tất cả những gì bọn chúng làm đều là vô dụng. Nhạc thí chủ, xin hãy lấy bách tính Lạc Dương làm trọng. Sắc mặt Xung Hư đạo trưởng lạnh đi. Chỉ là một Nhạc Hậu, sao đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón với chúng ta? thật sự cho rằng chúng ta không nhìn thấu âm mưu của ngươi, chỉ là vạch mà không nói mà thôi.
Được rồi.
Nhạc Hậu nghiến răng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng cái nồi này, hắn cũng không dám đánh, đành phải đồng ý tỉ thí.
Lâm đại ca, chúng ta phải làm sao đây?
Lý Kha nhỏ giọng nói. Tuy nàng võ công bình thường, nhưng cũng nhìn ra được mấy người chính đạo rất lợi hại. Bên Nhật Nguyệt Thần giáo e rằng không thắng nổi.
Lâm Trần nói, không cần lo lắng, còn có ta.
Sau đó đứng ra chắp tay với Phương Chứng đại sư, nghe nói thiếu Lâm Dịch Tân kinh quán tuyệt võ lâm, Lâm Mộ đã sớm muốn thỉnh giáo một hai.
Nhạc Hậu vừa nghe, liền sốt ruột, ngươi lại đứng về phía ma giáo, bây giờ không đánh đã khai rồi.
Ngươi miệng một tiếng ma giáo, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?
Sắc mặt Lâm Trần băng hàn,
bị Nhạc Hậu khiêu khích nhiều lần, nếu không giết hắn, chẳng phải sẽ bị thiên hạ quần hùng cười nhạo.
Lời vừa dứt, một đạo hàn mang trong nháy mắt nở rộ.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng cộc,
một cái đầu người lăn xuống đất.
Nhìn kỹ lại, hiển nhiên là đại âm dương thủ Nhạc Hậu.
Lâm Trần một kiếm đã chém giết hắn.
Kiếm pháp này, quần hùng cũng đều chấn kinh không thôi.
Chương 27 đạo trưởng xung hư VS hướng vấn tiên, chương 27 đạo trưởng xung hư VS hướng vấn tiên truyện.
Lạc Hậu, đại âm dương thủ, cứ thế mà chết rồi sao?
Quân hùng chấn động, không ai ngờ Lâm Trần dám trực tiếp ra tay giết người.
A Di Đà Phật.
Phương Chứng đại sư chắp tay niệm một câu Phật hiệu, nhưng cũng không nói thêm gì.
Giết hay lắm.
Lam Vượng Hoàng mày liễu nhướng lên, sắc mặt hớn hở, à sớm đã không vừa mắt với Lạc Hậu.
Thệ vào việc là sư đệ của Tả Lãnh Thiền mà bênh báo tự đắc, không coi quần hùng thiên hạ ra gì.
Giờ thì bị diệt rồi.
Ngay cả Nhậm Doanh Doanh cũng không nhịn được mà nhìn Lâm Trần thêm vài lần.
Vị tiêu sư này, sắp xỉ tuổi với hắn, lại có thực lực như vậy, vừa rồi một kiếm kia, ngay cả nàng cũng không nhìn rõ.
Khó trách dám khiêu chiến với Phương Chứng đại sư của Thiếu Lâm tự.
Chuyện
Lạc Hậu chết vì nhiều lời.
Đạo trưởng Sung Hư lắc đầu thở dài.
Lâm Trần ba lần năm lượt tha cho ngươi một mạng, ngươi còn ở đó mượn oai hùng.
Thật sự cho rằng ai cũng có tính tình tốt như lão đạo ta sao?
Bất quá giết Lạc Hậu, cũng coi như là chút giận thay cho bọn họ.
Phái Tung Sơn tính toán quá sâu, ngay cả người của mình cũng tính vào.
Lâm Trần hướng về phía quần hùng nói, "Chư vị, phái Tung Sơn còn có phái Thanh Thành, nhòm ngó kiếm phủ của Lâm gia thì thôi đi, vạn vạn không ngờ bọn chúng lại dám tàn hại trung lương, hơn 300 mạng người nhà của Lý Hàn Sơn, thành chủ thành Thiên phủ, Tứ Xuyên, bị bọn chúng giết sạch trong một đêm. Trước khi Lâm Trung, Lý Hàn Sơn đã phó thác cho ta, giao lại cho ta đứa con gái duy nhất là Lý Kha, bảo ta mang nàng đi tìm Lục Trúc ông, Lâm Mộ đại diện cho ma giáo một trận, thực chất là vì hoàn thành tâm nguyện của Lý Hàn Sơn."
Lời này vừa nói ra, người của chính đạo và ma đạo đều chấn động không thôi.
Người của phái Tung Sơn lại dám ra tay với quan lại Phong Cương,
đúng là không có pháp luật.
Lâm thí chủ, việc nhà họ Lý Hàn Sơn bị đổ sát thật sự có liên quan đến phái Tung Sơn sao?
Phương Chứng đại sư đầy vẻ kinh ngạc.
Lâm tiểu huynh đệ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, đừng có ăn nói bừa bãi.
Đạo trưởng Sung Hư vẻ mặt nghiêm túc.
Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến phái Tung Sơn, thì sự việc sẽ nghiêm trọng.
Đây không phải là chuyện đánh đánh giết giết trong giang hồ mà là trực tiếp đối đầu với triều đình.
Đây không phải là chuyện tốt gì.
Ta chính là con gái của Lý Hàn Sơn, ngày đó cao thủ của phái Tung Sơn và phái Thanh Thành câu kết với Đông Sưởng giết cả nhà ta, hành hạ cha ta đến chết, nếu không phải ta trốn trong hầm ngầm, e rằng cũng khó thoát khỏi độc thủ của bọn chúng.
Lý Khang ngậm lệ, trong mắt đều là hận thù.
Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh ngạc.
Thiếu nữ diễm lệ này, lại là cô nhi của quan lại Phong Cương Lý Hàn Sơn.
Không ngờ phái Tung Sơn, vốn tự xưng là danh môn chính phái, lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy.
Trường môn phái Thái Sơn, Thiên Tùng đạo trưởng phẫn nộ mắng:
"Tàn hại trung lương, đây là đại kỵ của giang hồ. Cho dù là người của ma giáo, cũng cực ít khi làm chuyện này. Thế lực giang hồ dù lớn đến đâu, nếu đối đầu với Đại Minh Vương Triều, thì căn bản là tự tìm đường chết."
Lục Trúc ông vừa nghe, lập tức cẩn thận nhìn Lý Kha, sau đó nói: "Ngươi, thật sự là con gái của Lý Hàn Sơn?"
Lý Kha trả lời: "Vãn bối chính là con gái của Lý Hàn Sơn, bái kiến Lục Trúc ông tiền bối."
Sau đó lấy ra một phong thư do Lý Hàn Sơn tự tay viết, giao cho Lục Trúc ông: "Đây là di thư mà phụ thân ta trước khi Lâm Trung dặn ta giao cho người."
Lục Trúc ông vừa xem, lập tức nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ngươi chính là con gái của Lý Hàn Sơn. Chuyện này coi như là đã được xác nhận. Không ngờ các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, lại làm ra chuyện khiến người ta phẫn nộ đến vậy."
Hướng Vấn Tiên vô cùng tức giận.
Hắn tuy là người của Nhật Nguyệt Thần giáo, nhưng lại rất kính trọng những đại tướng trấn thủ biên cương. Không có họ thì không có Thái Bình thiên hạ ngày nay.
Giống như Đại Tống Vương Triều, bị phiên bang Man Di tùy ý tàn sát.
Quân hùng chính đạo im lặng không nói.
Không ai phản bác lời của Hướng Vấn Tiên.
Bọn họ cũng đều hiểu rõ trong lòng, lần này đã bị phái Tung Sơn lừa gạt.
Hiện tại cưới hổ khó xuống, nếu cứ thế mà mỗi bên rút lui thì khó tránh khỏi bị người ta bàn tán.
Bọn họ cũng không mất mặt được.
Sự việc đã đến nước này, cho dù không muốn đánh cũng phải đánh một trận.
Đây chính là giang hồ.
Người ở trong giang hồ, thân bất do kỷ.
Chúng ta đồng ý để Lâm Trần thay các ngươi ra trận.
Đạo trưởng Sung Hư nói.
Tốt, tính cả ta một người.
Nhậm Doanh Doanh đứng ra.
Còn có ta, ai dám đánh với ta một trận?
Hướng Vấn Tiên tiến lên một bước.
Quân hùng nhìn nhau, đều không dám lên khiêu chiến.
Hướng Tả Sứ, để ta đến lĩnh giáo một phen.
Đạo trưởng Sung Hư bất đắc dĩ đành phải ứng chiến.
Vậy xin đạo trưởng Sung Hư chỉ giáo nhiều hơn.
Hướng Vấn Tiên ngạo nghễ nói.
Ngươi phải cẩn thận đấy.
Đạo trưởng Sung Hư thân hình từ từ xoay người sang phải, tay trái cầm kiếm giơ lên, thân kiếm đặt ngang trước ngực. Hai lòng bàn tay đối diện nhau, như ôm một quả cầu tròn, trường kiếm của ông chưa ra khỏi vỏ, đã tích tụ thế vô cùng.
Không hổ là tuyệt kỹ Thái Cực kiếm pháp của phái Võ Đang, một kiếm thật tinh diệu.
Kiếm này thoạt nhìn bình thường, nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền diệu, khiến người ta khó lòng phòng bị.
quân hùng chấn động, đạo trưởng Sung Hư quả không hổ là thái đầu của chính đạo. Đã luyện thái cực kiếm pháp của võ đang đến cảnh giới thuần thục. Một chiêu đã ép Hướng Vấn Thiên vào tuyệt cảnh. Hướng Vấn Thiên tuy đã đạt đến thực lực hậu kỳ tông sư, cũng tuyệt đối không dám xem nhẹ một kiếm này. Hắn nghiêng người xoay gấp. Sau đó một thanh trường kiếm từ một góc độ xảo diệu đâm ngang tới. Ken một tiếng, vừa vận hóa giải đòn tấn công của đạo trưởng Sung Hư. Tuy nhiên Hướng Vấn Thiên lúc này đã kinh hãi đến đổ mồ hôi đầm địa. Kiếm pháp võ đang danh bất hư truyền. Hướng Vấn Thiên thầm kinh hãi. Hắn biết rõ không thể so tài kiếm pháp với đạo trưởng Sung Hư, chỉ có thể dựa vào nội lực cường hãn để chống đỡ đòn tấn công của đạo trưởng Sung Hư. Hướng Vấn Thiên không dám giữ lại, chân khí bạo phát, chân vừa chạm đất, trong nháy mắt đã giết đến sau lưng đạo trưởng Sung Hư. Tốc độ của Hướng Vấn Thiên nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, cao thủ bình thường căn bản không nhìn rõ bóng dáng của hắn. Dùng nội lực tăng tốc độ, Hướng Vấn Thiên quả nhiên có chút bản lĩnh. Lâm Trần thầm nghĩ, kiếm pháp của Hướng Vấn Thiên tuy không bằng đạo trưởng Sung Hư, nhưng nội lực lại chiếm ưu thế, mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Đạo trưởng Sung Hư vội vàng xoay người ứng phó. Ông dùng tay trái vẽ ra một vòng cung, một luồng kiếm khí lạnh lẽo bắn thẳng vào ngực Hướng Vấn Thiên, ép Hướng Vấn Thiên phải rút kiếm ra đỡ. Đòn tấn công này vô cùng tuyệt diệu, cứng rắn chuyển thành tấn công, khiến mọi người không khỏi vỗ tay tán thưởng. Vài hiệp sau, Hướng Vấn Thiên đã rơi vào thế hạ phong, thua trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Thái cực kiếm pháp công thủ kiêm bị, khiến người ta thán phục. Hướng Vấn Thiên đương nhiên cũng không thể cứ thế mà nhận thua. Nếu Nhậm Doanh Doanh bị mang đi, hắn còn mặt mũi nào đối diện với giáo chủ Nhậm Ngã Hành? Hắn thúc giục nội lực, một luồng chân khí cường hãn phun trào ra, so với vừa rồi còn hơn gấp mấy lần. Mặt đất dường như cũng rung động, mỗi bước hắn bước ra đều để lại hai dấu chân sâu hoắm. Nội lực hùng hậu này đã mạnh đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Tốc độ của Hướng Vấn Thiên cũng tăng vọt. Thôi Hỏa Trưởng, một bàn tay hư ảo đột nhiên xuất hiện, trưởng phong vô cùng mạnh mẽ như ngọn lửa, người bình thường căn bản không thể chống đỡ. Hay lắm, đạo trưởng Sung Hư thầm kinh hãi, cũng không dám xem nhẹ một trường này. Liên dùng kiếm tay phải vẽ ra một vòng tròn, một luồng kiếm khí liên miên không dứt lập tức bắn ra. Sau khi giao chiến, lại hóa giải được trường pháp cuồng mãnh này. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ thấy Hướng Vấn Thiên thừa thế một kiếm đâm thẳng vào hạ bản của đạo trưởng Sung Hư. Kiếm này vừa nhanh vừa độc, nếu là người bình thường, e rằng sẽ bị một kiếm đâm xuyên một lỗ thủng. Nguy hiểm! Quân hùng kinh hô, mới ý thức được Thôi Hỏa Trưởng đáng sợ kia chỉ là một cái bẫy. Mục đích của Hướng Vấn Thiên là đâm ra một kiếm này, một kiếm định thắng bại. Cao thủ giao đấu, thắng bại chỉ trong một khoảnh khắc. Sắc mặt đạo trưởng Sung Hư cả kinh, liền một kiếm bẽ vòng, nhất thời kiếm quang tứ phía, kiếm ảnh trùng trùng hình thành một vòng sáng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu sau, toàn thân ông đã ẩn trong vô số vòng sáng. Vòng sáng này chưa tan, vòng sáng khác đã sinh ra. Trường kiếm tuy sử dụng cực nhanh, nhưng lại không nghe thấy tiếng kim loại xé gió. Kiếm pháp của đạo trưởng Sung Hư đã đạt đến cảnh giới hóa. Kiếm của Hướng Vấn Thiên tuy tinh diệu tuyệt luân, nhưng đạo trưởng Sung Hư lại hơn một bậc. Chỉ nghe ken một tiếng giòn tan, kiếm trong tay Hướng Vấn Thiên đã văng ra. Hướng Mô không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Hướng Vấn Thiên thở dài, chắp tay với đạo trưởng Sung Hư. Hướng tả sứ tuổi còn trẻ đã có tu vi này, sau này nhất định có thể đạt đến cảnh giới thăm dò đỉnh phong. Đạo trưởng Sung Hư thu kiếm, cười khen. Hướng thúc thúc không cần tự ti, trận này chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhậm Doanh Doanh tươi cười, vô cùng tự tin vào bản thân. Ta tin ngươi. Hướng Vấn Thiên gật đầu chậm rãi. Vương nhất của toàn Trần giáo, xin Nhậm đại tiểu thư chỉ giáo một hai. Trong đám người bước ra một đạo sĩ áo xanh. Mọi người nghe vậy đều chấn động. Chỉ vì Vương nhất chính là đạo tử của toàn Trần giáo, thiên tài siêu cấp đứng thứ 9 trên anh kỳ bảng. Chương 28 đạo tử toàn chân giáo VS Nhậm Doanh Doanh. Chương 28 đạo tử toàn chân giáo VS Nhậm Doanh Doanh. Vương nhất vừa xuất hiện, quần hùng đều có chút bất ngờ. Toàn chân giáo là tông phái đỉnh cấp giang hồ, cùng với Thiếu Lâm tự, Võ Đang phái đều thuộc về đại phái nhất lưu. Trưởng môn tiền nhiệm Vương Trùng Dương, càng được xưng là cao thủ đệ nhất chính đạo. Đạo tử Vương nhất thiên phú cực kỳ đáng sợ, theo lời đồn còn hơn cả Vương Trùng Dương. Thật sự là vương nhất của toàn chân giáo, sao hắn lại tới đây? Các ngươi không biết rồi, Vương nhất sắp đột phá tông sư, lần này xuống núi chính là muốn tìm kiếm cơ hội đột phá. Không phải chứ? Vương nhất năm nay vào dịp Trùng Dương mới vừa tròn 18 tuổi, đã muốn trở thành tông sư rồi sao? Tông sư 17 tuổi, thiên phú này thật khiến người ta tuyệt vọng. Trong 10 người đứng đầu anh kỳ bảng, Vương nhất là người nhỏ tuổi nhất. Nghĩ đến lao tử năm 17 tuổi, ngay cả đao cũng chưa từng sờ qua. Thiên phú của Vương nhất sánh ngang Vương Trùng Dương, được toàn chân giáo kỳ vọng. Mới 17 tuổi đã lọt vào top 10 anh kỳ bảng, nhỏ hơn những người khác trong top 11 tuổi. Nếu thật sự nói về thiên phú, Vương nhất này có lẽ còn mạnh hơn bọn họ. Nhậm Doanh Doanh cũng không phải là nữ tử bình thường, nàng là thánh cô ma giáo, thiên phú cũng đáng sợ không kém. Không sai, có Đông Phương Bất Bại chỉ đạo, ta không cho rằng Nhậm Doanh Doanh sẽ kém hơn Vương Nhất bọn họ. Tương lai chính đạo lĩnh tụ và tương lai ma đạo lĩnh tụ giao phong, thật thú vị. Vương Nhất chậm rãi bước lên, hắn bình tĩnh nhìn Nhậm Doanh Doanh, chắp tay nói, tại hạ toàn chân giáo Vương Nhất, xin Nhậm cô nương chỉ giáo. Nhậm Doanh Doanh cẩn thận nhìn Vương Nhất, sau đó cũng khép lời, đã sớm nghe danh đạo tử toàn chân giáo, hôm nay có duyên được giao thủ với đạo tử, tiểu nữ tử cảm thấy vinh hạnh. Nàng vẻ mặt thản nhiên, cũng không vì đối phương là đạo tử toàn chân giáo mà cảm thấy sợ hãi. Con bé này tâm tính cũng tồi, đáng tiếc là thánh cô ma giáo. Định Giật Sư Thái thầm nghĩ, Hướng Vấn Thiên đã thua một trận, nếu nàng lại thua nữa, thì thật sự rơi vào cảnh khốn cùng rồi. Trong tình huống này còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy, chỉ có hai khả năng, một là kẻ vô tri thì không sợ, hai là Nhậm Doanh Doanh có tự tin đánh bại Vương Nhất. Mời, mời. Hai người chắp tay thi lễ, bị đấu chính thức bắt đầu. Vương Nhất hai mắt lóe tinh mang, tay áo vung lên liền lấy ra một thanh lợi kiếm. tay phải thuận thế hất lên, một đạo kiếm khí lăng lệ trực bức Nhậm Doanh Doanh mà đi. Nhậm Doanh Doanh khẽ quát một tiếng, tay trái không biết từ lúc nào đã nhiều hơn một thanh đoản kiếm, hung hăng đâm tới trước, trực thủ yếu hại trái tim Vương Nhất. Nào ngờ lúc này, Vương Nhất tay trái đã đẩy tới. Trường lực đáng sợ cuốn lên một trận kinh phong, trong nháy mắt liền vô về phía bụng Nhậm Doanh Doanh. Trường này nếu đánh trúng, nàng nhất định phải nát ngũ tạng lục phủ không thể nghi ngờ. Điện quang hỏa thạch giữa, Nhậm Doanh Doanh tay phải vồ một cái, một thanh trường kiếm tức khắc đâm về phía tay trái Vương Nhất. Vương Nhất đồng tử co rút, không ngờ Nhậm Doanh Doanh sử dụng lại là song kiếm. Liền tay phải trường kiếm hung hăng hướng về phía trước vẽ ra một vòng cung. Một đạo kiếm khí lăng lệ tức thì chém xuyên ra. Ken một tiếng, cản lại trường kiếm của Nhậm Doanh Doanh. Hai người ngắn ngủi giao thủ, nhất thời khó phân thắng bại. Tiếp theo, chỉ thấy hai luồng kiếm khí điên cuồng quấn quanh, xoắn đến mức trúc xung quanh, lá cây đều nhao nhao rơi xuống. Vương Nhất một tay cầm kiếm không ngừng mãnh công, một tay thi triển trường pháp tinh diệu, khiến người ta nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà song kiếm của Nhậm Doanh Doanh cũng tinh diệu tuyệt luân, một ngắn một dài, tương hỗ bổ sung. Đây là toàn chân kiếm pháp chỉ có 36 chiêu, trong 36 chiêu kiếm pháp này, mỗi một chiêu ngoài kiếm pháp, tay trái còn ẩn chứa chỉ pháp và cầm nã thủ pháp, lúc chỉ lúc trưởng, theo biến hóa của kiếm pháp mà biến hóa, cho nên danh tuy 36 chiêu kiếm pháp, trên thực tế còn bao gồm 36 chiêu chỉ trưởng thủ pháp. Vương Nhất tuổi còn trẻ đã đem toàn chân kiếm pháp luyện đến cảnh giới này, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trung hư đạo trưởng nuốt dâu nói, toàn chân kiếm pháp chỉ là kiếm pháp cơ sở của toàn chân giáo, nhưng ở trong tay Vương Nhất thì dường như là một bộ võ học cái thế. Mà Nhậm Doanh Doanh kia cũng khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ai từng thấy Nhậm Doanh Doanh ra tay, anh kiệt bảng cũng không có xếp hạng của Nhậm Doanh Doanh. Nhưng ai cũng không dám xem thường Nhậm Doanh Doanh. Đạo tử toàn chân giáo thực lực đã vô hạn tiếp cận tông sư, mạnh đến mức kinh khủng. Nhậm Doanh Doanh có thể cùng hắn phân chia ngang sức, có thể thấy thiên phú cũng không tầm thường. Nhậm Doanh Doanh tuổi còn trẻ đã học được các loại võ công thần kỳ của Nhật Nguyệt thần giáo, thiên phú của nàng không yếu hơn Vương Nhất. Trưởng môn Thái Sơn Thiên Tùng đạo trưởng kinh ngạc nói, nếu ta không nhớ lầm, Nhậm đại tiểu thư vừa rồi thi triển kiếm thuật chính là công phu của Bạch Viên thần ma Trương Thừa Vân. Trung hư đạo trưởng gật đầu nói, năm xưa khi hắn còn chưa thành danh đã từng thấy qua 10 trưởng lão ma giáo, biết thực lực của Trương Thừa Vân cực kỳ đáng sợ. Năm xưa dựa vào một mình hắn đánh bại không ít cao thủ tiền bối Hoa Sơn, khiến quần hùng chính đạo khiếp đảm. Khoảng thời gian ngắn ngủi, Vương Nhất và Nhậm Doanh Doanh hai người đã đấu hơn 10 chiêu. Hai người võ học tạo nghệ cực sâu, nhất thời lại khó phân thắng bại. Quả nhiên là thánh cô ma giáo, thân thủ quả nhiên bất phàm. Đạo Nhất thấy lâu công không hạ, cũng đối với Nhậm Doanh Doanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn lần này xuất sơn chính là muốn tìm kiếm thiên hạ anh kiệt cùng bọn họ tranh cao thấp, giúp mình đột phá cảnh giới cao hơn. Nhậm Doanh Doanh là đối thủ đầu tiên của hắn. Giả sử mình ngay cả Nhậm Doanh Doanh cũng không thắng nổi, còn nói gì đến việc tranh phong với thiên hạ anh kiệt. Nhậm đại tiểu thư, tiếp theo ngươi phải cẩn thận. Ánh mắt Vương Nhất đột nhiên trở nên lăng lệ. Một thân chân khí hùng hồn như biển lớn mênh mông, khiến cho những tiền bối võ lâm kia nhìn đều thầm than, tuổi trẻ như vậy đã có nội lực này, thiên phú của Vương Nhất thật sự quá đáng sợ. Tiếp theo, chỉ thấy Vương Nhất tùy ý vung một kiếm này bình thường không có gì lạ, không có chiêu thức đặc biệt, cũng không có kiếm khí kinh người. Cứ như một võ giả vừa mới nhập môn luyện tập kiếm pháp cơ sở vậy. Nhưng chính là một kiếm bình thường này, lại khiến quần hùng biến sắc. Không tốt, đây là Đông Phương đệ nhất kiếm. Hướng Vân Thiên nhíu mày. Đông Phương đệ nhất kiếm là một kiếm Vương Trùng Dương hao hết tâm tư sáng tạo ra. Một kiếm này xem ra bình thường, thật sự đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Cùng cảnh giới, người có thể cản một kiếm này tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 người. Một kiếm thật đáng sợ. Nhậm Doanh Doanh kinh hãi không thôi. Một kiếm kia thoạt nhìn bình thường, nhưng kiếm thế cực kỳ đáng sợ, kiếm khí bao phủ tám phương, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Trận này, ta không thể thua. Nhậm Doanh Doanh lông mày nhướng lên, cũng không chút do dự thi triển ra đòn đánh mạnh nhất của mình. Nếu không, nàng thất bại không nghi ngờ. Thần đao chạm. Nhậm Doanh Doanh kêu lên một tiếng, bóng dáng thức tha lóe lên liền giết về phía Vương Nhất. Chết rồi, xông lên như vậy, chỉ có một con đường chết. Nhậm Doanh Doanh muốn thua sao? Quân hùng kinh hãi không thôi. Một kiếm này của Vương Nhất thật sự quá đáng sợ, đừng nói Nhậm Doanh Doanh, ngay cả bọn họ đối mặt một kiếm này cũng chỉ có một con đường chết. Ngược lại, Nhậm Doanh Doanh chưa chắc sẽ thua. Lâm Trần kinh ngạc vô cùng, hắn nhìn ra một kiếm này của Nhậm Doanh Doanh cũng vô cùng đáng sợ, không yếu hơn Đông Phương đệ nhất kiếm của Vương Nhất. Đây là thần đao chạm, một trong những võ học chí cao của ma giáo, không nghĩ tới Doanh Doanh lại học được. Hướng Vấn Thiên ngây người ra. Thần đao chạm được xưng là công phu ma giáo khó luyện nhất, ngay cả Nhậm Ngã Hành và Đông Phương Bất Bại cũng không luyện thành. Chỉ có truyền nhân ma đao Đinh Bằng cơ duyên xảo hợp mới luyện thành thần đao chạm. Toàn bộ giang hồ không ai là đối thủ của hắn. Khó trách Nhậm Doanh Doanh có tự tin xoay chuyển cục diện, thì ra nàng lại học được thần đao chạm. Không biết là Đông Phương đệ nhất kiếm mạnh hay là thần đao chạm mạnh, hôm nay sẽ có đáp án. Hai đại tuyệt học hiện thế, khiến quần hùng không khỏi mong đợi. Chương 29 đệ tử Thiếu Lâm tự hư trúc VS Lâm Trần. Chương 29 đệ tử Thiếu Lâm tự hư trúc VS Lâm Trần. Đông Phương đệ nhất kiếm danh xưng thiên hạ vô địch. Từ khi Vương Trùng Dương sáng tạo ra một kiếm này, trong giang hồ vẫn chưa có ai có thể đỡ được. Thần đao chạm là một trong những võ học chí cao của ma giáo, uy lực vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng. Rốt cuộc ai mạnh hơn đây? Lâm Trần không khỏi tò mò. Khó nói. Hướng Vấn Tiên nhàn nhạt nói. Hắn biết thần đao chạm cực mạnh, nhưng Nhậm Doanh Doanh vẫn chưa luyện bộ võ học này đến cảnh giới cao nhất. Liệu có thể địch lại Đông Phương đệ nhất kiếm của Vương Nhất hay không vẫn là điều chưa biết. Rất có khả năng sẽ là kết thúc hòa nhau. Lâm Trần suy đoán. Đông Phương đệ nhất kiếm quả thực rất mạnh, nhưng Vương Nhất cũng không thể luyện bộ kiếm pháp này đến cảnh giới cao nhất. Nhưng cho dù như vậy, cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Người cùng cảnh giới đối đầu với chiêu này của bọn họ căn bản không có phần thắng. Lúc này, ánh mắt của mọi người tập trung vào nơi Vương Nhất và Nhậm Doanh Doanh giao chiến. Từng đạo kiếm khí đáng sợ đan xen, một gốc trúc xanh xung quanh bị kiếm khí chém nát bươm. Chốc lát sau, chỉ thấy hai luồng kiếm khí đáng sợ bộc phát, trong phạm vi 30 mét không còn một mảng cỏ. Hẻm trúc xanh suýt chút nữa đã bị san bằng. Sức phá hoại của Đông Phương Đệ Nhất kiếm và thần đao chạm thật quá đáng sợ. Quả nhiên có kiếm pháp võ học đáng sợ như vậy, thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Quân hùng thầm kinh hãi. Chốc lát sau, bụi đất lắng xuống. Nhậm Doanh Doanh và Vương Nhất đều đứng trên mặt đất, sắc mặt của hai người đều không tốt. Phụt. Nhậm Doanh Doanh không nhịn được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ma giáo chúng nhân kinh hãi, chẳng lẽ Nhậm Doanh Doanh thua rồi sao? Ngay lúc này, Vương Nhất cũng không nhịn được, vì một gối trên mặt đất, rõ ràng có thể thấy sau lưng hắn có một vết sẹo dài. Vương Nhất bị thương rồi. Chính đạo quần hùng càng thêm kinh hãi. Không ngờ đệ tử toàn chân giáo, người đứng thứ 9 trong anh kiệt bảng lại bị Nhậm Doanh Doanh một kiếm trọng thương. Thiên hạ vô địch Đông Phương Đệ Nhất kiếm chẳng lẽ không bằng thần đao trạm của ma giáo sao? Lúc này, Hướng Vấn Tiên lên tiếng, hai người bọn họ đều bị thương, vậy ván này tính thế nào? Theo bần đạo thấy, hẳn là hòa. Trung hư đạo trưởng nói. Lão nạp cũng cho rằng đây là hòa. Phương Chứng đại sư chậm rãi gật đầu. Tốt, ván này tính là hòa. Hướng Vấn Tiên và những người khác cũng đồng ý hòa. Vương Nhất nhìn thì bị thương nặng, thật ra chỉ là vết thương ngoài da. Nhậm Doanh Doanh bị nội thương, nếu thật sự liều mạng, e rằng cả hai đều phải chết. Việc này đối với chính đạo và ma đạo đều không thể chấp nhận. Hòa là kết quả tốt nhất rồi. Lâm Tiểu Hinh, tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi. Hướng Vấn Tiên nói với Lâm Trần. Vừa nghĩ đến việc đối diện còn có Phương Chứng đại sư cao thủ như vậy, Hướng Vấn Tiên thật sự không có chút tự tin nào. Chỉ hy vọng Phương Chứng đại sư tự trọng thân phận mà không ra tay thôi. Nhậm Doanh Doanh đánh hòa với Vương Nhất, nhưng trận tỷ thí này bọn họ thua chắc rồi. Bên chúng ta còn có Phương Chứng đại sư cao thủ như vậy, trừ phi Đông Phương Bất Bại tự mình đến, nếu không ai là đối thủ của Phương Chứng đại sư. Trận chiến chính ma lần này, chúng ta chính đạo đại hoạch toàn thắng. Ta không thắng chính đạo rốt cuộc sẽ thắng ma đạo. Chính đạo quần hùng kích động không thôi. Lâm Trần tuy mạnh nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Phương Chứng đại sư. Bọn họ nắm chắc phần thắng. Trận chiến này, căn bản không ai xem trọng Lâm Trần. Lam Vượng Hoàng khinh thường nói, các ngươi thật quá vô sỉ, để Phương Chứng đại sư đối phó với một thiếu niên 18 tuổi, việc này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của người chính đạo các ngươi để đâu? Cho dù thắng, cũng là thắng không vẻ vang. Hoàng Bá Lưu trầm trọng nói, Lam muội tử nói đúng, cho dù bọn họ thắng, vậy cũng là thắng không vẻ vang, nếu thua, vậy thì thật là trò cười cho thiên hạ. Ma giáo chúng nhân sắc mặt thê thảm, Lâm Trần thua, vậy thánh cô của bọn họ sẽ gặp rắc rối rồi. Bọn họ cũng từng nghe chuyện của Lâm Trần, nhưng đối đầu với cao thủ như Phương Chứng đại sư, bọn họ thật sự không có chút tự tin nào. Lâm đại ca, cố lên. Lý Kha ngược lại đối với Lâm Trần cực kỳ tự tin. Ngày đó nàng tận mắt chứng kiến Lâm Trần thi triển kiếm pháp tuyệt thế, một kiếm chém nát Tùng Phong Quan, quả thực giống như thần tiên vậy. Nàng không tin những người này sẽ lợi hại hơn Lâm Trần. Lâm công tử, trận chiến cuối cùng giao cho ngươi rồi. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt trắng bệch, trong giọng nói dường như cũng không hy vọng gì vào trận chiến này. Ta sẽ thắng. Lâm Trần khẽ cười. Trận chiến này chỉ cần thắng thì hai bên sẽ hòa. Sau đó mỗi người về nhà tìm mẹ. Cho hề này cũng kết thúc rồi. Tại hạ là Lâm Trần của Phúc Y Tiêu Cục, ai ra đây cùng ta một trận? Lâm Trần bước lên phía trước, ngạo thị toàn trường. Chính đạo quân hùng lại không có một ai dám lên cùng hắn so tài. Đại danh của hắn hiện tại có thể nói là ai cũng biết. Tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng chiến tích huy hoàng, chém 13 thái bảo tung sơn, diệt thanh thành phái, giết tương tây tứ quỷ. Chiến tích này, người cùng tuổi không ai sánh bằng. Thiên Tùng đạo trưởng, kiếm pháp của phái Thái Sơn tinh diệu tuyệt luân, chắc chắn có thể thắng Lâm Trần, không bằng ngươi lên tỉ thí với hắn thế nào? Trung hư đạo trưởng cười nói. Đạo trưởng quá khen, chỉ là bần đạo năm nay đã gần 70, thật sự không nên cùng Lâm Trần tiểu hữu giao đấu. Thiên Tùng đạo trưởng liên tục xua tay. Thực lực của hắn cũng chỉ hơn Dư Thương Hải một chút, nhiều nhất là đánh ngang tay với 13 Thái Bảo Tung Sơn. Vừa rồi lạc hậu ở trước mặt Lâm Trần Dương Oai, bị hắn một kiếm chém đầu, cảnh tượng đó vẫn còn hiện rõ trước mắt. Hắn không muốn đụng vào xui xẻo này. Hàng Long thập bát trưởng của cái bang Cương Mãnh Bá Đạo, Trương bang chủ có thể cùng Lâm Trần một trận. Trung hư đạo trưởng lại nhìn về phía Trương Kim Nhu. Đạo trưởng nói đùa, con trai của Trương Mỗ đều lớn bằng Lâm Trần, nếu lên cùng hắn tỉ thí, chắc chắn sẽ bị người trong giang hồ chê cười. Trương Kim Nhu đội vàng lắc đầu từ chối. Việc này, Trung hư đạo trưởng nhìn quanh chính đạo quần hùng một lượt, mọi người đều né tránh ánh mắt của hắn, đều không dám lên tỉ thí. Người chính đạo các ngươi sao lại phiền phức như vậy, không dám đánh thì nhận thua đi. Đúng đúng đúng, thật sự không có ai thì nhận thua đi. Ma giáo chúng nhân nhao nhao, không ngờ trận tỉ thí thứ ba lại là cục diện này. Một mình Lâm Trần đã đè ép chính đạo quần hùng không ngẩng đầu lên được. A Di Đà Phật, tiểu tăng đến lĩnh giáo Lâm thí chủ thế nào? Cùng lúc đó, trong thiếu lâm tự có một tiểu hòa thượng vô cùng bình thường đi ra. Tiểu hòa thượng này là ai, lại dám khiêu chiến Lâm Trần? Chưa từng thấy qua. Thiếu lâm tự ngoài Phật tử ra, chẳng lẽ còn có thiên tài khác? Người này là ai vậy? Tiểu hòa thượng kia thấy mọi người bàn tán xôn xao, liền nói, tiểu tăng hư trúc bái kiến các vị tiền bối. Người là hư trúc? Lâm Trần trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lâm thí chủ nhận ra tiểu tăng. Hư trúc nghi hoặc nói, bây giờ không phải đã nhận ra rồi sao? Lâm Trần cười nói, nếu là hư trúc thật thì có chút thú vị. Hắn biết hư trúc tất sẽ học được Bắc Minh thần công và tiểu vô tướng công từ Vô Nhai tử của phái Tiêu Dao. Thực lực lúc này ít nhất cũng ở cấp bậc tông sư, cho dù không bằng Phương Chứng đại sư nhưng tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần cho hư trúc thêm chút thời gian, tương lai đạt đến cảnh giới vấn đỉnh cũng là chuyện sớm muộn. Đối thủ này đáng để hắn cẩn thận đối đãi. Lâm thí chủ võ công chắc tuyệt, có thể đánh bại 13 Thái Bảo Tung Sơn, ngươi đừng có gắng gượng. Phương Chứng đại sư nói, nếu Phật tử Thiếu Lâm tự ở đây thì có thể so tài với Lâm Trần một phen. Nhưng hư trúc tư chất bình thường, rất hiển nhiên không phải đối thủ của Lâm Trần. Hắn không sợ hư trúc thua, chỉ sợ Lâm Trần không cẩn thận ra tay giết chết. Phương Trượng cứ yên tâm, hư trúc tự có chừng mực, cho dù thua, vậy cũng là đệ tử tài nghệ không bằng người, huống chi thua trước nhân vật như Lâm thí chủ cũng không mất mặt. Hư trúc chắp tay nói, nếu đã như vậy, vậy ngươi cứ cùng Lâm thí chủ thỉnh giáo vài chiêu đi. Phương Chứng đại sư gật đầu đồng ý để hư trúc đi cùng Lâm Trần tỉ thí. Đệ tử đã biết. Hư trúc cười hiểu ý, sau đó hướng về phía Lâm Trần thi lễ, Lâm thí chủ, xin mời. Lâm Trần cũng ổn quyền, tiểu sư phụ, xin mời.